Chương 1322, Vạn gia lão tổ chương 1322, Vạn gia lão tổ đạo bảo lão giả thi triển thần thông, đầy trời đều là lôi đỉnh chi uy. Không giống với Lương Luân Tử lôi thiên âm kiếm, giờ này khắc này, giữa không trung không có một tơ một hào kiếm đạo ý cảnh, có chỉ là thuần túy lôi điện chi lực. Ầm ầm. Vô số đạo to bằng bãi nước lôi đỉnh từ trên cao tích dưới, uy lực thế không thể đỡ. Dương Kiếm Anh hí mắt, cũng không có thu hồi phi kiếm, mà là vận chuyển linh lực, hướng lên trời chém tới. Bạch sắc kiếm quang, phản phất một cái thái cực vòng tròn, xé rách thương khung, cũng đem đẩy trời lôi đỉnh một kiếm ngăn lại. Giữa không trung, vô số điện quang sinh sinh diệt diệt, đem mở tối bầu trời chiếu lên giống như ban ngày. Mà ở Dương Kiếm Anh kiếm dưới ánh sáng, những này lôi đỉnh đều không ngoại lệ bị quấy đến vỡ nát, thế mà không có một tia chớp có thể cản qua kiếm quang của hắn. Ừm. Đạo bào lao giả lấy làm kinh hãi, đến bây giờ hắn mới phản ứng được, nguyên lai trước mắt cái này thông huyền cảnh tiểu bối, không có mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi không phải tứ đại gia tộc tu sĩ? Nói, đến tột cùng là người phương nào? Tại sao lại muốn tới Côn Sơn vực? Đạo bào lao giả nghiêm nghị quát, những vấn đề này chờ ngươi cản ở của ta Bạch Vảy kiếm về sau, rồi nói sau. Dương Kiếm Anh đạm đạm nhất thanh, kiếm trong tay quyết lại biến, bạch sắc kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất một đạo dài nhỏ cực quang, trong nháy mắt liền xuyên thủng giữa không trung lôi điện bình chướng. Xoát, kiếm hoàn phá không, lôi điện tiêu tán, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, kiếm quang liền đã rơi vào đạo bào đỉnh đầu của ông lão. Không được. Đạo bào lao giả trong lòng thầm kêu nhất thanh, hắn thực sự không nghĩ tới, cái này nho nhỏ một viên kiếm hoàn, thế mà có thể xuyên thủng mình dùng pháp lực ngưng tụ ra lôi điện bình chướng. Bất quá hắn dù sao cũng là hóa kiếp cảnh tu sĩ, giờ phút này gặp nguy không loạn, đưa tay đang dưới trướng tiên hạc bên trên nhẹ nhàng gỗ, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, bạch vảy kiếm quang xẹt qua thương khung, tương đạo bào lao giả tàn ảnh chạm thành hai nửa. Kiếm Anh, đạo bào lao giả chân thân ở phía xa chậm rãi hiện hiện, trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Không nghĩ tới a, chỉ là thông huyền cảnh tiểu bối, thế mà cũng có thể tu luyện ra Kiếm Anh, trách không được ngươi sẽ không kiêng nể gì như thế. Đạo bào lao giả thật sâu nhìn Dương Kiếm Anh một chút, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Dương Kiếm Anh một kiếm chấn nhiếp rồi đối phương, lúc này cũng không có tiếp tục đuổi giết, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa bạch bào nam tử. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn đem vạn gia tu sĩ cột vào một chỗ? Ta. Bạch bào tu sĩ cười ha ha nói, tại hạ tại Đông Doanh, vạn gia người đắc tội ta, ta đương nhiên muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn. Dương Kiếm Anh gật đầu, lại nói, có thể mời Vũ đạo hưu đem vạn cao mình cho ta, người này âm thầm bày ra, giết ta bằng hưu, ta muốn tự tay báo thù cho hắn. Nguyên lai các ngươi có thù a? Tại Đông Doanh liếc qua trên dây đỏ vạn gia tu sĩ, những người này tất cả đều bị mình khóa đan điền cùng kinh mạch, lúc này bất quá là mặc người chém giết cứu non, tất cả đều run lẩy bẩy. Nhất là kia vạn cao mình, vừa rồi tận mắt thấy Dương Kiếm Anh một kiếm chi uy, thế mà đem nhà mình lao tổ đều bức lui, lúc này còn nói muốn giết mình báo thù, coi là thật dọa đến hồn bất phụ thể. Vị này, vị đạo hữu này, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Lão phu mặc dù là làm một chút giết người đoạt bảo hoạt động, nhưng lại có thể nhìn trời lập thệ, trước đây chưa hề tính toán qua đạo hữu. Hừ, chính ngươi làm qua chuyện xấu quá nhiều, đã nhớ không rõ đi. Dương Kiếm Anh hừ lạnh một tiếng nói, Bạch Tiểu Vân chết như thế nào, ngươi nhanh như vậy liền quên rồi sao? Nghe được Bạch Tiểu Vân ba chữ này, Vạn Cao Minh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Ngươi, ngươi là cùng nàng đồng hành? Không tệ. Dương Kiếm Anh cười lạnh nói, khi đó ta dùng tên giả là Dương Thiên Kỳ. Các ngươi thừa dịp ta không tại, giết Bạch Tiểu Vân, còn cướp đoạt Bạch gia con dấu, hiện tại cũng nhớ lại sao? Vạn Cao Minh nghe đến đó, doa đến mồ hôi đầm địa, hắn biết mình hôm nay giữ nhiều lành ít, chỉ có một chút hy vọng sống, ngay tại nhà mình lao tổ trên thân. Lao tổ cứu ta. Vạn Cao Minh không để ý tới nói chuyện với Dương Kiếm Anh, quay đầu hướng Vạn gia lão tổ kêu cứu. Cái kia đạo bào lão giả không dám cùng Dương Kiếm Anh khiêu chiến, nghe được Vạn Cao Minh kêu cứu, lập tức xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa tại Đông Doanh. Họ Vu tiểu bối, ngươi ở ngay trước mặt ta cầm nã Vạn gia tộc người, có phải hay không có chút không coi ai ra gì rồi? Cho ngươi một cái cơ hội, nhanh chóng đem lão phu tộc nhân thả, lão phu nhưng lưu ngươi một mạng. A. Tại Đông Doanh trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ra vẻ nghi ngờ nói, vị tiền bối này, ngươi vừa mới không phải tại cùng Dương huynh so chiêu sao? Làm sao có rảnh quan tâm tới ta? Như vậy đi, hai người các ngươi lại đánh một trận, người nào thắng, ta liền đem những này vạn gia tu sĩ giao cho ai. Tiểu bối, ngươi cho rằng lão phu là tại thương lượng với ngươi sao? Đạo bào lao giả hít mắt, trên mặt hiện lên một tia thẹn quá thành giận tần sắc. Nói nhảm, nếu như có thể đánh thắng Dương Kiếm Anh, hắn còn lại ở chỗ này sợ đầu sợ đuôi sao? Sớm đã dùng lôi đình thủ đoạn đem ba người đều chu sát ở chỗ này. Cái kia sử kiếm nam tử trẻ tuổi, mặc dù chỉ là thông huyền đỉnh phong, nhưng vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, đã cho thấy thực lực kinh người. Đạo bào lao giả tự nghĩ không có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được Dương Kiếm Anh, ngược lại đem mục tiêu đổi thành tại Đông Doanh. Dù sao tại Đông Doanh trong tay thế nhưng là cột vạn gia tinh anh tu sĩ, cũng là vạn gia đời kế tiếp hy vọng. Suối quẩy. Đạo bào lao giả trong lòng thầm mắng nhất thanh, không để lại dấu vết cách xa Dương Kiếm Anh, hướng tại Đông Doanh phương hướng bay đi. Hắn thấy, lấy thông huyền cảnh tu vi khiêu chiến hóa kiếp cảnh lao tổ, đó căn bản là chuyện không thể nào, sở dĩ Dương Kiếm Anh có thể làm được, đó là bởi vì hắn tu luyện thành kiếm anh. Kiếm đạo tu sĩ vốn là khan hiếm, có thể tu thành kiếm anh càng là vạn người không được một, dưới loại tình huống này, khiêu chiến vượt cấp cũng thì chẳng có gì lạ. Nhưng cái này dù sao chỉ là cực kỳ cá biệt ví dụ, toàn bộ Côn Sơn vực, bốn lớn gia tộc tu chân bên trong, không biết có bao nhiêu thiên tài đệ tử, không ai có thể làm được khiêu chiến vượt cấp. đừng nói bước cấp, liền tại hóa kiếp cảnh lão tổ trong tay gắng gượng qua 10 chiêu đều làm không được. Cho nên, tại đạo bảo lão giả trong mắt, mặc dù Dương Kiếm Anh là một khối xương khó gặm, nhưng nơi đây mặt khác hai cái thông huyền chân quân, lại đều chỉ là sâu kiến thôi. Kia họ Dương không dễ trêu chọc, lão phu vẫn là lấy trước hai người khác khai đao. Cái này tại Đông Doanh cũng dám làm tổn thương ta Vạn gia đệ tử, lão phu liền dùng lôi đình thủ đoạn, trước đem người này chém giết nơi này. Nghĩ tới đây, đạo bào mặt của lão giả sắc hung ác, tay phải giấu ở trong tay áo, không để lại dấu vết bấm một cái pháp quyết. Giữa không trung, mấy trăm đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, cuối cùng hóa thành một cây cắn lôi điện trường mâu. Theo đạo bào lão giả chỉ một ngón tay, những này lôi điện trường mâu tất cả đều đâm về phía tại Đông Doanh ngực. Lão gia hỏa, ngươi cái này là mặc kệ con cháu của mình đời sau. Tại Đông Doanh thấy thế, kỳ hì cười một tiếng, cũng không tránh né, chỉ dùng ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng nhất câu, đúng là đem bạn gia tu sĩ kéo đi qua, đem bọn hắn cản trước mặt mình. Hèn hạ vô sỉ. Đạo bào lão giả tức giận đến mắng to. Mắt nhìn mình đời đời con cháu đều bại lộ tại lôi đình phía dưới, bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép đổi pháp quyết, đem tất cả lôi điện trường mâu công kích quý tích đều phía bên trái chệ hướng ba thước. Cương đại lôi đình chi lực, cơ hồ là sát vạn cao minh đám người đục thân mà qua, có không ít tu vi không đủ, làn da đã bị điện giật đến cháy đen một mảnh. Lão tổ, thủ hạ lưu tình a. Lão tổ tha mạng, lão tổ tha mạng. Lão tổ, ta cho vạn gia lập xuống qua công lao hắn mã, đừng có giết ta. Liên tiếp kêu thảm, hỗn hợp có tiếng cầu xin tha thứ, từ vạn gia tu sĩ miệng bên trong truyền ra, nghe vào mười phần thê thảm. Phế vật vô dụng, im miệng cho ta. Đạo bào lao giả nhất thanh quát chói tai, để tất cả vạn gia tu sĩ đều cầm như hến, cũng không dám lại lên tiếng. Kỳ thật dựa theo hắn lúc đầu ý nghĩ, là dự định thừa dịp tại Đông Doanh không có cảnh giác thời điểm, một chiêu đem người này trọng thương, lại thừa cơ đem mình đợi đợi con cháu cho cứu trở về. Ai nghĩ tới người này tốc độ phản ứng cực nhanh, thần thông của mình mới vừa vặn xuất hiện, hắn liền đã nhận ra nguy hiểm, mà lại người này phản ứng đầu tiên thế mà không phải chạy trốn, mà là cầm vạn gia tu sĩ làm tấm mục. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đạo bào lao giả vừa dứt lời, tòa hạ tiên hạc cùng hắn tâm hữu linh tê, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng tại Đông Doanh vị trí vọt tới. Dựa theo ý nghĩ của hắn, tại Đông Doanh có vạn gia tu sĩ làm con tin, mình khẳng định không thể ở phía xa công kích, nếu không pháp thuật không có mắt, coi như có thể chém giết tại Đông Doanh, cũng khó tránh khỏi sẽ liên lụy con cháu của mình. Biện pháp tốt nhất chính là cận thân công kích, lấy hóa kiếp cảnh uy áp mạnh mẽ chấn trụ đối phương, lại tùy thời đoạt lại con tin. Nghĩ thông suốt điểm ấy, đạo bào lao giả để tòa hạ tiên hạc ngự không mà đi, tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đi tới tại Đông Doanh trước mặt. Tiểu tặc nhận lấy cái chết. Đạo bào lao giả phất ống tay áo một cái, một đạo dài ba trượng lôi quang trong tay hắn ngưng tụ thành kiếm, sau đó một kiếm hướng tại Đông Doanh ngược đâm tới. Vạn gia lão tổ, tốc độ thật nhanh. Tại Đông Doanh sắc mặt giống như cười mà không phải cười, vẫn không có bất luận cái gì bối rối chi sắc, kia dây đỏ theo tâm ý của hắn, ở giữa không trung uốn éo, lại đem Vạn Cao Minh, Vạn Biển đám người cái cổ đưa đến đạo bào lao giả dưới kiếm. Nhưng mà lần này, đạo bào lao giả tựa hồ sớm có đón trước, trong tay lôi đỉnh chi kiếm tại đâm về Vạn Cao Minh quá trình bên trong đống nhiên nổ tung, thế mà hóa thành một cái lôi điện lồng giam, đem trên dây đỏ vạn gia tu sĩ tất cả đều lồng chụp vào trong. Xoẹt xẹt, xoẹt xẹt. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực tại lồng giam mặt ngoài nở rộ, nguyên bản còn lôi kéo dây đỏ tại Đông Doanh biến sắc, chỉ thấy mình vất vả chụp tới vạn gia tu sĩ đều đã bị lồng giam khóa lại, mà mảng lớn lôi đỉnh chi lực chính hướng trên người mình đánh tới. Đối mặt hóa kiếp cảnh tu sĩ trăm phương ngàn kế một kích, tại Đông Doanh tựa hồ không có cách đối phó, trong lúc bối rối, chỉ có thể buông tay buông ra dây đỏ, mình thì hóa thành một đạo độn quang về sau bay ngược. Đạo bào lao giả thấy thế sắc mặt vui mừng, gấp đội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, dùng lôi điện lồng giam bảo vệ mình vạn gia tử tôn, ngay sau đó nhấc tay khẽ vẫy, đem lôi điện lồng giam nhận được bên cạnh mình. Cứu vạn gia tộc nhân chi về sau, hắn cũng không có tính toán buông tha cho Đông Doanh, tay trái pháp quyết vừa bấm, chung quanh lập tức liền có vô số đạo lôi đỉnh từ trong hư không hiện lên. Theo linh lực của hắn vận chuyển, những này lôi đỉnh tất cả đều hội tụ đến một điểm, mà lại càng lúc càng lớn, cuối cùng phảng phất một cái cự hình lôi điện quang cầu, lơ lửng tại giữa không trung. Không có con tin uy hiếp, đạo bào lao giả không còn có một điểm lo lắng. Lúc này một tay hướng tại Đông Doanh một chỉ, trong miệng khẽ quát một tiếng, đi. Vừa dứt lời, viên kia cự hình lôi điện quang cầu liền bạch phá bầu trời, trong nháy mắt đến tại Đông Doanh đỉnh đầu. Sau một khắc, viên này lôi điện quang cầu mánh nhưng nổ tung, vô số lôi quang tứ tán bay múa, uy lực khủng bố khuyết tán ra đến, đem phụ cận hư không đều sấm sét đến chấn động không thôi. Ầm ầm, bạch quang chói mắt đâm rách tầng mây, đem toàn bộ vạn thọ thành trên không chiếu lên giống như ban ngày. Giờ này khắc này, ánh mắt mọi người đều hợp thành tụ tới, bao quát Dương Kiếm Anh cùng Lương Ngôn. Dương Kiếm Anh nhìn xem lôi điện quang cầu bắn nổ địa phương, biểu lộ không có chút nào ba động, chỉ là tại ánh mắt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Mà Lương Ngôn lại là hít mắt, khoe miệng lộ ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra tiêu dung. Lương đạo hữu, ngươi thật giống như phát hiện cái gì. Đầy trời lôi dưới ánh sáng, Dương Kiếm Anh bỗng nhiên xoay người lại, nhìn về phía cách đó không xa Lương Ngôn. Ha ha, Dương đạo hữu làm gì nhiều câu hỏi này, ngươi trong lòng mình không phải cũng có đáp án sao? Lương Ngôn cười ha hả, thần sắc trên mặt từ chối cho ý kiến. Dương Kiếm Anh nghe xong nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cái này tại Đông Doanh không đơn giản. Hắn vừa dứt lời, liền nghe giữa không trung đạo bảo lão giả khẽ ồ lên một tiếng, lại nhấc mắt nhìn đi, liền phát hiện lôi quang đã toàn bộ tiêu tán, nhưng tại Đông Doanh lại không thấy bóng dáng. Lúc đầu dựa theo đạo bảo lão giả dự đoán, lần này một kích toàn lực, tại Đông Doanh căn bản không có khả năng có bất kỳ sức phản kháng, tại lôi điện chi lực bành kích dưới, tất nhiên chỉ có một con đường chết. Vậy mà lúc này giờ phút này, giữa không trung lại không có tìm được tại Đông Doanh thi thể, thậm chí ngay cả hắn một chéo áo đều không nhìn thấy. Tại sao có thể như vậy? Đạo bào lão giả tự lẩm bẩm nhất thanh, tựa hồ có chút không thể tin được. Trong cơ thể hắn thần thức chen chúc mà ra, khổng lồ lực lượng thần thức trong nháy mắt liền bao trùm cả tòa vạn vọng thành, ngay cả một cái góc chết đều không có buông tha, điên cuồng tìm kiếm lấy tại Đông Doanh hạ lạc. Nhưng mà, ngay tại đạo bào lão giả đem tất cả lực lượng thần thức đều dùng để tìm kiếm tại Đông Doanh thời điểm, bên cạnh hắn, cái kia bao phủ vạn gia tu sĩ lôi điện lồng giam lại là hơi trao đảo một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hờ mang, từ trong lồng giam thoát ra, tốc độ cực nhanh, mà lại không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, chỉ một nháy mắt đã đến đạo bào lão giả sau lưng. Thu tìm, chính đang điên cuồng lục soát tại Đông Doanh đạo bào lão giả, đột nhiên cảm thấy mình sau đầu chuyển đến một cô ý lạnh, thiên nhân cảm ứng trong nháy mắt phát động, một cô cực kỳ nguy hiểm báo hiệu trong lòng hắn dâng lên. Không được, đạo bào lão giả trong lòng quát to một tiếng, lại cũng không lo được tìm kiếm tại Đông Doanh, cả người hóa thành một đạo màu đen đột băng, từ tiên hạc trên lưng đằng không mà lên, dự định hướng chỗ cao bay đi. Nhưng mà thân ảnh của hắn mới vừa vặn bay lên không không đến ba trượng, cũng cảm giác mình chân phải siết chặt, tựa hồ bị thứ gì cho chốt lại. Đạo bào lão giả trong lòng kinh hãi, cúi đầu xem xét, phát hiện là một cây ốm dài dây đỏ, một mặt kéo chặt lấy chân phải của mình, một chỗ khác lại chui vào hư giữa không trung. Một cỗ xảo trá lực lượng quỷ dị tràn vào thể nội, phong tỏa hắn kỳ kinh bát mạch, mà chủ trong kinh mạch linh lực, lúc này tất cả đều không bị khống chế, tự động hướng phía dưới lưu chuyển, cuối cùng tất cả đều bị cây kia dây đỏ hấp thu. Chương 1323, Côn Sơn bực mạch nước ngầm. Chương 1323, Côn Sơn bực mạch nước ngầm. Ngay tại Vạn Gia lão tổ cùng mọi người giao thủ cùng một thời gian, ở xa Vạn Thọ thành mấy trăm dặm bên ngoài, một tòa tuyết trắng mênh mang bên trong ngọn tiên sơn, hai bóng người ngay tại trong tuyết pha trà luận đạo. Một người trong đó là cái áo bào đen lão giả, nhìn qua tuổi già sức yếu, nhưng hai mắt lại là sáng tỏ, mà lại khí tức bên thâm, tu vi thâm bất khả trắc. Xem người này dung mạo, thế mà cùng kia Vạn Gia lão tổ giống nhau đến mấy phần. Lại nhìn một người khác, dáng người thon dài, phong thần ngọc lập, chỉ là trên mặt đeo một cái đầu rồng mặt nạ, nhìn không thấy chân dung, rất có vài phần thần bí cảm giác. Hai người vây quanh một chương bàn đá vào chỗ, trên bàn nấu linh trà, chim chim khói xanh dâng lên, mặc dù là tại trời đông giá rét trong đại tuyết sơn, nhưng này khói xanh vẫn như cũ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào, một mực hướng lên bay vào trong tầng mây. Giờ này khắc này, hai người tựa hồ vừa mới thương nghị cái gì, chỉ gặp kia áo bào đen lão giả cao mày, biểu lộ xoắn xuýt, nhìn qua có chút do dự. Trầm mặc nửa ngày về sau, áo bào đen lão giả khe khẽ thở dài, tay phải ống tay áo phất một cái, trước vị kia đầu rồng mặt nạ người pha một chén linh trà, ngay sau đó lại vì chính mình pha một chén. Long sứ, đây là chúng ta Côn Sơn bực đặc hữu Lăng Vân Độ uống trà này tựa như bao trùm đám mây, hoàng hương ngự phòng, toàn thân thư sướng, đạo hữu nhưng tinh tế phẩm chi. Đầu rồng mặt nạ tu sĩ nghe xong, lại là khẽ mỉm cười nói, trước thông thả uống trà, Long Mộ vừa rồi nói sự tình, đạo hữu nhưng có quyết đoán. Long sứ, việc này lớn có thể hay không cho lão hủ nghĩ lại. Áo bào đen mặt của lão giả sắp mười phần ngưng trọng. Ha ha. Đầu rồng mặt nạ nam tử khẽ cười một tiếng, đạm đạm nói, nhân mã của chúng ta đã tiến vào Côn Sơn bực, Đồng gia cùng Khổng gia lão tổ cũng đều đã lựa chọn chúng ta bên này, thế cục hôm nay là tên đã trên dây, không phát không được, nhưng không có cái gì thời gian cho vạn đạo hữu nghĩ lại. Hắn lời nói này nói đến không đội không chậm, ngựa khí mặc dù bình đạm, lại ẩn ẩn chứa một cô ý uy hiếp. Áo bào đen lão giả nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần. Mấy tức về sau, hắn tựa hồ quyết định, đem ngón trỏ tay phải trên bàn trùng điệp vừa gõ, chậm rãi mở miệng nói, Bạch gia ủy vào tổng lòng chi công, những năm này một mực ở tứ đại gia tộc đứng đầu, toàn bộ Côn Sơn vực tài nguyên để bọn hắn chiếm nhanh một nửa, chúng ta còn lại tam đại gia tộc căn bản không có cơ hội phát triển. Đã Tiêu thành chủ đã không về được, kia Bạch gia cũng sẽ không có chỗ dựa. Long sứ nói không sai, ý ta đã quyết, đem nâng toàn tộc chi lực, cùng đồng lỗ hai nhà liên thủ, cùng một chỗ lật đổ Bạch gia. Đầu rồng mặt nạ nam tử nghe xong, trong mắt ý cười càng đậm, gật đầu nói, vạn đạo hữu kiến thức không tầm thường, thật đáng mừng. Chỉ là lật đổ Bạch gia cũng không phải là mục đích cuối cùng của chúng ta. Ngươi ngẫm lại xem, toàn bộ Côn Sơn vực đã sớm không còn năm đó thị cảnh, bây giờ tài nguyên quý mệnh, nguyện ý lưu ở chỗ này chỉ có các ngươi tứ đại gia tộc, liền coi như các ngươi đem Bạch gia diệt tộc, xâm chiếm bọn hắn tài nguyên, thế nhưng là ba nhà chia cắt phía dưới, các ngươi vạn gia lại có thể chia được bao nhiêu? Ý của ngươi là? Áo bào đen lão giả hít mắt. Ha ha. Lần này, đầu rồng mặt nạ nam tử lại là không có lập tức trả lời, ngược lại cầm lấy trên bàn linh trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Phóng nhãn toàn bộ Côn Sơn vực, chỉ sợ chỉ có một chỗ, không thua gì nơi khác động thiên phúc địa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, áo bào đen lão giả đồng lỗ liền manh co rụt lại. Ngươi nói là Côn Nô Thành? Ha ha, đạo hữu anh minh. Đầu rồng mặt nạ nam tử cười ha ha nói, Tiêu Côn Luân đã không về được, hắn Côn Nô Thành cũng đã thành một cái bánh trái thơm ngon, bây giờ đồng lỗ hai nhà tu sĩ, thế nhưng là sẵn sàng ra trận, không kịp chờ đợi nghĩ phải sát nhập Côn Nô Thành, cướp đoạt nơi đó linh mạch cùng tài nguyên. Bọn hắn cũng dám? Cứ việc sớm có đoán trước, nhưng là nghe được đầu rồng mặt nạ nam tử chính miệng nói ra, áo bào đen lão giả vẫn là chấn động vô cùng. Song phương trò chuyện, mặc dù chỉ là dăm ba câu, nhưng lời nói bên trong nội dung cũng đã để áo bào đen lão giả mồ hôi rơi như mưa, nhất là nghe tới Tiêu Côn Luân ba chữ, người này thế mà trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất. Khống vệ ở đây đầu rồng nam tử liếc mắt nhìn hắn, mặt nạ về sau hai mắt lộ ra một tia ánh mắt khinh miệt, bất quá cái biểu tình này lóe lên liền biến mất, rất nhanh liền bị hắn ẩn giấu đi. Áo bào đen lão giả tâm thần chấn động phía dưới, tự nhiên không có phát hiện, giờ phút này đưa tay xoa xoa thái dương mồ hôi lạnh, run giọng nói, Côn Nô Thành, đây chính là Tiêu thành chủ một tay sáng tạo, mặc dù nói hắn hiện tại sinh tử chưa biết, nhưng vạn nhất nếu là trở về vậy chúng ta coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Côn Luân thật có khủng bố như thế a? Đầu rồng nam tử nhíu mày. Ngươi không hiểu rõ thủ đoạn của hắn. Áo bào đen lão giả giống như là tại tự lẩm bẩm. Ừ, coi như hắn có bản lãnh thông thiên, bây giờ cũng đã thân tử đạo tiêu. Vừa rồi ta cho ngươi xem món đồ kia, đủ để chứng minh Tiêu Côn Luân cái chết. Nghe nói món kia đồ vật, áo bào đen lão giả ánh mắt lại là sáng lên. Đúng vậy a, Côn Sơn ấn Lạc Hải Đồ. Hai kiện pháp bảo kia Tiêu thành chủ từ bất ly thân, Lạc Hải Đồ đã ra hiện trong tay bọn hắn, đây chẳng phải là nói. Nghĩ tới đây, áo bào đen lão giả e ngại ánh mắt bên trong sinh ra một tia kích động. Thân thể của hắn tại run nhẹ nhẹ, trong đó có một nửa bắt nguồn từ sợ hãi, nhưng còn có một nửa bắt nguồn từ hưng phấn. Mắt thấy áo bào đen lão giả sinh ra dao động, đầu rồng mặt nạ nam tử mau thừa dịp còn nóng rèn sắt, rồi nói tiếp, Côn Ngô thành không giống với cái khác 11 thành, thành nội chỉ có Tiêu Côn Luân mấy người đệ tử cùng tộc nhân, tổng cộng vẫn chưa tới 100 người. Sở dĩ có thể tại Nam Cực Tiên Châu ngật đứng không ngã, dựa vào là chỉ là Tiêu Côn Luân một người mà thôi. Bây giờ Tiêu Côn Luân đã chết, Côn Ngô thành cũng đã thành dễ dàng nhất bị công phá một tòa thành trì, ngẫm lại xem, thành nội có Tiêu Côn Luân đầy ghép linh mạch cùng động thiên phúc địa, một khi cầm xuống Côn Ngô thành, các ngươi đem đạt được nhiều ít tài nguyên. Đầu rồng nam tử một phen, để áo bào đen lão giả ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Đạo huynh nói không sai. Áo bào đen lão giả nguyên bản có chút sắc mặt tái nhợt, lại dần dần khôi phục bình thường, lúc này đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Côn Ngô thành là chúng ta Côn Sơn vực tu luyện thánh địa, Tiêu thành chủ đã không tại, vậy cái này Côn Ngô thành cũng là nên đổi người chủ nhân. Ha ha, lựa chọn sáng suốt. Đầu rồng mặt nạ nam tử khẽ mỉm cười nói, đồng gia cùng khổng gia đều đã chuẩn bị thỏa đáng, bây giờ lại thêm các ngươi bạn gia, tam phương đồng thời nổi lên, bạch gia tuyệt khó ngăn cản. Đến lúc đó chúng ta tu sĩ sẽ còn trong bóng tối tương trợ, đồ diệt bạch gia về sau, sẽ cùng nhau vây công Côn Ngô thành. Tốt, một lời đã định. Áo bào đen lão giả rốt cục quyết định, cùng đầu rồng mặt nạ nam tử vỗ tay minh ước, song phương liếc nhau, đồng thời phá lên cười. Đúng lúc này, áo bào đen lão giả bên hông, một cái hắc mộc linh đang đống nhiên đung đưa, khàn khàn mà cổ quái tiếng chuông lập tức trong sơn cốc vang lên. Ừm. Nguyên bản chính thoải mái cười to áo bào đen lão giả, đống nhiên liền đổi sắc mặt, ánh mắt nhìn về phía bên hông mình linh đang, ánh mắt dần dần âm trầm xuống. Chuyện gì xảy ra? Đầu rồng mặt nạ nam tử hiển nhiên cũng đã nhận ra dị dạng, có chút không hiểu hỏi. Áo bào đen lão giả không có trả lời, mà là bấm niệm pháp quyết suy tính một hồi, chợt cả kinh kêu lên, không tốt, là xá đệ gặp phải nguy hiểm, long sứ còn xin chờ một chút, vạn mộ đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, không chờ đối phương kịp phản ứng, áo bào đen lão giả liền bấm niệm pháp quyết hóa thành một đạo màu đen đột quang, trong nháy mắt rời đi tuyết trắng mênh mang tiên sơn, hướng vạn thọ thành phương hướng bay đi. Nhìn xem hắc bảo nam tử đi xa bóng lưng, đầu rồng mặt nạ nam tử híp mắt, hai tay để sau lưng tại sau lưng, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ một lúc sau, thân ảnh của hắn tại tuyết trắng bên trong dần dần biến mất, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Vạn thọ trong thành, đạo bào lão giả lơ lửng tại giữa không trung, lại là bên trên cũng lên không được, hạ cũng hạ không được, bởi vì chân phải của hắn lúc này đang bị một cây màu đỏ dây nhỏ gắt gao trói lại. Nho nhỏ một cây dây đỏ, thế mà để hóa kiếp cảnh tu sĩ không thể động đậy. Đạo bào lão giả hiện tại buồn bực không thôi. Hắn là thế nào cũng không nghĩ ra, tại cái này vạn thọ trong thành, thế mà gặp có thể lấy thông huyền cảnh tu vi, đối kháng hóa kiếp lão tổ tu sĩ. Càng không nghĩ tới là, dạng này nghịch thiên tồn tại, hắn còn không chỉ gặp một cái, mà là hai cái. Dương kiếm anh kiếm đạo tu vi để hắn nghẹn họng nhìn chân chối, vốn cho rằng đổi một mục tiêu liền có thể nhẹ nhõm cầm xuống, ai nghĩ tới, cái này đuồng nghịch dây đỏ tại đông doanh cũng không phải dễ chơi, đồng dạng có được đối kháng hóa kiếp lão tổ thực lực. Hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ thời giờ bất lợi? Lão phu bất quá là muốn vì bọn tử tôn báo cái thủ, thế mà đồng thời gặp được hai tên sát tinh. Đạo bào lão giả trong lòng thầm mắng nhất thành, nhưng bây giờ căn bản không có thời gian cho hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì chính mình kỳ kinh bắt mạch đều bị một cô âm tàn sát khí phong ấn, mà lại linh lực trong cơ thể còn đang không ngừng bị kia dây đỏ rút đi. Xác định mình đã không cách nào tránh thoát dây đỏ, đạo bào lão giả cắn răng một cái, đông dương dựng thẳng trường thành đao, một trường cắt tại bắp chân của mình. Ầm. Theo một tiếng vang trầm, đạo bào lão giả máu chảy ồ ạt, chỉ để lại một đoạn chân gãy, cả người đằng không mà lên. Vô sỉ tiểu bối, thích nút trong bóng tối đùa nghịch thủ đoạn, lão phu để ngươi không chỗ che thân. Đạo bào lão giả chân gãy cầu sinh, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm, trở tay từ ngực lấy ra một cái bát quái mâm tròn, ngay sau đó cắn nát đầu lưỡi của mình, lại đem một ngụm đầu lưỡi máu phun ở phía trên. Xoát. Bát quái mâm tròn đột nhiên sáng lên, một đạo thanh sắc hào quang từ bát quái phủ văn bên trong cọ rửa mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn bộ vạn thọ thành đều bao trùm ở bên trong. Theo đạo bào lão giả trong tay pháp quyết không ngừng, trong miệng nói lẩm bẩm, kia bát quái mâm tròn hào quang cũng càng ngày càng sáng. Đột nhiên, thành trì nơi nào đó, một cái cực không đáng chú ý xó xỉnh bên trong, màu xanh hào quang tất cả đều tụ đến, đem chỗ kia hư không nổ tung một cái khe. Ầm. Tiếng vang qua đi, một bóng người từ trong cái khe nhảy ra ngoài, chỉ gặp bạch bảo một tóc, nhẹ câu đục nhẹ, chính là biến mất đã lâu tại đông doanh. Khá lắm tạp mao lão đạo, ngươi bản sự thường thường, pháp bảo ngược lại là có chút đặc thù. Tại đông doanh liếc qua giữa không trung đạo bào lão giả, khắp khuôn mặt là vẻ trêu tức. Hừ, cũng vậy. Đạo bào lão giả sắc mặt âm trầm, đùi phải vết thương đã bị hắn dùng thần thông phong ấn, theo linh lực vận chuyển, một đoạn mới bắp chân một lần nữa mọc ra. Hôm nay là bản tọa nhìn nhầm, ta ngược lại muốn xem, ngươi ngoại trừ kia dây đỏ pháp bảo bên ngoài, còn có thủ đoạn gì nữa? Đạo bào lão giả hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, bắt quái mâm tròn đem tất cả thành quang đều thu nhập trong mâm, ngay sau đó hóa thành một đạo thuần túy linh lực của sáng, hướng tại Đông Doanh đỉnh đầu vào tới. Xoát, hào quang pha không, trong khoảnh khắc đã đến tại Đông Doanh đỉnh đầu, nương theo mà đến, còn có cường đại không gian sức áp chế, cơ hồ khóa chặt hắn quy tích, để hắn không chỗ che thân. Lao Tam Mao, ngươi tảng đá kia đĩa không tính là cái gì, vẫn là kiến thức một chút ta say hồng trần đi. Lời còn chưa dứt, tại Đông Doanh nhấc tay khẽ vẫy, cây kia buộc lấy bắp chân dây đỏ lập tức hướng hư không vừa chui, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Pháp bảo nơi tay, tại Đông Doanh sắc mặt không thay đổi, trong tay pháp quyết vừa bấm, dây đỏ lập tức tăng gọn, thế mà hóa thành một cây chùm tua đỏ trường thương, bị hắn chộp trong tay. Đi. Tại Đông Doanh đưa tay ném một cái, chùm tua đỏ trường thương lịch không mà lên, xoát một cái, đúng là quán xuyên đạo bảo lão giả màu xanh hào quang, một đường thế như trẻ tre, trong nháy mắt, mũi thương liền đã chống đỡ tại bát quái mâm tròn vị trí trung tâm. Mắt thấy một thương này liền muốn xuyên thủng bàn đá pháp bảo, đạo bảo lão giả kinh hãi, nhưng còn không đợi hắn làm ra phản ứng, bên cạnh liền có một thanh âm quát to, người nào dám tổn thương ta đệ. Lời còn chưa dứt, trong hư không liền có một cái đại thủ nhô ra, một trưởng vỗ tại kia cán chùm tua đỏ trưởng thương bên trên, đem tại Đông Doanh say hồng trần đi lên đập bay ra ngoài. Ai? Tại Đông Doanh sắc mặt hơi đổi một chút, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp hư giữa không trung một bóng người chậm rãi hiện thân, mặc một bộ áo bào đen, thân cao gầy, dung mạo thế mà cùng cái kia đạo bào lão giả giống nhau đến mấy phần. Áo bào đen lão giả hiện thân về sau, ánh mắt tại vạn thọ trong thành quét một vòng, trong mày trầm giọng hỏi, vạn đẳng, nơi đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao vạn thọ trong thành một mảnh hỗn độn, ngươi lại vì cái gì muốn cùng mấy cái vãn bối giao thủ? Vạn bay, ngươi đến rất đúng lúc. Đạo bào lão giả nhìn thấy đối phương, tựa như là thấy được cứu tinh, vội vàng kêu lên, cái này mấy tiểu đối không chỉ có nói năng lỗ mãng, còn giết chúng ta vạn gia tử tôn, có thể nhẫn lại, không thể nhẫn đủ. Mời đại ca xuất thủ, cùng ta cùng nhau tiêu diệt mấy cái này tiểu tặc. Ừm. Vạn bay hít mắt, ánh mắt nhìn về phía xa xa tại Đông Doanh. Hắn không phải vạn đằng loại kia lỗ mãng xúc động tính cách, vừa mới mặc dù chỉ là một chiêu, liền đã nhìn ra tại Đông Doanh không phải phổ thông thông huyền cảnh tu sĩ, lúc này không có chút nào khinh địch ý tứ. Lão đệ, nơi đây tình huống không rõ, chúng ta đồng loạt ra tay, trước lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem người này cầm xuống lại nói. Vạn bay âm thầm truyền âm nói. Tốt. Vạn đằng cùng hắn là đồng tộc huynh đệ, phối hợp nhiều năm, vô cùng có ăn ý, lúc này chỉ là một ánh mắt, song phương đã rõ ràng trong lòng. Động thủ. Theo quát khẽ một tiếng, vạn đằng cùng vạn bay đồng thời động thủ, chỉ gặp vạn đằng lần nữa thôi động bắt quái mâm tròn, ngưng tụ ra một đạo thanh sắc hào quang hướng tại Đông Doanh đỉnh đầu vào tới, mà vạn bay thì hai tay bấm niệm pháp quyết, huyễn hóa ra một trường to lớn mặt quỷ, đồng dạng hướng tại Đông Doanh trên thân tác tới. Đối mặt hai người liên thủ công kích, tại Đông Doanh nhíu nhíu mày, bất cần đời trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo bạch sắc kiếm quang bạch phá bầu trời, thế mà đem tấm kia to lớn mặt quỷ chém thành hai nửa. Còn có cao thủ. Vạn bay lấy làm kinh hãi, ngưng thần nhìn về phía trước, chỉ gặp giữa không trung một cái chừng 20 thanh y nam tử đứng tựa vào kiếm, trong miệng lạnh lùng nói, đối thủ của ngươi là ta. Chương 1324, Thiên Tiêu tình báo. Chương 1324, Thiên Tiêu tình báo. Ngươi là người phương nào? Vạn bay thần sắc cảnh giác, nhìn trước mắt thanh y nam tử, không tự giác theo ngừng đột quang. Bạch Ngọc Thành, Dương Kiếm Anh. Dương Kiếm Anh cầm kiếm mà đứng, đối mặt hóa kiếp cảnh vạn bay, trên mặt không có một tia sợ hãi. Ngay tại vạn bay có chút thời điểm kinh nghi bất định, vạn đằng thanh âm trực tiếp tại hắn trong thần thức vang lên, đại ca cẩn thận. Này người đã tu thành Kiếm Anh, tuyệt đối không thể khinh thường. Kiếm Anh. Vạn bay đồng lỗ manh co rụt lại, tu luyện nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, có người tại thông huyền cảnh liền đã luyện thành Kiếm Anh. Bạch Ngọc Thành. Quả nhiên là tàng long ngọa hổ. Chỉ là chúng ta vạn gia cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, tại sao muốn giết chóc ta vạn gia tử tôn? Bởi vì các ngươi ở chỗ này giết người đoạt bảo, hại bằng hữu của ta chết thảm, Dương Mộ hôm nay này đến, chính là vì ta kia chết đi bằng hữu đòi cái công đạo. Giết người đoạt bảo. Vạn bay đi mắt, không có lại tiếp tục nói. Kỳ thật vạn cao minh tại vùng này làm sự tình, hắn là có nghe thấy Côn Sơn vực tài nguyên quý mệnh, vạn gia tu sĩ muốn cướp đoạt tài nguyên, thường xuyên sẽ đối với qua đường tu sĩ ra tay, càng tu vi càng cao, liền càng không dung tha. Vì gia tộc phát triển, những này đều tại hắn ngầm đồng ý phạm vi bên trong, thậm chí nói, hắn còn chủ động xung làm lên che chở người nhân vật. Từ khi Tiêu Côn Luân mất tích về sau, vạn gia quản hạt khu vực vẫn là loại này tập tụ, chuyện lúc trước làm được đều rất bí ẩn, cũng không có gây ra phiền phức gì, chỉ là không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải mấy cái quặng dâm cứng. Dương Tiểu Hữu, đã sự tình đã làm xuống, vậy cái này bút ân oán nhưng có thể hóa giải? Vạn bay trầm giọng hỏi. Tuyệt đối không thể. Dương Kiếm Anh trả lời mười phần dứt khoát. Tiểu Hữu không muốn như thế xúc động, ta biết ngươi là Bạch Ngọc Thành Thiên Kiêu chi tử, nhưng ngươi lúc tu luyện cạn, khả năng không biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, lão phu hôm nay có một lời tặng ngươi. Vạn bay chắp tay sau lưng, gật gù đáp ý, tựa hồ có cái gì tốt tâm lời khen tặng muốn tặng cho Dương Kiếm Anh. Dương Kiếm Anh nhíu nhíu mày, nhìn qua hơi không kiên nhẫn, đang muốn mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Ầm. Một tiếng vang trầm sau lưng hắn nổ tung, mảng lớn màu đen nồng vụ không có dấu hiệu nào hiện ra đến, cứ việc Dương Kiếm Anh đã có cảm giác biết, sớm né tránh, như trước vẫn là bị những này hắc vụ chảy ra cánh tay phải. Quần áo màu xanh trong nháy mắt bị hủ thực một khối, lộ ra Dương Kiếm Anh cánh tay phải, phía trên cháy đen một mảnh, nhìn qua đã trúng cực độc. Ha ha, lão phu muốn đưa cho ngươi lời khen tặng, chính là gừng càng già càng cay. Vạn bay đắc chí vừa lòng, hắn lợi dụng nói chuyện hấp dẫn đối phương lực chú ý, về sau đánh lén đắc thủ, hiện tại lại vừa vặn đem lời khen tặng nói ra, thời cơ nắm đến vừa đúng, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Tiểu tặc, ngươi chúng ta Minh Hà thi khí ba canh giờ như khó giải thuốc thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta khuyên ngươi bây giờ lập tức đầu hàng, lão phu ta tâm tình tốt, có lẽ có thể lưu ngươi một mạng. Minh Hà thi khí. Hừ. Dương Kiếm Anh sắc mặt âm trầm, đột nhiên chập chỉ thành kiếm, điểm tại cánh tay phải của mình phía trên. Vạn bay từ xa nhìn lại, chỉ gặp từng đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng từ Dương Kiếm Anh đầu ngón tay bắn ra, đâm vào hắn cánh tay phải của mình trong da, đem những cái kia màu đen khí độc tính cả xương cốt huyết nhục cùng nhau chém. Giá hỏa này điên rồi, ngay cả mình đều chạm. Vạn bay thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên có chút run rẩy, lại nhìn kia Dương Kiếm Anh gãy một cánh tay, sắc mặt thế mà không có biến hóa chút nào, không buồn không giận, phản phất một thanh không có có cảm tình kiếm. Sau một khắc, nam tử mặc áo xanh này trong tay bấm một cái kiếm quyết, bắn lên bạch sắc kiếm quang, hướng Vạn bay đỉnh đầu một kiếm tiếp đến. Thật mạnh kiếm ý. Vạn bay sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, nhắc tới cũng là kỳ quái, chính hắn rõ ràng đã vượt qua một hai ba khó, nhưng mặt đối trước mắt cái này kiếm tu, thế mà sinh ra một tia cảm giác nguy cơ, phản phất gặp cuộc đời mạnh nhất kinh địch. Vạn Đằng, ngươi đi đối phó cái kia luồng nghịch dây đỏ tiểu tử, mình cẩn thận một chút, đại ca khả năng không có tinh lực giúp ngươi. Nhất thanh truyền âm qua đi, Vạn bay lại không có cơ hội phân tâm, trong tay pháp quyết vừa bấm, sau lưng hiện ra một tôn ác quỷ pháp tướng, ba đầu sáu tay, tay cầm đao, thương, búa, mâu các loại binh khí, xông lên trên trời, tiếp nhận Dương Kiếm Anh kia khí thế như hồng kiếm thứ nhất. Thế nhưng là còn không đợi hắn có một lát thở dốc, Dương Kiếm Anh kiếm thứ hai lại theo đuôi mà tới. Bên này Vạn bay cùng Dương Kiếm Anh giao thủ, một bên khác Vạn Đằng cùng tại Đông Doanh cũng không có nhàn rỗi. Tại Đông Doanh không chỉ có tra tấn hơn Vạn nhà tử tôn, còn đoạn mất Vạn Đằng một đầu đuổi phải. Mặc dù đối hóa kiếp lao tổ tới nói chân gãy trùng sinh không phải vấn đề gì, nhưng cái này cũng tương đương với tiêu hao mình bản mệnh tinh huyết. Cho nên Vạn Đằng lúc này đối với Đông Doanh hận thấu xương, chỉ là trở ngại thực lực của đối thủ, lại kiêng kỵ món kia dây đỏ pháp bảo, cho nên mới không có hành động thiếu suy nghĩ. Mắt thấy Vạn bay cùng Dương Kiếm Anh đấu tại một chỗ, Vạn Đằng nhãn châu xoay động, âm thầm đem trong tay bắt quái bàn đá nhẹ nhàng một nhóm, chỉ gặp màu xanh hào quang dần dần thu nạp, theo bàn đá xoay tròn, thế mà chuyển hóa làm lôi đỉnh phích lịch. Đi. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, Vạn Đằng đột nhiên xuất thủ, tòa hạ tiên hạc mãnh nhưng xông lên không trung, bắt quái bàn đá thì bị hắn nâng quá đỉnh đầu, một đạo tiếp một đạo lôi đỉnh từ bàn đá bên trong bắn ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh và quân, khí thế như hồng, trong nháy mắt đã đến tại Đông Doanh trước mặt. Lao tặc giỏi tính toán. Tại Đông Doanh cười lạnh một tiếng, ở giữa không trung nhẹ nhàng nhất chuyển, thân hình trở nên hư vô mà mịt. Cùng bạo lôi đỉnh chi lực từ trời rơi xuống, tích ở chỗ Đông Doanh trên thân, lại chỉ là tích mở hắn tàn ảnh, chân thân sớm đã không thấy. Đối ở trước mắt một màn này, Vạn Đằng đã sớm có đoán trước, hắn thấy, tại Đông Doanh lớn nhất hai cái bị bảo, một cái là thân pháp độn thuật quỷ dị, một cái khác chính là món kia dây đỏ pháp bảo. Hấp thụ trước đó giao hấn, Vạn Đằng lần này cần chú ý cẩn thận rất nhiều. Hắn đối đại ca của mình cực kỳ tự tin, cho nên lần này giao thủ không cầu có công, nhưng cầu không tội, nhiệm vụ thiết yếu không phải đánh giết đối thủ, mà là để cho mình đứng ở thế bất bại. Đã tại Đông Doanh mạnh nhất tiến công thủ đoạn chính là đầu kia dây đỏ, vậy mình liền không nên tùy tiện tới gần món pháp bảo này. Theo hắn quan sát, cái này dây đỏ pháp bảo tại công kích xa xa mục tiêu lúc, tốc độ vẫn là không đủ khả năng, trừ phi là song phương quyết tâm muốn cứng đối cứng, nếu không là rất khó trúng đích. Chỉ cần mình bằng vào tiên hạc tốc độ kéo dài khoảng cách, vậy đối phương liền không khả năng đánh trúng chính mình. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Vạn Đằng từ bỏ cận thân công kích dự định, cưới tiên hạc ở giữa không trung không ngừng vừa đi vừa về du tẩu, căn bản không cho tại Đông Doanh cơ hội gần người. Về phần tại Đông Doanh thân pháp độ thuật, mặc dù vô hình vô tướng, khó mà nắm lấy, nhưng Vạn Đằng trong tay pháp bảo tên là động chân thạch bản vừa lúc có khắc chế kỳ hiệu, cho nên hắn hiện tại là không chút hoang mang, biến đổi khống chế tiên hạc kéo dài khoảng cách, biến đổi thôi động đỉnh đầu động chân thạch bản không bao lâu liền một lần nữa tìm được tại Đông Doanh vị trí, lại liên tục phát ra hơn 10 đạo vạc nước thô lôi đỉnh phích lịch, hướng trên người đối thủ đánh tới. Vạn Đằng lao tặc, ngươi ngược lại là xảo trá. Đối mặt Vạn Đằng chiến thuật, tại Đông Doanh nhất thời bán hội cũng không thể tránh được, chỉ có thể thôi động mình thần diệu độ thuật, không ngừng hướng phía trước đuổi theo. Cả hai cứ như vậy một đuổi một chạy, tại Vạn Thọ thành trên không triển khai một trận truy đuổi chiến. So sánh dưới, Dương Kiếm Anh cùng Vạn bay đấu pháp ngược lại là đao thật thương thật, quyền quyền đến thịt. Chỉ gặp giữa không trung, kiếm khí bay tứ tung, ma tượng bảo hiếu, một quyền một kiếm đều rắn rắn chắc chắc đánh vào đối phương phòng ngự bên trên. Ầm ầm. Vạn Thọ trên thành không, các loại pháp thuật thần thông tầng tầng lớp lớp, bốn cái tu sĩ phân hai bên, ngươi tới ta đi, tạm thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Lương Luân làm một người đứng xem, cũng không có cuốn vào phân tranh, mà là tại bên cạnh yên lặng quan chiến. Tại Đông Doanh cùng Dương Kiếm Anh khí thế quá thịnh, Vạn gia hai cái lao tổ vừa đến, liền tự động đem Lương Luân cho không để mắt đến, tất cả tinh lực đều đặt ở hai người kia trên thân, tự nhiên cũng không có người tới tìm hắn suối quậy. Song phương toàn lực đại chiến, tu vi khí tức cùng thần thông thực lực tự nhiên cũng không có biện pháp giấu giếm, lúc này đều bị Lương Luân nhìn cái cẩn thận. Kia Vạn gia hai cái lao tổ, tu luyện lôi hệ đạo pháp Vạn Đằng là hóa kiếp cảnh vượt qua ba khó, nhưng là còn không có vượt qua thứ nhất hai tu vi. Về phần đằng sau xuất hiện cái kia tu luyện công pháp ma đạo vạn bay, thì là đã vượt qua một hai ba khó khăn tu vi. Mặc dù nói cả hai cảnh giới không sai biệt nhiều, nhưng là tại hóa kiếp cảnh bên trong, thứ nhất hai trước sau thực lực sai biệt phi thường to lớn, xa hoàn toàn không phải vượt qua một khó có thể đánh động. Liên trước mắt biểu hiện ra chiến lược đến xem, Dương Kiếm Anh muốn thắng qua tại Đông Doanh. Mặc dù hắn bị vạn bay đánh lén trước đây, lúc này vẫn như cũ có thể đánh cái ngang tay, nói do thực lực của hắn hơi cao hơn hóa kiếp cảnh độ một hai ba khó khăn cảnh giới. Nhưng là nói đi thì nói lại, Lương Luân luôn cảm thấy tại Đông Doanh có chút thần bí, cảm giác thực lực của hắn khả năng không chỉ như thế, nói không chừng còn có khác gác chủ bại không có hiện lộ ra. Ta hệ chữa trị trò chơi âm thầm đem Dương Kiếm Anh cùng tại Đông Doanh thực lực quan sát một lần, Lương Luân khỏe miệng dần dần lộ ra vẻ tươi cười. Kỳ thật đến lúc này, hắn đã suy nghĩ minh bạch rất nhiều vấn đề. Thông huyền cảnh tu sĩ, đối đầu hóa kiếp cảnh lão tổ, cái này xác suất có bao nhiêu nhỏ. Đơn cử có săn ví dụ, toàn bộ vô song đột đội, có thể đối đầu hóa kiếp lao tổ thông huyền cảnh tu sĩ, cũng chỉ có mình một người mà thôi. Trước mắt cái này nho nhỏ vạn thọ thành, cũng không phải cái gì tu luyện thánh địa, làm sao lại đồng thời xuất hiện hai cái cũng giống như mình người. Đáp án vô cùng sống động. Thập đại thiên tiêu. Xem ra, hai người này giống như ta, cũng là nhận được quỷ thủ thư sinh thiệp mời, chạy đến phó ước người đồng đạo. Lương Luân nhìn chằm chằm giữa không trung kịch liệt giao thủ tại Đông Doanh cùng Dương Kiếm Anh, trong lòng tự lẩm bẩm nhất anh. Đối với cái này thần bí quỷ thủ thư sinh, còn có lần này luận đạo ước hẹn, Lương Luân có quá đa nghi đoàn cùng suy đoán. Trực tiếp nhất một điểm chính là, bọn hắn cái này được mời 10 người, đến cùng là quan hệ hợp tác, vẫn là cạnh tranh quan hệ. Trong tu chân giới lấy thực lực vi tôn, giảng cứu đồng giá trao đổi nguyên tắc, hắn tin tưởng quỷ thủ thư sinh không phải cái gì đại thiện nhân, sẽ không vô duyên vô cớ đưa bọn hắn cơ duyên. Lần này nát hư núi một nhóm, muốn đột phá trời ghét bình cảnh, khẳng định liền phải bỏ ra một điểm gì đó, tại loại này bối cảnh phía dưới, bọn hắn cái này đồng hành 10 vị trời ghét người quan hệ cũng có chút vi diệu. Cho nên, Lương Luân để ý, tại thăm dò rõ ràng lần này nát hư núi chi hành tình huống trước, có thể không xuất thủ liền tận lực không xuất thủ, càng ít người biết mình thực lực, với hắn mà nói liền càng có lợi. Cùng lúc đó, tận lực thu thập còn lại 9 vị tiên kiêu tình báo, cũng là một chuyện hết sức trọng yếu. Có thể nói, nát hư núi luận đạo ước hẹn, từ giờ khắc này cũng đã bắt đầu. Tại Đông Doanh, Dương Kim Anh, cái này thực lực của hai người đều rất không tệ, nhưng nếu như bọn hắn cũng chỉ có loại trình độ này, kia cũng không đủ gây sợ. Lương Luân yên lặng quan sát hồi lâu, ở trong lòng cấp ra mình đánh giá. Giờ này khắc này, vạn thọ trên thành không, Dương Kim Anh tại Đông Doanh cùng bạn ra hai vị lao tổ đã giao thủ mấy trăm chiêu, bốn người đấu pháp đều đến gây cấn giai đoạn. Ra ngoài ý định, Dương Kiếm Anh tại bị đánh lén đoạn dưới cánh tay, lúc này thế mà lật về cục diện, tại đấu pháp bên trong vững vàng áp chế và bay. Chỉ gặp bạch sắc kiếm quang tung hành tới lui, không có chút nào trì trệ cảm giác, so sánh dưới, vạn bay ma công lại có vẻ bó tay bó chân, ma khí vừa mới hiện lên, liền bị bạch vảy kiếm quang tích mở. Lại nhìn bạn đằng cùng tại Đông Doanh chiến đấu. Bạn đằng thực lực vốn là không bằng đại ca hắn, cũng tương tự không phải tại Đông Doanh đối thủ, hắn muốn cho rằng bạn phi năng đủ cấp tốc giải quyết Dương Kiếm Anh, lại chạy đến trợ giúp mình, cho nên một mực khai thác du tẩu tiêu hao chiến thuật. Thật không nghĩ đến, ngay cả đại ca của mình cũng bị đối thủ áp chế, lần này càng là loạn trận cước, nhiều lần kém chút bị tại Đông Doanh đánh lén an toán, nếu không phải hắn có một đầu tiên hạt tọa kỵ, chỉ sợ đã sớm bị tại Đông Doanh cho chém giết. Xem ra đại cục đã định. Lương Luân đem bạn thọ trên thành trống không chiến cuộc thu hết vào mắt, biết bốn người đấu pháp đã chuẩn bị kết thúc. Cứ tiếp như thế, lại có trăm chiêu liền có thể quyết ra thắng bại, vạn ra hai vị lao tổ mặc dù bại nhiều thắng ít, nhưng bọn hắn thân là hóa kiếp cảnh lao tổ, trong tay pháp bảo tuyệt đối sẽ không ít, tại Đông Doanh cùng Dương Kiếm Anh nghĩ muốn chém giết bọn hắn cũng rất không có khả năng, nhiều nhất chỉ là đem hai người này đánh chạy mà thôi. Mắt thấy trận này đấu pháp đã chuẩn bị kết thúc, Lương Luân biết lưu lại nữa, cũng không nhìn thấy hai người bất luận cái gì át chủ bài chờ bọn hắn đánh bại vạn gia lão tổ, đến lúc đó đến bàn hỏi lai lịch của mình, cũng có chút không tốt tương đối. Nên nhìn đều nhìn, không bằng cứ thế mà đi, đi đầu chạy tới nát hư núi. Lương Luân trầm ngâm một lát, trong lòng đã có quyết đoán, đem thân nhất chuyển, trong tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn khống chế độn quang lặng lẽ rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, lông mày của hắn bỗng nhiên nhíu một cái, ánh mắt nhìn về phía vạn thọ thành một bên khác. Chỉ gặp nơi xa hư không, xuất hiện một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra khí tức ba động, mặc dù cỗ ba động này yếu ớt tới cực điểm, mà lại lóe lên liền biến mất, nhưng Lương Luân dựa vào tám bộ diễn nguyên nhạy cảm cứu giác, vẫn là trước tiên liền bắt được. Còn có người khác. Lương Luân dừng lại đột quang, trong lòng cảnh giác. Nhưng là sau một khắc, hắn cũng cảm giác được cỗ khí tức kia thế mà âm thầm cách xa vạn thọ thành, nhìn qua cũng không có nhúng tay nơi đây tranh đấu dự định. A. Lương Luân nhíu mày, trong lòng mười phần nghi hoặc. Cỗ khí tức này, vì cảm giác gì có chút quen thuộc, tựa hồ trước kia ở nơi nào gặp qua. Lương Luân âm thầm ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên hai mắt sáng lên. Là hắn. Hắn rốt cục nhớ tới, cố khí tức này chủ nhân, mình đã từng thấy qua một lần, khi đó vẫn là đang tìm đạo nhân Vân Tiêu Bảo Điện bên trong, cũng là chó bảy bọn hắn đồng bọn, danh hiệu vì Long Ngũ. Chương 1325, Long Ngũ chương 1325, Long Ngũ vạn thọ ngoài thành, một vòng nhỏ bé không thể nhận ra trong suốt gợn sóng chầm chậm quyết tán, gợn sóng bên trong lại xuất hiện một cái khe, ngay sau đó, một bóng người từ hư không khe hở bên trong đi ra. Người này dáng người cao, phong thần ngọc lập, mặc một bộ đạo bào màu xanh, mang trên mặt đầu rồng mặt nạ. Kỳ quái, Côn Sơn vực làm sao lại đột nhiên thêm ra hai cái như thế nhân vật lợi hại? Nam tử nói một mình, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ nghi hoặc. Các chủ gần nhất hành tung lơ lửng không cố định, làm việc ý đồ cũng càng phát ra khó phỏng đoán nơi đây đột nhiên xuất hiện nhân vật lợi hại, chẳng lẽ là hắn sớm tính toán kỹ? Đứng tại chỗ ngâm nghĩ một lát, đầu rồng mặt nạ nam tử bỗng nhiên thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, không dừng lại thêm, co cẳng liền đi. Tốc độ của người này cực nhanh, quyết định muốn đi, liền như phong quyển tàn vân, đội quang những nơi đi qua, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Từ vạn thọ thành đi về phía nam bay khoảng 200 dặm, đông tuyết càng ngày càng mật, phía trước trong gió tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa cổ xưa lầu cát, chỉ là bên trong sớm đã người đi nhà trống, lộ ra 10 phần quận cũ é. Đến nơi này, phi độn bên trong nam tử bỗng nhiên ngừng đội quang. Các hạ dự định cùng ta tới khi nào? Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, đầu rồng mặt nạ nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tuyết lớn trắng ngần, trắng xóa thế giới bên trong, chỉ có chính hắn thân ảnh cô độc, vấn đề này liền phảng phất là tại hỏi mình. Kỳ diệu là, vừa dứt lời, thế mà thật là có một thanh âm cười nói, đến nơi đây liền không sai biệt lắm, nơi đây phong cảnh tuyệt đẹp, thích hợp cùng cố nhân trùng phùng. Nói chuyện đồng thời, bị tuyết trắng bao trùm lầu cắt trên không, một cái người áo xám ảnh chậm rãi hiện thân. Đầu rồng mặt nạ nam tử thấy rõ người này về sau, khẽ cho mày. Cái này áo xám nam tử, hắn mới vừa rồi còn tại Vạn Thọ Thành gặp qua, tại Đông Doanh, Dương Kiếm Anh đại chiến Vạn gia hai vị lao tổ thời điểm, người này liền ở bên cạnh quan chiến, lúc ấy hắn còn đối cái này áo xám nam tử có chút hiếu kỳ, chỉ là lúc kia không tiện hiện thân, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng bỏ chạy. Không nghĩ tới mình không đi trêu chọc đối phương ngược lại theo dõi chính mình. Có tại Đông Doanh cùng Dương Kiếm Anh vết xe đổ, đầu rồng mặt nạ nam tử đương nhiên sẽ không coi thường trước mắt cái này áo xám nam tử, vẹn vẹn là phần này nhạy cảm sức quan sát cùng ẩn nấp truy tung năng lực, liền tuyệt đối không phải phổ thông thông huyền cảnh tu sĩ có thể có được. Thật sự là kỳ quái, hôm nay ngày gì, thế mà có thể đồng thời nhìn thấy ba vị thiên tiêu. Đầu rồng mặt nạ nam tử nhìn một chút đối phương, mỉm cười, đạm đạm nói, các hạ truy tung ta hơn 50 dặm, đến tột cùng có chuyện gì? Không ngại nói ra nghe một chút. Áo xám nam tử tự nhiên chính là Lương Nôn, lúc ấy tại Vạn Thọ Thành phát hiện đầu rồng nam tử hành tung về sau, mặt ngoài giả làm cái gì cũng không biết, ra Vạn Thọ Thành, liền lập tức dùng thiên cơ châu ẩn nấp khí tức của mình, sau đó lặng lẽ đi theo đầu rồng nam tử sau lưng, một đường truy tung đến nơi này. Ta chỉ là tương đối yêu kỳ. Lương Nôn nhìn thoáng qua đối phương, ha ha cười nói, đường đường long ngũ, trong tổ chức xếp hạng thứ 5, tại sao muốn chạy đến linh khí quý mệnh côn sơn bực đến? Hẳn là lần này lại có âm mưu gì hay sao? Làm sao ngươi biết danh hiệu của ta? Long ngũ kinh hãi, quan sát lần nữa một lần Lương Nôn, trong mắt thần sắc cảnh giác tới cực điểm. Ha ha, chúng ta không phải lần đầu tiên gặp mặt, coi như cũng là cố nhân, chỉ bất quá đạo hữu khi đó cao cao tại thượng, mà tại hạ chẳng qua là cái tiểu nhân vật, cho nên đạo hữu không nhớ rõ ta cũng thuộc về bình thường. Lương Nôn nhẹ giọng cười nói, nói như vậy, chúng ta từng có qua gặp mặt một lần. Long Ngũ hít mắt, đem tay vắt chéo sau lưng, chậm rãi nói, tổ chức làm việc từ trước đến nay ẩn nấp, ngươi là từ chỗ nào biết đạo chúng ta sự tình? Ngoại trừ ta ra còn từng gặp ai? Đạo hữu, ngươi hỏi những vấn đề này, là dự định giết người diệt khẩu sao? Lương Nôn trên mặt biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn quá rõ ràng tổ chức này tu sĩ, bọn hắn liền là một đám ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó độc trùng, một khi phát hiện mình có bại lộ phong hiểm, phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao đều muốn mang một cái mặt nạ? Các ngươi bốn phía hoạt động mục đích là cái gì? Phía sau sai sử người thân phận là ai? Lương Nôn không chờ đối phương nói chuyện, lại liên tục hỏi mấy vấn đề. Ha ha, ngươi người này thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là tại hạ hỏi thăm trước đây, ngươi không chỉ có không có trả lời nửa cái vấn đề, ngược lại còn chất vấn tại hạ, thiên hạ nào có loại này không giảng đạo lý sự tình. Long Ngũ nở nụ cười, đạo bào màu xanh trong gió rét bay phất phới, đột nhiên, không có dấu hiệu nào một đạo bạch quang từ hắn trong tay áo bắn ra, thẳng hướng Lương Nôn vị trí đánh tới. Xoát, bạch quang phá không, uy lực 10 phần, mà lại tốc độ cực nhanh, chỉ một trong nháy mắt, liền đã bắn tới lầu cắt trên không. Ầm ầm. Theo nhất thanh tiếng nổ cực lớn, nguyên bản đứng lặng tại trong gió tuyết cổ lão lầu cát, tính cả trung quanh trăm trượng phương viên đất tuyết, đều bị cái này đạo bạch quang cho nổ vỡ nát. Nhưng mà phế tích bên trong, nhưng không thấy Lương Nôn thân ảnh. Đạo môn càn khôn tạo hóa chỉ, đã nghe danh từ lâu, hôm nay rốt cục hữu duyên thấy một lần. Đạm đạm thanh âm, trong hư không vang lên, nghe vào không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Xem ra các hạ kiến thức không tầm thường. Long Ngũ hít mắt, ánh mắt một lần nữa khóa chặt một cái phương hướng, ở nơi đó, áo xám nam tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Cùng áo xám nam tử cùng nhau xuất hiện, còn có một đen một tím hai viên kiếm hoàn, lúc này phân biệt lơ lửng tại hắn hai bên trái phải. Theo kiếm minh chi tiếng vang lên, Long Ngũ có một loại hoảng hốt cảm giác, phản phất kia là hai cái yên lặng nhiều năm, muốn nhắm người mà vẻ manh thú. Người này không đơn giản. Long Ngũ trực giác nói cho hắn biết, trước mắt cái này áo xám nam tử, mặc dù trước đó tại Vạn Thọ Thành một mực không có xuất thủ, nhưng thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì Dương Kiếm Anh cùng tại Đông Doanh. Bất quá hắn cũng không có chút nào e ngại, bởi vì hắn đối thực lực của mình 10 phần tự tin, vạn đẳng, vạn bay hai huynh đệ cùng mình so ra vẫn là trên lệch không ít. Nguyên lai ngươi cũng là kiếm tu, đã như vậy, Long Ngũ liền đến ước lượng một chút thủ đoạn của ngươi. Vừa dứt lời, Long Ngũ liền phi thân lên, lúc này cũng không cần che giấu, hai tay tay áo tung bay, ngón tay thon dài lặng không hư điểm, một đạo tiếp một đạo của sáng màu trắng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hướng Lương Nôn vị trí vọt tới. Càn khôn tạo hóa chỉ, đạo môn chân truyền thần thông, có thể mượn một phương tiên địa chi lực, ngưng tụ ra tạo hóa của mình thần thông. Mỗi một đạo bạch quang bên trong lần chứa, đều là cực kỳ thuần túy thiên địa chi lực. Phổ thông thần thông phép thuật chỉ cần bị cái này bạch quang vừa chiếu, ngay lập tức sẽ tan thành mây khói, liền xem như cực phẩm pháp bảo thần binh, tại cái này bạch quang cọ rửa phía dưới, cũng sẽ bị đánh ra vết rách, thậm chí là sụp đổ. Long Ngũ Thiên Phú dị bẩm, Càn Khôn Tạo Hóa chỉ đã tu luyện đại thành, có thể đồng thời phát ra 7 đạo bạch quang, uy lực mạnh, liền xem như đã vượt qua 1-2-3 khó khăn hóa kiếp cảnh tu sĩ, cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Uy lực không tệ. Đối mặt Long Ngũ thần thông, Lương Nôn chỉ là khẽ gật đầu, sắc mặt không thay đổi, thân hình bất động, tả hữu một đen một tím hai viên kiếm hoàn đồng thời bắn ra, hóa thành hai đạo kiếm khí trường hồng, ngăn ở trước mặt mình. Xoát, xoát, tốc độ cực nhanh hai kiếm, nhanh đến không trung chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh. Sau một khắc, Càn Khôn Tạo Hóa chỉ phát 7 đạo cột sáng màu trắng, tại cái này hắc, từ hai màu kiếm ảnh bên trong, bị chém thành vô số vỡ vụn trùng sáng, từ giữa không trung chậm rãi bay xuống, cuối cùng tiêu tán trong không. Không có khả năng. Long Ngũ mở to hai mắt nhìn. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu. Đối phương liền rách đắc ý của mình tuyệt kỹ, Càn Khôn Tạo Hóa chỉ. Ngươi rốt cuộc là ai? Long Ngũ thanh âm có chút phát run. Long Ngũ, đem ngươi biết có quan hệ chuyện của tổ chức nói hết ra, có lẽ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lương Nôn thanh âm vang lên lần nữa, lần này lại là lạnh như băng không có chút nào tình cảm. Hừ, nếu như ta nói ra, đó mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Ngũ lời còn chưa dứt, quanh thân độn quang bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. "Muốn đi, đi được không?" Lương Luân cười lạnh một tiếng, đưa tay vô vô bên hông Thái Hư Hồ Lô, một vệt kim quang lóe ra, hóa vì một con sau lưng mọc lên hai cánh kim sắc sứ cổng. "Truy." Lương Luân lời ít mà ý nhiều, lão kim ngầm hiểu, hai cánh mở ra, con Lương Luân bay tới đằng trước. Mênh mông trong núi tuyết, một thanh một kim hai vệt độn quang vạch phá bầu trời, cái trước đang lẩn trốn, cái sau đang đuổi, song phương tốc độ đều là cực nhanh, nhưng kim sắc độn quang rõ ràng muốn cao hơn một bậc, khoảng cách đang không ngừng rút ngắn. "Đạo hữu, thật không cho đường sống sao?" Long Ngũ thanh âm xa xa truyền đến, nhưng Lương Luân cũng không đáp lời dự định, vẫn như cũ khống chế lão kim ở phía sau mánh truy. "Đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết trong tổ chức cao thủ nhiều như mây, đúng tay can thiệp chuyện của tổ chức, tất nhiên sẽ cho mình dẫn tới họa sát thân. Ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian thu tay lại, còn có thể cho mình lưu một đầu sinh lộ." Long Ngũ tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên lơn, nhưng Lương Luân vẫn như cũ bất vi sở động. "Họa sát thân, cho cười, hắn không phải lần đầu tiên cùng tổ chức này đối nghịch, coi như bây giờ nghĩ thu tay lại cũng không kịp. Nhớ ngày đó Hồ Bát, Hồ 13 đều là chết ở trong tay chính mình, vô luận vô song thành tuyển chọn khảo hạch âm mưu, vẫn là Thương Nam Sơn luận đạo âm mưu, chính mình cũng tại từ đó cản trở. Đối với tổ chức này tôi nói, mình hẳn là lên tất sát sổ đen a." Buồn cười là cái này Long Ngũ, thế mà không biết Lương Luân, còn mưu toan dùng uy bức lợi dụ phương thức tới khuyên lui hắn, thực sự có chút buồn cười. Song phương một đuổi một chạy, vượt ngang đại tuyết sơn mạch, trong nháy mắt đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian. Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, đương Long Ngũ quay đầu nhìn thời điểm, đã có thể rõ ràng xem gặp Lương Luân tọa kỵ, cùng tọa kỵ bên trên từng cây kim sắc lông vũ. Cứ tiếp như thế, không được bao lâu, mình liền tiến vào phạm vi công kích của đối phương. "Đạo hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, còn như vậy đối tiếp, cũng đừng trách ta Ngọc Thạch Câu Phần." Long Ngũ đống nhiên quát to. "Ngọc Thạch Câu Phần? Vậy ngươi cũng phải có bản sự này mới được." Lương Luân cười lạnh một tiếng, không có chút nào dừng lại độn quang dự định. Hắn cùng cái này ẩn nút trong bóng tối tổ chức, cũng sớm đã là không chết không thôi quan hệ, làm sao tổ chức này mười phần bí ẩn, làm việc lại cẩn thận, hắn từ đầu đến cuối đến không đến bất luận cái gì manh mối. Hôm nay thật vất vả gặp phải Lạc Đàn Long Ngũ, chỉ cần bắt giữ người này, siêu hồn về sau, nhất định có thể đạt được tin tức hữu dụng. Cho nên Lương Luân hôm nay là tình thế bắt buộc. Long Ngũ cũng nhìn ra hắn kiên định, biết đối thủ này là không thể nào buông tha mình, lúc này sắc mặt hung ác, xoay người lại, song trưởng tế xuất. Chỉ gặp một âm một dương hai cái thái cực cá, phân biệt từ hắn tay trái tay phải tâm bên trong bay ra, ở giữa không trung xoay chậm chậm một vòng, cuối cùng hợp hai là một, hóa thành một cái cự đại thái cực âm dương đồ. Cùng lúc đó, Long Ngũ cắn nát đầu lưỡi của mình, đem một ngụm đầu lưỡi máu phun tại cái kia thái cực âm dương đồ bên trên. Ầm ầm. Thái cực âm dương đồ mạnh nhưng tăng gọn, ngang qua giữa không trung, liên miên hơn trăm dặm, phản phất một cái cự đại thiên đạo cối xay, đem chúng quanh trăm dặm núi tuyết tất cả đều bao phủ ở bên trong. "Đây là ngươi bức ta?" Long Ngũ hét lớn một tiếng, đột nhiên hướng về giữa không trung chỉ một ngón tay, chỉ gặp đại đạo cối xay xoay tròn cấp tốc, âm dương hai lực vừa đi vừa về luân chuyển, một cỗ không cách nào nói rõ xé rách chi lực hướng về Lương Luân quét sạch mà đi, phản phất muốn đem hắn vô tình nghiền ép tại cái này đại đạo phía dưới. Đối mặt Long Ngũ liều chết một kích, Lương Luân trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đây không phải hắn lần thứ nhất trông thấy pháp thuật này, năm đó ở tìm đạo người Vân Tiêu Bảo Điện bên trên, Long Ngũ, chó bảy, hổ mười hợp lực cùng Tam Tiếu Tử tranh đấu thời điểm, liền đã từng sử xuất qua pháp thuật này. Chỉ bất quá lúc kia, Long Ngũ vẫn là thông huyền đỉnh phong tu vi, ngày hôm nay gặp lại, cũng đã là hóa kiếp cảnh độ 2 khó khăn tu vi. Giữa không trung cái này âm dương cối xay, mặc dù so năm đó còn muốn nhỏ một vòng, nhưng bên trong ẩn chứa Long Ngũ một ngụm tinh huyết, uy lực so năm đó lớn không chỉ gấp 10 lần. "Hắc Liên kiếm, đi." Lương Luân khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay, Hắc Liên kiếm hoàn hóa thành một đạo đen nhánh kiếm quang, hướng giữa không trung âm dương cối xay một kiếm chém tới. Kiếm hoàn còn giữa không trung, Hắc Liên kiếm ý liền đã tầng tầng nở rộ, vô số kiếm khí chia chia hợp, phản phất từng đóa màu đen hoa sen, tràn đầy khí tức tử vong. Hắc Liên kiếm nuốt ăn chó bảy liên tâm về sau, đã đến gần vô hạn tại năm đó ứng Long chân nhân bộ kiếm, trong kiếm ẩn chứa đại biểu tử vong Hắc Liên kiếm ý, có thể thôn phệ hủ hóa đối thủ thần thông phép thuật. Giờ này khắc này, to lớn âm dương cối xay chính ở giữa không trung chậm chậm chuyển động, cường đại sẽ rách chi lực bao phủ tại tứ phương, phản phất muốn đem bên trong vùng thế giới này sinh linh tất cả đều xoắn nát. Nhưng mà cỗ này khổng lồ âm dương chi lực, tại hạ xuống một nửa thời điểm, lại bị một đạo hắc sắc kiếm quang gắt gao chống đỡ. Âm dương cối xay còn đang không ngừng chuyển động, nhưng ánh kiếm màu đen kia cũng đã phóng lên tận trời, vô số đóa hoa sen tại cối xay phía trên nở rộ, kiếm khí màu đen tứ tán mà ra, đem Long Ngũ đạo môn linh lực quấy đến vỡ nát. "Ngươi!" Phát giác được mình dùng bản nguyên tinh huyết ngưng tụ ra thần thông, thế mà bị đối thủ một kiếm ngăn lại, Long Ngũ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng cái này vẫn chưa xong, mãnh liệt sát ý đập vào mặt, Long Ngũ tập trung nhìn vào, chỉ gặp một đạo tử sắc kiếm quang vạch phá bầu trời, xuyên qua Hắc Liên kiếm cùng âm dương cối xay chiến trường, phảng phất lôi đỉnh phích lịch, hướng mình chém tới. Bởi vì Tử Lôi Thiên Âm kiếm bị quán chú Cửu Tiêu Thần Lôi một lôi điện lực lượng phát tác, cho nên tốc độ so Hắc Liên kiếm muốn nhanh hơn gấp đôi không ngừng, chỉ là thời gian trong nháy mắt, liền đã đến Long Ngũ trước mặt. Kiếm đến huy hoàng lôi âm, phối hợp với cuồng bạo kiếm ý, phảng phất thiên phạt một kiếm, bãi không thể cản. Xoát, kiếm quang rơi xuống, Long Ngũ thân thể bị một kiếm này chạm thành hai nửa. Chương 1326, Quỷ dị hồng quang chương 1326, Quỷ dị hồng quang. Long Ngũ trước kia nằm mơ cũng không có nghĩ qua, một ngày kia, mình sẽ bị một cái thông huyền cảnh tu sĩ chém giết. Thật nhanh. Kiếm bị chém thành hai nửa thân thể, chỉ tới kịp tự lẩm bẩm nhất thanh, sau một khắc, liền không bị khống chế từ giữa không trung rơi xuống mới đi. Thân thể tàn phế bên trong, một sợi thụ thương nguyên thần trốn thoát. Lương Nôn đã sớm chuẩn bị, lúc này con ngón đúng ra, cường đại kiếm khí trào lên mà ra, trong nháy mắt liền đem Long Ngũ nguyên thần đường lui toàn bộ phong kín. Ngươi trốn không thoát. Lương Nôn thanh âm lạnh lùng từ giữa không trung truyền đến, muốn sống, liền đem ngươi biết sự tình tất cả đều nói cho ta, nếu không ta liền tự mình đến siêu hồn. Long Ngũ nguyên thần bị hắn phong ấn tại kiếm khí lao trong lồng, nhìn qua mười phần yếu ớt, lúc này giống như có lẽ đã nhận mệnh, khẽ thở dài nói, ngươi muốn biết cái gì? Chứ ngươi bên ngoài, trong tổ chức còn có người khác tới nơi này sao? Long Ngũ nghe xong, hơi do dự một lát, lắc đầu nói, không có, ta là cái thứ nhất đến Côn Sơn vực, trừ ta bên ngoài không có những người khác ở chỗ này. Hừ. Lương Nôn cười lạnh một tiếng, đưa tay một chỉ, đem kiếm khí bắn vào Long Ngũ trong nguyên thần, giữa không trung lập tức truyền đến thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, thu tay lại. Thu tay lại, ta nói. Ta nói. Lương Nôn đối kiếm khí đem không vừa đúng, đã không xóa bỏ Long Ngũ thần trí, lại có thể mức độ lớn nhất tra tấn người này. Trước mắt trừ ta bên ngoài, còn có một người đã tới nơi đây, bất quá trong tổ chức tu sĩ đều đeo đặc chế mặt nạ, lẫn nhau ở giữa ai cũng không biết ai, ta chỉ biết là danh hiệu của hắn là Heo Ba. Heo Ba, xem ra người này thực lực còn muốn tại ngươi phía trên rồi. Lương Nôn trầm ngâm nói. Không tệ, ngươi hẳn là cũng biết, trong tổ chức sắp xếp tên đều là theo thực lực đến sắp xếp Heo Ba tu vi cảnh giới trên ta xa, ta khuyên ngươi không nên đi trêu chọc người này, nếu không hạ chẳng sẽ rất thảm. Long Ngũ cắn chặt hàm răng nói. Kỳ thật hắn lời nói bên trong có chuyện, mục đích đúng là mượn Heo Ba chi danh chấn nhiếp Lương Nôn, không nên đem sự tình làm được quá chuyện. Lương Nôn tự nhiên nghe được hắn ý tứ, lúc này âm thầm nhẹ gật đầu. Long Ngũ tu vi cảnh giới mặc dù là tại hóa kiếp cảnh độ hai khó, nhưng hắn thần thông cực mạnh, thuộc về có thể vượt cấp đối địch loại hình. Nếu như nói Lương Nôn muốn từ dĩ vãng đối thủ bên trong tìm một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau, kia hẳn là đã vượt qua 1-2-3 khó khăn nho thần tướng Lăng Trùng Tiêu. Về phần bạn gia lão tổ bạn bay, mặc dù cũng là vượt qua 1-2-3 khó, nhưng hắn thần thông thực lực có hạn, nếu như không có khác gác chủ bài, vậy liền cùng tố tâm trai mây tố ý không sai biệt lắm, tương đương với nửa cái Lăng Trùng Tiêu. Theo ba hàng tại Long Ngũ phía trên, thực lực chỉ sợ không thua Hoàng Thạch lão tổ, lấy mình thực lực trước mắt, tại không bại lộ Thiên Long bất tử thân tình huống dưới, hoàn toàn chính xác khó mà ứng đối. Theo ba hiện ở nơi nào? Tu vi cảnh giới của hắn cùng thần thông tuyệt kỹ lại là cái gì? Lương Ngôn nhìn xem Long Ngũ, lại tiếp tục mở miệng hỏi. Theo ba, hiện tại hẳn là tại trong tứ đại gia tộc đồng gia, về phần tu vi cảnh giới của hắn cùng thần thông tuyệt kỹ, ta đây cũng không biết, mặt nạ có thể che lấp khí tức, thân phận của mỗi người cùng tu vi đều là bí mật, bất quá ta đã từng thấy qua mấy lần hắn xuất thủ, sơ bộ phán đoán hẳn là một cái thể tu. Tốt, ta liền tạm thời tin tưởng ngươi. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, lại nói, các ngươi đến Côn Sơn vực đến có mục đích gì? Phụng các chủ chi mệnh, xúi dục Côn Sơn vực các thế lực lớn nội đấu, cuối cùng đặt thành vây công Côn Ngô thành mục đích. Long Ngũ không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Các chủ. Lương Nôn lông mày níu lại, tiếp tục truy vấn nói, người các chủ này là ai? Còn có tổ chức của các ngươi tên gọi là gì? Trong đó đều có nào thành viên? Liên tiếp ba cái vấn đề hỏi ra, Long Ngũ sắc mặt mười phần xoắn xuýt. Tiết lộ cơ mật thế nhưng là trọng tội, một khi bị phát hiện ta đem sống không bằng chết. Phải nói ta cũng nói rồi, còn lại ngươi biết cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta có thể tâm ma lập hệ. Chỉ cần biết rằng sau này trong tổ chức có người gây bất lợi cho ngươi, ta sẽ trước tiên hướng ngươi mật báo. Nghe Long Ngũ trả lời, Lương Nôn trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự. Bất quá hắn cũng không chần chờ bao lâu, trong tay pháp quyết vừa bấm, kiếm khí lồng giam lập tức hướng vào phía trong thu nạp, sắc bén kiếm khí cơ hồ đâm rách Long Ngũ nguyên thần. A! Long Ngũ giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lương Nôn hít mắt, lạnh lùng mở miệng nói, trò hề này ta gặp nhiều. Đừng nghĩ ra vẻ, ngươi chỉ có thành thật khai báo, mới có một chút hy vọng sống. Tốt, ta nói. Ngươi tản ra kiếm mang, ta cái gì đều nói cho ngươi. Long Ngũ nguyên thần tại luân phiên tra tấn phía dưới đã hết sức yếu ớt, lúc này lại bị kiếm mang trọng thương, chỉ có thể hữu khí vô lực mở miệng cầu xin tha thứ. Lương Nôn nghe xong, phất ống tay áo một cái, thoáng buông lỏng kiếm khí lồng giam áp bách. Chỉ nghe Long Ngũ thanh âm đứt quãng nói, chúng ta, tổ chức của chúng ta gọi. Trời. Nói mới nói được một nửa, đột nhiên, không có dấu hiệu nào Long Ngũ nguyên thần vậy mà bắt đầu rung động kịch liệt, liền ngay cả nguyên thần quang mang đều trở nên quỷ dị bắt đầu bặm mẻo. Không được. Lương Nôn tựa hồ minh bạch cái gì, quanh thân độn quang đột nhiên sáng lên, hướng phía sau điên cuồng phi độn. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, Long Ngũ nguyên thần bạo liệt, lực lượng cường đại giống như nước thủy triều hướng bốn phía quyết tán, không chỉ có sông phá Lương Nôn kiếm khí lồng giam, còn đem chung quanh trong vòng trăm dặm núi tuyết san thành bình địa. Lương Nôn đứng núi chịu sào, bị cố lực lượng này điên cuồng cọ rửa, đội vàng tế ra Hắc Liên kiếm hoàn cùng Tử Lôi kiếm hoàn, trước người vạch ra hai đạo thái cực kiếm quyển, đem mình một mực hộ ở giữa. Hóa kiếp cảnh lão tổ nguyên thần tự bạo, uy lực cố nhiên không nhỏ, nhưng Lương Nôn có cựu truyền kim đan cùng kiếm anh mang theo, lại sớm dùng hai viên bản mệnh kiếm hoàn bảo vệ quanh thân, loại này đẳng cấp lực lượng căn bản không đả thương được hắn. Chỉ là ngay tại Long Ngũ nguyên thần tự bạo cùng một thời gian, còn có một đạo nhỏ bé hồng mang từ nguyên thần của hắn bên trong bay ra. Vệ đúc đạo này nhỏ bé hồng mang chỉ có to bằng ngón tay, tại đây trời bạo tạc trong dư âm, cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra. Nhưng tốc độ của nó lại là cực nhanh, mà lại hành động bí ẩn, mục tiêu minh xác, ẩn thân tại nguyên thần bạo tạc trong hỗn loạn, thẳng đến Lương Nôn mi tâm phong tới. Lương Nôn mặc dù có 8 bộ diễn nguyên thần thông, vẫn không có ngay đầu tiên phát hiện cái này đạo hồng mang tồn tại. Vẹn vẹn chỉ là một phần ngàn cái hô hấp công phu chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, cái này đạo hồng mang đã cách mình không đến trăm trượng. A. Nhìn xem đạo này hành tung quỷ dị hồng mang, Lương Nôn đồng lỗ có chút co rụt lại, một cấu nguy cơ to lớn cảm giác truyền đến, để trên người hắn lông tơ đều dựng lên. Không được, lòng cảnh giác tới cực điểm, Lương Luân không chút do dự, đưa tay vỗ bên hông Thái Hư Hồ Lô, chỉ gặp một đạo bạch quang xuất ra, hướng về thân thể hắn một quyển, trong nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Toàn bộ quá trình mặc dù nói rất dài dòng, nhưng kỳ thật từ lòng ngũ nguyên thần tự bạo, đến Lương Luân nhìn thấy hồng mang cũng khai thác biện pháp, vẹn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Lương Luân vừa mới từ biến mất tại chỗ, kia đạo hồng mang liền chợt lóe lên, trên lệch chỉ ở trong gang tấc, nếu như không phải đi phải kịp thời, đạo này đỏ bận bịu chỉ sợ đã chui vào mi tâm của hắn. Hồng mang một kích thất bại, tại nguyên chỗ loạn chuyển, nhìn qua tựa như là con rối mất đầu, bốn phía tìm kiếm Lương Luân hạ lạc, lại từ đầu đến cuối không có bất kỳ phát hiện nào. Mấy hơi về sau, hồng mang rốt cục từ bỏ tìm kiếm Lương Luân, ngược lại đem mục tiêu khóa chặt tại long ngũ nhẫn chứa vật bên trên. Siêu, hồng mang phá không, tốc độ cực nhanh, mắt thấy là phải đánh vào long ngũ nhẫn chứa vật bên trên, từ giữa không trung đống nhiên nô ra một tay nắm, đoạt tại hồng mang trước đó đem kia nhẫn chứa vật nắm ở trong tay. Chờ hồng mang đến thời điểm, cái bàn tay này mạnh hướng về sau co rụt lại, lại lần nữa trốn vào hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên tục hai lần, tỏa định mục tiêu không cánh mà bay, cái này khiến hồng mang lạc mất phương hướng, có chút táo bạo tại nguyên chỗ loạn chuyển. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là kia hồng mang tự bạo, lực lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, mặc dù phạm vi nổ so long ngũ nguyên thần tự bạo thì nhỏ hơn nhiều, nhưng uy lực lại khủng bố hơn gấp 10 có thừa. Mấy hơi thở về sau, hồng mang dần dần tiêu tán, hết thảy đều kết thúc. Tiên tĩnh trong gió tuyết, một đạo bạch quang phá vỡ hư không, Lương Luân thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Mạo hiểm. Lương Luân nhìn thoáng qua bốn phía, trong lòng âm thầm sợ hãi than nhất thanh. Vừa rồi cái kia đạo nhỏ xíu hồng mang, tuyệt đối không phải long ngũ tự thân tu luyện ra được, hẳn là có người tại nguyên thần của hắn bên trong gieo cấm chế. Cấm chế này mười phần bí ẩn, thậm chí ngay cả chính long ngũ cũng không biết. Bình thường cấm chế này hẳn là ẩn tàng cực sâu, có thể ra có quan hệ tổ chức bí mật lúc, cấm chế này liền sẽ tự mình phát động, giết người diệt khẩu, tiêu hủy long ngũ nguyên thần, đồng thời thả ra hồng mang, công kích long ngũ địch nhân bên người. Thiết trí cấm chế này người, tu vi cảnh giới hẳn là cực cao. Lương Luân không chút nghi ngờ, vừa rồi nếu như không phải thẩm vấn long ngũ, mà là trực tiếp siêu hồn, tại gần trong khoảng cách, tuyệt đối tránh không khỏi cái này đạo hồng mang công kích. Trên thực tế, cho dù là cách xa nhau mấy trăm trượng, Lương Luân cũng không có tự tin có thể tránh thoát, cuối cùng là dựa vào Thái Hư Hồ Lô không gian chi lực, mới hiểm lại càng hiểm trốn qua một kiếp. Cho tới bây giờ, hồng mang tiêu tán, hết thể yên tĩnh như cũ, Lương Luân vẫn có một loại lòng có dư quý cảm giác. Thủ đoạn thật là lợi hại. Nếu như lúc ấy bị kia hồng mang đánh trúng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị xóa đi thần trí, trở thành một bộ cái xác không hồn. Lương Luân nhìn xung quanh, lại nhìn một chút trong tay mình nhẫn chữ bật. May mà ta có Thái Hư Hồ Lô trợ giúp, không chỉ có kịp thời trốn vào hư không, còn từ hồng mang trong tay giành lại cái này mai nhẫn chữ bật. Mắt thấy long ngũ đã chết, hồng mang tiêu tán, Lương Luân không còn có bận tâm, đem thần thức dò vào trong nhẫn chứa đồ, cẩn thận tìm tòi một phen. Long ngũ thân là hóa kiếp cảnh lão tổ, trong nhẫn chứa đồ tự nhiên có không ít bảo bối, trong đó nhất pháp bảo lợi hại không ai qua được, âm dương bảo kính có thể phát ra hai loại thần quang, giết người vô hình, lợi hại phi phàm. Bất quá cái này công kích thuộc tính pháp bảo, Lương Luân lại không thế nào để ý, uy lực của nó cũng thì tương đương với long ngũ cản khôn tạo hóa chỉ kém xa tít tắp phi kiếm của mình, tự nhiên không cần thiết đi tốn thời gian tế luyện. Bất quá tiếp xuống, Lương Luân ngược lại là tìm tới hai kiện ý vị sâu xa đồ vật. Thứ nhất là một tấm lệnh bài, gỗ lim chế, phía trên có 18 đạo cấm chế, chính giữa viết ba chữ to, chính là Thiên Tạc Các. Thiên Tạc Các. Vừa rồi Long Ngũ trước khi chết, chỉ nói một cái thiên chữ liền bị diệt khẩu, chẳng lẽ cái này ẩn nút trong bóng tối tổ chức, liền cứ gọi Thiên Tạc Các. Lương Luân càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, dù sao bọn hắn đem mình thống lĩnh xưng là các chủ mà Long Ngũ trước khi chết nói một chữ cũng cùng ngày ăn cướp. Như thế xem ra, Thiên Tạc Các chính là từ một nơi bí mật gần đó bước lên các nơi phân tranh tổ chức. Bất quá đương sơ hắn chém giết hùng bát cùng hồ 13 thời điểm, đều không có lục soát cái này tấm lệnh bài. Sơ bộ suy đoán, cái này tấm lệnh bài không phải trong tổ chức mỗi người đều có khả năng hóa kiếp cảnh trở xuống tu sĩ còn chưa có tư cách thu hoạch được, chỉ có hóa kiếp cảnh trở lên tu sĩ mới có loại lệnh bài này. Ngoại trừ lệnh bài bên ngoài, Lương Luân còn tìm được một phong thư. Trong thư nội dung như sau: Long Ngũ, nhanh đến Côn Sơn vực cùng Heo Ba tụ hợp, khiến đồng, lỗ, vạn ba nhà công bạch, ta ít ngày nữa sắp tới, đến lúc đó công phá Côn Nô thành, giết sạch Tiêu Côn Luân môn nhân. Ký tên là người một. Đọc thư kiện, kết hợp với trước đó Long Ngũ lời nhắn nhủ tình báo, Lương Luân có thể xác định chính là cái này Thiên Tạc Các thủ lĩnh danh hiệu liền gọi người một, mà lại người này cũng đã khởi hành tiến về Côn Sơn vực. Người một, người này đến cùng là thần thánh phương nào? Trăm phương ngàn kế bước lên các nơi phân tranh, vì cái gì lại là cái gì? Lương Luân tự lẩm bẩm nhất thanh, trong lòng có quá nhiều không hiểu, nhưng liền hiện tại nắm giữ tình báo tới nói, tạm thời còn không thể suy đoán ra cái gì. Nghĩ, hắn đem gỗ lim lệnh bài cùng thư tín đều thu nhập một cái hộp ngọc bên trong, lại tại hộp ngọc mặt ngoài dán lên phù lục phong ấn, bảo đảm không có chút nào khí tức tiết ra ngoài về sau, mới đem hộp ngọc thu nhập trong nhận chứa đồ. Cất kỹ hộp ngọc về sau, Lương Luân lại nhấc tay khẽ vẫy, đem một cái đầu rồng mặt nạ thu hút tới trong tay. Cẩn thận chu đáo cái mặt nạ này, Lương Luân trên mặt lộ ra vẻ do dự. Nói đến cũng là kỳ quái, này mặt nạ không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác, không chỉ có thể ngăn cách thần thức do xét, mà lại mười phần kiên cố, vừa rồi mình một kiếm đem Long Ngũ tích thành hai nửa, thế mà đều không có chém vỡ tấm mặt nạ này, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt vết cắt. Cái mặt nạ này, tương lai có lẽ có dùng. Lương Luân trầm ngâm một lát, đem tấm mặt nạ này cũng thu nhập trong nhận chứa đồ, cùng hồ 13 mặt nạ thả ở cùng nhau. Làm xong đây hết thảy về sau, Lương Luân lại đơn giản quét dọn một chút chiến trường, đem dấu vết của mình toàn bộ xóa đi, chỉ là Long Ngũ Nguyên Thần tự bạo ảnh hưởng phạm vi thực sự quá lớn, hắn cũng không rảnh đi thanh lý, chỉ có thể coi như thôi. Một cái long ngũ đều có thực lực như thế, kia heo ba chỉ sợ cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối phó tổ chức này không cần nóng lòng nhất thời, Côn Sơn bực coi như náo đến long trời lở đất cũng không liên quan gì đến ta. Vẫn là đi trước phó kia nát hư núi rước hẹn đi. Lương Luân trong lòng quyết định chủ ý, cũng không ở chỗ này lưu lại, trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành một đạo độn quang biến mất tại chân trời. Liền sau khi hắn rời đi không lâu, hai vệt độn quang song song bay tới, đồng thời rơi vào bên mông núi tuyết phía trên. Độn quang tán đi, hiện ra người hình dạng, chính là Dương Kiếm Anh cùng tại Đông Doanh. Đến chậm một bước, hắn đã đi. Tại Đông Doanh thở dài, không không tiếc nuối nói, người này không đơn giản. Dương Kiếm Anh nhìn chung quanh, lời ít mà ý nhiều. Cái này không nói nhảm a. Hai người các ngươi kiếm tu đều là biến thái. Tại Đông Doanh trợn trắng mắt, vô ý thức cách Dương Kiếm Anh lại xa một bước. Đi thôi, vô luận quá trình như thế nào, cuối cùng chúng ta đều muốn tại nát hư núi trùng phùng. Dương Kiếm Anh bước xuống câu nói này, cũng không quay đầu lại hướng phía tây bay mất. Chương 1327, cá chuẩn 15 châu chương 1327, cá chuẩn 15 châu Côn Sơn bực ở vào cực tây chi địa, cảnh nội đều là liên miên núi non chập trùng, trong núi một năm bốn mùa phong tuyết không ngớt, là toàn bộ Nam Cực Tiên Châu rét lạnh nhất địa phương. Ra Côn Sơn bực, lại hướng đi về phía tây, chính là cá chuẩn 15 châu. Vùng này, linh lực mỏng manh, hoàn cảnh hiểm ác, ngoại trừ thiên nhiên hình thành hàn khí bên ngoài, còn có các loại trường khí, khí độc, linh thú, dị tộc, thậm chí có truyền ngôn, phiến khu vực này đã từng xuất hiện thượng cổ tà thú huyết mạch, há miệng liền có thể nuốt ăn ngàn vạn sinh linh. Căn cứ vào các loại nguyên nhân, tới nơi đây người tu luyện tộc tu sĩ ít càng thêm ít, liền xem như ngẫu nhiên có mấy cái tới đây tìm kiếm cơ duyên cũng không dám lưu lại quá lâu. Bởi vì nơi đây hàn khí mười phần hung hiểm, ngay cả kim đan cảnh tu sĩ đều khó mà ngăn cản, nhất định phải có thông huyền cảnh tu vi mới có thể biến nguy thành an. Cá chuẩn 15 châu tổng cộng chia làm trời, tần, sương mù, bay, hoa, rồng, nguyệt, hùng, thú, đao, cá, biển, cắt, sinh, từ cái này 15 châu, ở giữa có thiên nhiên không đông dòng sông tách ra, mỗi một châu đều có đặc điểm của mình cùng hung hiểm chỗ. Trong đó sương mù châu là một khối thấp bé bồn địa, trung quanh bị màu xanh đậm dòng nước vây quanh, nội bộ thì tràn ngập mênh mông sương mù. Những sương mù này không chỉ có thể ngăn cách thân thức, còn có thể quấy rầy từ trên không bay qua tu sĩ, nghe đồn có thật nhiều tu vi không tầm thường tu sĩ đi ngang qua nơi đây, đều là đang phi độn quá trình bên trong quỷ dị bỏ mình. Một ngày này giữa trưa, an tĩnh sương mù châu bên dưới, mênh mông trong sương mù trắng, hai bóng người đạp tuyết mà tới. Một người trong đó áo xám trường bào, dáng người thẳng tắp, bên hông treo lấy một cái hồ lô màu xanh, nhìn qua rất có vài phần khí khái hào hùng. Cùng hắn đồng hành một người khác lại là cái thấp tiểu lão đầu, xoay người lưng còng, tóc thưa thớt, không biết có phải hay không là trời đông giá rét nguyên nhân, lão nhân này cái mũi cực đại vô cùng, mũi còn hiện ra hồng quang. Chính là chỗ này sao? Áo xám trường bào nam tử ngừng chân, nhìn lướt qua phía trước xương trắng, hướng bên cạnh đồng bạn dò hỏi. Lão giả ta dẫn đường không có sai, ngươi muốn đi nát hư núi, nơi này chính là gần nhất một con đường. Thấp tiểu lão đầu lẩm bẩm hai tiếng, tựa hồ không quá nguyện ý cùng nam tử bên người giao lưu. Nhắc tới áo xám nam tử, tự nhiên chính là một đường đuổi đến nơi này Lương Nôn. Từ khi hắn chém giết Long Ngũ, từ Vạn Thọ Thành xuất phát, đến nơi này đã qua thời gian 5 tháng. Lúc đầu thời gian này còn có thể rút ngắn không ít, nhưng là Vạn gia phạm vi thế lực thực sự quá rộng, hắn tại Vạn Thọ Thành không có muốn tới Vạn Cao Minh thông quan văn thư, trên đường đi không ngừng gặp được Vạn gia tu sĩ để ra nghi vấn. Lương Nôn đương nhiên không có kiên nhẫn cùng những người này cùng nhau, đối với những cái kia dám can đảm ngăn lại mình đường đi tu sĩ, đều là một kiếm giết hết nợ. Từ Vạn Thọ Thành một đường giết tới Côn Sơn vực biên cảnh, Lương Nôn một thanh phi kiếm cơ hồ giết Vạn gia đem gần một nửa tu sĩ, mặc dù không người là hắn địch, nhưng làm sao Vạn gia tu sĩ số lượng đông đảo, từ đầu giết tới đuôi, cũng làm trễ nải không thiếu thời gian. Rời đi Côn Sơn vực, tiến vào cá chuẩn 15 châu về sau, từ ở nơi này thực sự hung hiểm, Lương Nôn cũng không thể không hám lại tốc độ, biến đến cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Hắn tại Tần Châu cứu được một cái dị tộc, chính là trước mắt đỏ mũi lão giả, mặc dù cùng nhân tộc bề ngoài có chút tương tự, nhưng lại không phải nhân tộc, mà là phụ linh tộc. Phụ linh tộc sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng lại trời sinh có được nhạy cảm cứu giác, có thể dò xét phương biên số trong vòng 10 dặm sinh linh, thậm chí có thể sớm cảm giác được nguy hiểm. Kỳ thật nói là cứu khả năng cũng không hoàn toàn đúng, mặc dù lúc ấy cái này đỏ mũi lao giả hoàn toàn chính xác bị tộc nhân vứt bỏ, mình lại loi một mình lại hãm sâu thi khí đầm lầy bên trong, nhưng khi Lương Luân đi ngang qua thời điểm, hắn lại không có nửa điểm cầu cứu dự định. Thậm chí đương Lương Luân hỏi thăm hắn có cần hay không trợ giúp thời điểm, cái này đỏ mũi lao giả lại còn nói mình là tại trong đầm lầy minh tưởng, là vì tu luyện một môn cao thâm thần thông, để Lương Luân không nên quấy rầy hắn. Về sau Lương Luân thực sự nhìn không được, ra tay giúp hắn chém vỡ trong đầm lầy thi độc dây leo, đem người này từ trong đầm lầy kéo ra ngoài. Lương Luân sở dĩ làm như thế, cũng không phải bởi vì hắn phát Bồ Tát tâm địa, mà là mình thật có chút lạc đường. Ra Côn Sơn bực hướng tây, chính là Nam Cực Tiên Châu cực tây chi địa, cá chuẩn 15 châu ít ai lui tới, cũng không có địa đồ lưu truyền bên ngoài. Cho dù Lương Luân tại Côn Sơn bực siêu hồn không ít vạn gia con cháu, cũng chỉ là đại khái biết rõ phương hướng của mình. Chờ hắn tiến vào cá chuẩn 15 châu về sau, phát hiện nơi đây dị thường hung hiểm, vì có thể ít đi đường quân co, liền manh động muốn bắt một cái nơi đây dị tộc làm dẫn đường ý nghĩ. Mà đỏ mũi lão giả hiện lại chính là một cái thích hợp dẫn đường. Mặc dù hắn cũng không thừa nhận Lương Luân cứu mình, nhưng ở Lương Luân vừa đấm vừa xoa phía dưới, cuối cùng vẫn cố mà làm, đồng ý vì hắn dẫn đường. Sương Mù Châu, nơi này sương mù sắc thực quỷ dị, mạo muội xâm nhập, sợ rằng sẽ nguy hiểm trùng điệp. Lương Luân nhìn trước mắt sương mù trắng xóa, tự đủ. Hừ, các ngươi tu sĩ nhân tộc chính là nhát như chuột, sợ đầu sợ đuôi. Ngoại trừ gian xảo xảo trá là ưu điểm của các ngươi, còn lại không còn gì khác. đỏ mũi lao giả lẩm bẩm nhất thanh, âm dương quái khí rêu cực nói. Mặc dù Lương Nôn cứu tính mạng của hắn, nhưng người này tựa hồ không cảm kích chút nào, trên đường đi châm chọc khiêu khích, đợi cơ hội phải kể là rơi hai câu, tiện thể đem tu sĩ nhân tộc cũng tổn hại bên trên một tổn hại. Liên bởi vì cái này, trên đường đi không ít chịu Lương Nôn đánh, nhưng mỗi lần đều là tốt vết sẹo quên đau, đánh xong sau không bao lâu vừa cũ bệnh tái phát, tiếp tục hắn ác miệng hành trình. Luân hồi nhạc viên dần dà, Lương Nôn cũng liền tập mãi thành thói quen, đối bưng xuôi bỏ mặc chỉ cần người này còn có giá trị lợi dụng, cũng lười đi quản hắn nói cái gì. Đỏ ô, cái này phiến trong xương mù có cái gì nguy cơ? Lương Nôn mở miệng hỏi. Đỏ ô chính là lão đầu này danh tự, mặc dù một đường ác miệng không ngừng, nhưng mỗi lần đối mặt Lương Nôn đặt câu hỏi, hắn ngược lại là chưa từng giấu giếm. Đây là chín hàn vụ có thể ngăn cách thần thức, đông kết linh lực. Tại phiến khu vực này, nhớ lấy không thể ngự không phi hành, bởi vì chín hàn vụ càng đến chỗ cao càng là rét lạnh. Các ngươi có chút nhân tộc tu sĩ tự cao tự đại, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chính là không tin cái này tà, kết quả bay càng cao, chết được càng thảm. Mỗi lần nâng lên tu sĩ nhân tộc, Đỏ ô đều là một mặt vẻ khinh bỉ, lần này cũng không ngoại lệ, nói đến tu sĩ nhân tộc cái chết, tựa hồ còn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Không để ý đến Đỏ ô âm dương quái khí, Lương Nôn nhíu nhíu mày, hỏi tiếp, chín hàn vụ bên trong đâu? Còn có cái gì nguy hiểm? Ta đây nào biết được? Ta lại chưa từng tới Sương Mù Châu. Đỏ ô trợn trắng mắt nói, chúng ta phụ linh tộc chủ yếu hoạt động địa khu là Tần Châu một vùng, nếu không phải tiểu lão nhân đi đứng chậm, từ tộc nhân rời đồ đại bộ đội xa xuất dưới, nơi nào sẽ bị ngươi một cái bên ngoài tới tu sĩ nhân tộc bắt lấy? Vậy ngươi liền chưa nghe nói qua tin đồn gì sao? Lương Nôn một bộ không nhanh không chậm bộ dáng. Nghe đồn. Đỏ ô trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, nghe đồn Sương Mù Châu có thật nhiều thượng cổ dị thú, tính cách hung tàn, thị sát thành tính. Mà Sương Mù Châu bên trong lại ở một nhóm côn răng tộc tộc nhân của bọn hắn dũng mãnh thiện chiến, mà lại tộc đàn khổng lồ, lấy săn giết các loại chân cầm mánh thú cùng thượng cổ dị thú làm tu luyện đường tắt, đối ngoại lai người cực kỳ bài xích. Côn răng tộc. Lương Nôn hí mắt, hắn trước đây chưa từng nghe nói qua cái này dị tộc, nhưng cá chuồn 18 châu hung hiểm dị thường, nhất là Sương Mù Châu, có thể xuyên qua nơi đây tu sĩ nhân tộc ít càng thêm ít, đã côn răng tộc có thể ở chỗ này chiếm cứ một chỗ cắm rủi, nói rõ cái này dị tộc sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu. Làm sao? Ngươi sợ? Đỏ ô nhìn một chút Lương Nôn, cười nói, sợ hãi là bình thường, ngươi liền không nên tới chúng ta địa giới, vẫn là sớm làm dẹp đường hồi phủ đi. Các ngươi tu sĩ nhân tộc không phải có câu lời nói được không? Cái gì lưu đến mạng chó tại, không sợ không có củi đốt. Sách, hay lắm, hay lắm. Bớt nói nhảm. Lương Nôn nhíu mày, đưa tay tại Đỏ ô trên trán tới một cái bạo lật, đem lão già này chán gõ đến sưng lên một cái bọc lớn. Ngươi, thử. Không thể nói lý. Có nhục nhã nhặn. Nhã nhặn bại hoại. Chẳng biết xấu hổ. Đỏ ô bị đánh, tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng hắn biết mình đánh không lại Lương Nôn, cũng không biết là từ đâu học được đôi câu vài lời, đem mình có thể nghĩ tới lời mắng người đều nói ra. Ngậm miệng, theo ta tiến vào Sương Mù Châu. Lương Nôn không để ý đến hắn, đưa tay bấm một cái pháp quyết, một vòng kim sắc linh quang lấy hắn làm trung tâm, hướng chung quanh trống ra khoảng 3 trượng kết giới, sau đó liền bước nhanh chân, đi vào mảnh này tràn ngập sương mù khu vực. Đỏ ô còn muốn mắng to, nhưng phát hiện Lương Nôn đã đi xa, chung quanh hàn khí tất cả đều chen chúc mà đến, không khỏi cổ co rụt lại, lập tức ngừng chửi rủa, lại nhanh bước đuổi theo, chui vào Lương Nôn kim sắc chỉ riêng trong vòng. Tuyết trắng mê mang, cùng gió bù bù, đầy trời trong gió tuyết, một cao một thấp, một già một trẻ, hai người tại kim sắc chỉ riêng trong vòng chậm rãi tiến lên. Thời gian thoáng một cái đã qua, trong nháy mắt, khoảng cách Lương Nôn, Đỏ ô tiến vào Sương Mù Châu, đã qua dòng dã 6 ngày. Cái này 6 ngày, Lương Nôn một mực cẩn thận từng ly từng tí, không dám tiến lên đến quá nhanh, mà lại từ đầu đến cuối dùng chư pháp không tướng linh quang bảo vệ bản thân. Tại bên cạnh hắn, liền ngay cả luôn luôn ồn ào Đỏ ô cũng hiếm thấy yên tĩnh trở lại, không có tiếp tục gầm dương quái khí. Bởi vì quá phận chú ý cẩn thận, hai người này từ tiến vào Sương Mù Châu đến bây giờ đều không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ là ngẫu nhiên có vài đầu hung mãnh linh thú, đều bị Lương Nôn lấy lôi đỉnh thủ đoạn chém giết, liên động tính đều không có làm ra bao lớn. Một ngày này ban đêm, đêm rét lạnh trong gió, ngay tại hai người con đường đi tới bên trên, đột nhiên truyền đến âm trầm âm thanh khủng bố. Thè xoẹt, thè xoẹt. Giống như là có một cái cự nhân đem mặt chôn dưới đất, dùng cứng rắn nham thạch đến ma sát hắn răng cửa. Cái gì? Thanh âm. Từ tiến vào Sương Mù Châu đến nay, vẫn yên lặng Đỏ ô, lúc này có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Hừ, giả thần giả quỷ. Lương Nôn lạnh hừ một tiếng, tay phải con ngón đung ra, bắn ra một đạo kiếm khí, thẳng đến phía trước hắc ám không gian. Ầm. Kiếm khí tựa hồ chạm tại cái nào đó cứng rắn vật thể trên thân, bộc phát ra nhất thanh tiếng vang nặng nề, ngay sau đó lại chuyển tới nhất thanh tiếng rít chói tai. Nương theo lấy tiếng thét chói tai, phía trước hắc ám không gian bên trong, đột nhiên sáng lên một đoàn quỷ dị ánh đến. Lương Nôn cùng Đỏ ô đều bị hấp dẫn lực chú ý, riêng phần mình ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp yếu ớt rơi ánh đến, hiện ra một trương to lớn mặt người, chừng hai tầng cao phòng ốc lớn như vậy, mặt người biểu lộ bi thương, mặt ủ mày chau, khổ khuôn mặt, tựa hồ kinh lịch lớn lao chuyện đau khổ. Lương Nôn ngược lại là có tốt, Đỏ ô vừa nhìn thấy trương này mặt người, lập tức giống biến thành người khác, dùng phụ linh tộc ngôn ngữ hoa hoa kêu to lên, biểu lộ khi thì phẫn nộ, khi thì bi thương, cuối cùng đúng là chân phát phi nước đại, hướng tấm kia quỷ dị mặt người phương hướng chạy tới. Đều là huyễn cảnh. Ngưng thần tĩnh khí, thủ trụ bản tâm. Lương Nôn nhíu mày, sau lưng hắn quát to một tiếng. Nhưng mà Đỏ ô lại là không quan tâm, vẫn như cũ chân phát phi nước đại, thậm chí trên đường ngã sắp xuống cũng không dừng lại, tay chân cùng sử dụng, tiếp tục hướng tấm kia mặt người vị trí bỏ đi. Sách, quên. Hắn không phải nhân tộc ta tu sĩ, không hiểu ngưng thần tĩnh khí chi pháp. Lương Luân có chút đau đầu, bởi vì dị tộc cùng nhân tộc phương thức tu luyện rất khác nhau, bọn hắn không có kỳ kinh bát mạch cùng thập nhị chính kinh, cho nên không có dẫn khí phép luyện khí, dựa vào là đều là tự thân nào đó dạng thiên phú thần thông. Mắt thấy Đỏ Ô khoảng cách tấm kia mặt người càng ngày càng gần, hiện tại đã chỉ có không đến 20 trượng khoảng cách, Lương Luân lắc đầu bất đắc dĩ, thả người nhảy lên, kiếm quyết một chỉ, Thái Hư Hổ Lô bên trong liền có một đạo tử sắc kiếm quang lao nhanh mà ra, hướng tấm kia mặt người vị trí chém tới. Xoát, tử sắc kiếm quang hóa thành một tia chớp, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền vượt qua Đỏ Ô, phát sau mà đến trước, một kiếm tích tại tấm kia to lớn trên mặt người. A, tiếng rít chói tai, nghe ngóng không giống tiếng người, từ tấm kia mặt người phía sau truyền đến. Trên mặt người phương, dưới ánh đến, lấm ta lấm tấm hỏa diễm rơi vào trong tuyết, phát ra phốc thử phốc xì. Ăn mòn thanh âm. Mượn nhờ tử lôi thiên âm kiếm kiếm quang, Lương Luân rốt cục thấy rõ, tấm kia to lớn mặt người về sau, lại là một đầu mọc ra hơn 10 trượng to lớn thân cá. Mặt người hậu phương, còn có một trương cánh cửa lớn nhỏ miệng, lúc này khẽ trương khẽ hợp, tiếng rít chói tai âm thanh, chính là từ cái miệng này bên trong truyền ra. Bị Lương Luân kiếm quang một chạm, tấm kia to lớn trên mặt người xuất hiện một đầu hẹp dài khe hở, không có máu tươi chảy ra, ngược lại là xuất hiện đến không hết nhỏ bé bầy cá. Đỏ Ô lúc này đã triệt để đã tỉnh lại, nhìn xem ngay tại phía trước mình cách đó không xa quỷ dị mặt người, cùng mặt người về sau huyết buồn đại khẩu, không khỏi kinh hô một tiếng, doa đến ngã ngồi trên mặt đất. Là thượng cổ dị thú, mặt quỷ ma cá. Đỏ Ô trong miệng kinh hô, hai chân rung động, ngồi liệt tại trên mặt tuyết, thế mà bị dọa đến ngay cả chạy đều chạy không nổi rồi. Nhưng vào lúc này, Lương Luân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi bên cạnh hắn. Tùy theo mà đến còn có một đạo tử sắc kiếm quang, ở giữa không trung vẽ lên một cái vòng tròn, đem hai người bọn họ hộ ở giữa. Chậc chậc, Đỏ Ô, nhìn không ra, ngươi lại còn là cái có chuyện xưa người. Mặt đối thượng cổ dị thú mặt quỷ ma cá Lương Luân cầm kiếm mà đứng, cũng không có cái gì e ngại chi ý, ngược lại tại cái này đứng không mở lên Đỏ Ô trò đùa. Mặt quỷ ma cá huyễn thuật, có thể câu lên ấy lòng chỗ sâu nhất hồi ức, càng là có khó có thể dùng buông xuống chuyện cũ, lâm vào huyễn thuật liền càng sâu. Lương Luân có 8 bộ diễn nguyên Phật môn chí cao tâm pháp mang theo, mặt quỷ ma cá không làm gì được hắn, nhưng Đỏ Ô không có loại bản lĩnh này. Từ hắn lâm vào huyễn thuật trình độ đến xem, trong lòng tất có một đoạn khó mà quên được hối hận chuyện cũ. Thử, chuyện cũ mà thôi, lao đầu nhi đã sớm quên. Đối mặt Lương Luân chảo phúng, Đỏ Ô thế mà hiếm thấy không có phản bác, mà là lòng nóng như lửa đốt thúc giục nói, mặt quỷ ma cá năng lực khôi phục cực mạnh, ngươi một kiếm này không đả thương được dễ của nó bạn, nhất định phải thừa dịp nó khôi phục thương thế thời điểm, mau mau rời đi nơi đây. Chỉ sợ đi không được. Lương Luân nhún vai, đưa tay pháp quyết vừa bấm, đem chư pháp không tướng kim quang khuyết trương lớn đến 10 trượng phạm vi. Cơ hồ ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, trung quanh hắt trong bóng tối, lại có ba đám ánh nến sáng lên, ba tấm quỷ dị mặt người yếu ớt xuất hiện, cùng trước đó mặt quỷ ma cá phân biệt chiếm cứ đông, nam, tây, bắc bốn cái phương vị, đem Lương Luân cùng Đỏ Ô bao bọc vây quanh. Chương 1328, côn răng tộc chương 1328, côn răng tộc sao lại thế? Thế mà đồng thời xuất hiện bốn đầu mặt quỷ ma cá, lần này chúng ta đều phải chết bệnh lên bệnh lên. Đỏ Ô vung ra hai chân, ngồi dưới đất cam chịu nói, mặt quỷ ma cá, rất lợi hại a. Lương Luân đứng ở sau lưng hắn, khi mắt hỏi, đương nhiên mặt quỷ ma cá là thượng cổ lưu truyền xuống dị trùng, trên thân lân phiến đao thương bất nhập, còn có thể hóa giải các ngươi tu sĩ nhân tộc pháp thuật thần thông, bình thường gặp được một con đều là tai nạn tính sự tình, hiện tại đồng thời xuất hiện bốn cái, chúng ta nơi nào còn có đường sống. Thượng cổ dị trùng ngược lại là thú vị. Lương Luân nhìn một chút con kia bị hắn chém bị thương mặt quỷ ma cá, lúc này có vô số bầy cá từ miệng vết thương tuôn ra, không ngừng chữa trị trên mặt vết rách, bất quá ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, chương này khổ đại cửu thâm mặt người liền đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ ở má trái gò má vị trí lưu lại một đầu đạm đạm vết cát. Giống bị Lương Luân dùng phi kiếm chém bị thương mặt quỷ ma cá phát ra gầm lên giận dữ, còn lại ba con cũng đồng thời hưởng ứng, tiếng kêu chói tai vang vọng bốn phía, để người sinh ra tâm phiền ý loạn cảm giác. Vẹn vẹn là loại thanh âm này công kích, liền đã có cực mạnh phá hư tính, nếu như không phải Lương Luân chư pháp không tướng che lại chung quanh, Đỏ Ô chỉ sợ đã nổi điên, triệt để luân vì một cái ngu dại người. Sau một khắc, bốn cái mặt quỷ ma cá đồng thời hướng Lương Luân phát động công kích. To lớn đuôi cá ở giữa không trung hất lên, khổng lồ thân cá từ trong sương mù hiện lên, thật giống như bốn hòn đảo nhỏ, đồng thời hướng Lương Luân vị trí đánh tới. Đứng bước vàng, Lương Luân bấm một cái pháp quyết, màu xám độn quang đem Đỏ Ô một quyển, lập tức phóng lên tận trời. Xoát. Còn không đợi Lương Luân hai người bay ra bao xa, bốn cái mặt quỷ ma cá liền đã đến phía sau bọn họ, đều đem miệng há ra, hấp lực cường đại từ phía dưới truyền đến, thế mà đem Lương Luân độn quang ngạnh sinh sinh thay đổi trở về. Chạy không thoát mặt quỷ ma cá há miệng hút vào, nhưng nuốt sống ngàn trượng phạm vi bên trong sinh linh, hai chúng ta đều xong. Đỏ Ô sắc mặt trắng bệnh kêu lên. Đi không được, vậy liền không đi. Lương Luân lạnh hừ một tiếng, quay lại độn quang, không tránh không né, hướng mặt quỷ ma cá huyết buồn đại khẩu phóng đi. Bay tới một nửa, kiếm quyết vừa bấm, hai đạo kiếm quang vội xông mà ra, đồng thời chém về phía cách mình gần nhất mặt quỷ ma cá. Tử, hắc hai màu kiếm quang, phân biệt giữa không trung xẹt qua hai cái nửa vòng tròn, trong đó một kiếm chém về phía mặt quỷ ma cá đuôi cá, một kiếm khác lại là đâm về phía mặt quỷ ma cá mặt người. Bởi vì Đỏ Ô sớm cáo chi, Lương Luân biết cái này thượng cổ dị trùng lân phiến 10 phần cứng rắn, cho nên hắn cái này hai kiếm đều tránh đi mặt quỷ ma cá bảy cá, lựa chọn công kích nhược điểm của bọn hắn. Nhưng mà con quỷ kia mặt ma cá phản ứng cũng là cực nhanh, mắt thấy phi kiếm đột kích, vội vàng đem thân uốn léo, tránh thoát chém về phía đuôi cá hắc liên kiếm, lại đem cá lưng cong lên, thay đỉnh đầu của mình mặt người đỡ được Tử Lôi Thiên Âm kiếm công kích. Tử Lôi Thiên Âm kiếm tại Lương Luân điều khiển phía dưới, kiếm quang tăng vọt, kiếm khí lao nhanh. nhưng rơi vào mặt quỷ ma cá vảy cá bên trên, lại chỉ là lưu lại một đầu thật dài vết tích, mặc dù có máu tươi chảy ra, nhưng lại không thể đâm vào mặt quỷ ma cá thể nội. Bất quá nó vì né tránh Lương Nôn vi kiếm, tự thân cũng lướt ngang mấy chục trượng, nguyên bản vây kín chi thế lập tức xuất hiện trống chỗ, Lương Nôn lợi dụng đúng cơ hội, đột quang lóe lên, trong nháy mắt liền từ bốn cái quái ngư miệng cá ở giữa chạy ra ngoài. A, ngươi đây là pháp bảo gì? Thế mà có thể uy hiếp được mặt quỷ ma cá? Đỏ Ô trốn ở Lương Nôn đột quang bên trong, tự mình kinh lịch cái này hiểm lại càng hiểm một màn, trong lòng kinh ngạc, cơ hồ bật thốt lên hỏi. Hắn thân là dị tộc, đời này đều không có rời đi cá chuẩn 15 châu, làm sao biết nhân tộc đủ kiểu thủ đoạn, nhất là kiếm tu. Đừng nói hắn chính là bình thường nhân tộc tu sĩ khả năng cả một đời đều không gặp được, cái này Đỏ Ô càng không khả năng biết. Lương Nôn cũng lời giải thích, chỉ nhấc tay khẽ vẫy, Tử Lôi, Hắc Liên hai kiếm đồng thời bay trở về bên cạnh. Bốn cái mặt quỷ ma cá gặp hắn chạy trốn, cũng không chịu từ bỏ ý đồ, lại đem đôi cá bay xuống, phá không bay tới. Lần này, bốn tờ mặt người đồng thời khóc giống, tiếng khóc quỷ dị, thế mà ngưng tụ thành một vòng màu xanh đậm vận sóng, phô thiên cái địa, phảng phất hải chiều hướng Lương Nôn vị trí bắt tới. Đối mặt bốn cái mặt quỷ ma cá điên cuồng tiến công, Lương Nôn trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn lấy tám bộ diễn nguyên chư pháp không tướng ngưng tụ ra một vòng kim quang vòng bảo hộ, làm vì mình tầng thứ nhất phòng tuyến, lại dùng Tử Lôi, Hắc Liên song kiếm vẽ ra hai cái kiếm quang vòng, làm vì mình tầng thứ hai phòng tuyến. Ầm ầm. Màu lam gợn sóng đầu tiên đụng vào Phật môn kim quang bên trên, bạo phát ra nổ rung trời, mặc dù không thể xông phá cái này đạo thứ nhất phòng tuyến, nhưng Lương Nôn Phật môn kim quang cũng là khẽ run lên, phía trên xuất hiện không ít vết rách. Mà màu lam gợn sóng công kích là một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, rất nhanh đợt công kích thứ hai liền theo đến. Ngay tại Lương Nôn trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hắc ám trong gió tuyết đột nhiên chuyển đến toa toa thanh âm. Thanh âm này cùng mặt quỷ ma cá khóc giống âm thanh hoàn toàn khác biệt, mới đầu mười phần yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, thanh âm càng ngày càng vang, không ra một hồi, liền như thủy triều trào lên, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Nghe được thanh âm này, bốn cái mặt quỷ ma cá thế mà đồng thời đình chỉ tiến công, mà lại kêu bốn tờ mặt khổ qua bên trên, lần thứ nhất lộ ra biểu tình kinh hãi. Không tiếp tục truy kích Lương Nôn, khiến người không tưởng tượng được chính là, cái này bốn cái mặt quỷ ma cá thế mà vô cùng có ăn ý lưng dựa chung một chỗ, đồng thời dập tắt đỉnh đầu ánh nến, hướng hắc trong bóng tối chậm rãi tối lui. Bọn chúng thế mà chủ động rút lui, chẳng lẽ chung quanh nơi này còn có cái gì là để mặt quỷ ma cá đều sợ hãi tồn tại? Lương Nôn cau mày nói. Đỏ Ô đứng tại bên cạnh hắn, mũi to đầu co rúm hai lần, trầm giọng nói, có cái gì đang nhanh chóng tới gần, hơn nữa còn không chỉ một con, chung quanh đều có. Lương Nôn nghe xong, lòng cảnh giác nổi lên. Mặt quỷ ma cá thực lực đã không tầm thường, có thể làm cho cái này bốn cái thượng cổ dị thú chủ động thối lui đồ vật, tuyệt đối không thể khinh thường. Vô Địch từ hiến tế tổ sư ra bắt đầu ngay tại tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh thời điểm, chợt nghe một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ gặp quỷ mặt ma cá khổng lồ thân cá bên trên, bò đầy lít nha lít nhít điểm đỏ, những này điểm đỏ số lượng rất nhiều, mà lại tính ăn mòn cực mạnh, lúc này thế mà chui phá mặt quỷ ma vậy cá phiến, tiến vào trong cơ thể của bọn nó. Cường hãn mặt quỷ ma cá, đối diện với mấy cái này hàng ngàn hàng vạn điểm đỏ, dễ bản không có biện pháp nào, vẹn vẹn chỉ là vùng vây mấy hơi thở công phu, liền riêng phần mình gào thét nhất thanh, từ giữa không trung ngã rơi xuống đất. Mắt thấy con mồi đã mất đi năng lực hành động, hắt trong bóng tối, càng ngày càng nhiều điểm đỏ tụ đến, chui vào mặt quỷ ma cá thể nội, từ bên trong gặm ăn con mồi. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian, đến không hết điểm đỏ còn như phong quyển tàn vân, trong nháy mắt liền đem bốn đầu khổng lồ thượng cổ dị thú gặm nuốt đến chỉ còn lại khung xương. Lương Nôn ngay tại cách đó không xa địa phương, chính mắt thấy toàn bộ quá trình, rung động trong lòng không thôi. Hắn cũng không phải là không muốn thừa cơ hội này rời đi, nhưng giờ này khắc này, xung quanh mình đồng dạng xuất hiện hàng ngàn hàng vạn điểm đỏ. Cách rất gần, Lương Nôn rốt cục có thể thấy rõ, nguyên lai những này cái gọi là điểm đỏ lại là từng cái dài khoảng 7 tấc tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này cùng nhân tộc đều có tứ chi ngũ quan, ngoại trừ hình thể chênh lệch bên ngoài, điểm khác biệt lớn nhất là hàm răng của bọn hắn 10 phần sắc bén, mà lại lít nha lít nhít, khoảng chừng 2-3 sắp xếp nhiều. Côn răng tộc. Đỏ Ô quát to một tiếng, rụt cổ một cái, không tự chủ được lui về sau một bước. Bọn hắn chính là côn răng tộc. Sương mù châu lớn nhất dị tộc. Lương Nôn nhíu mày, truyền âm hỏi: "Không nên nói lung tung, dị tộc là các ngươi nhân tộc cách gọi, nếu như bị bọn hắn biết, chắc chắn nổi trận lôi đình, xông lại đem ngươi tháo thành tám khối." Đỏ Ô tại bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Thế nhưng là xem bọn hắn hiện tại cái này tư thế, vô luận ta nói thế nào, tóm lại đều là muốn đánh nhau một trận." Lương Nôn hí mắt, nhấc tay khẽ vẫy, đem Tử Lôi kiếm hoàn cùng Hắc Liên kiếm hoàn đồng thời thu hồi bên người. Ngay tại hai người truyền âm giao lưu thời điểm, côn răng tộc tộc người đã từ bốn phương tám hướng vọt tới, đem hai người vây quanh một cái chật như nêm cối. Lương Nôn trong lòng cảnh giác tới cực điểm, hai viên kiếm hoàn vang dội ken ken, bày ra một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Vừa rồi kia bốn cái mặt quỷ ma cá, mặc dù sẽ không thật uy hiếp được mình, nhưng thực lực cũng là cực mạnh, nếu như là tự mình ra tay chẳng giết, khả năng còn phải tốn không ít công phu. Nhưng chính là cái này bốn cái sinh manh thượng cổ dị thú, thế mà tại mấy hơi thở công phu, liền bị trước mắt những lũ tiểu nhân này gặm nuốt hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại có bốn đống khung xương. Bởi vậy có thể thấy được, côn răng tộc nhân sức chiến đấu mạnh bao nhiêu. Lít nha lít nhít, nhiều vô số kể côn răng tộc nhân tụ tập cùng một chỗ, liền xem như Lương Luân cũng không dám thẳng anh kỳ phong. Mắt thấy chung quanh côn răng tộc nhân càng ngày càng gần, Lương Luân hai mắt nhíu lại, kiếm trong tay quyết khẽ nhúc đích, đang định tiên hạ thủ vi cường thời điểm, côn răng tộc nhân lại đồng thời ngừng lại. Ừm. Lương Luân nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Không làm rõ ràng được những lũ tiểu nhân này đến cùng có tính toán gì, nhưng Lương Nôn vẫn là đè xuống kiếm quang, tạm thời không có hành động thiếu suy nghĩ. Đúng lúc này, hàng trước côn răng tộc nhân bỗng nhiên rối loạn lên, đám người tự động hướng hai bên trái phải thối lui, lộ ra một đầu rộng lớn con đường. Lương Nôn ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu côn răng tộc nhân, tại còn lại tuổi trẻ tộc nhân nâng đỡ, dọc theo con đường này đi tới đám người phía trước nhất. Nhìn thấy này tấm tư thế, Lương Nôn không cần nghĩ cũng biết, trước mắt cái này đức cao vọng trọng lão giả tóc trắng, tất lại chính là côn răng tộc tộc trưởng. Sau một khắc, chỉ thấy cái này tóc trắng xóa côn răng tộc ho khan nhất hành, mở miệng ô dưa nói thứ gì? Hắn nói cái gì? Lương Nôn mày nhíu lại đến càng sâu, đối với côn răng tộc ngôn ngữ, hắn là nhất khiếu bất thông. Kỳ thật đối với tu sĩ nhân tộc mà nói, tìm hiểu được dị tộc ngôn ngữ đơn giản nhất trực tiếp phương thức chính là siêu hồn, nhưng là hiện ở loại tình huống này, siêu hồn phương pháp hiển nhiên không thích hợp. Ngay tại Lương Nôn có chút sầu muộn thời điểm, sau lưng Đỏ Ô chợt mở miệng nói, hắn mới vừa rồi là tại hướng ngươi làm tự giới thiệu. Nghe được Đỏ Ô thanh âm, Lương Nôn sắc mặt vui mừng, âm thầm truyền âm nói, ngươi có thể nghe hiểu bọn hắn giọng nói. Đó là đương nhiên. Tiểu lão nhân thế nhưng là phụ linh tộc học giả, không chỉ có tinh thông các ngươi nhân tộc ngôn ngữ, cũng học qua nơi đây chủng tộc khác ngôn ngữ. Vậy hắn mới vừa nói cái gì? Hắn nói mình là côn răng tộc tộc trưởng, tên là vài các ngươi mời người vị này nhân tộc bằng hữu không nên kinh hoàng, bọn hắn đối ngươi cũng vô ác ý. Ồ. Lương Nôn sắc mặt thoáng trầm dần, lại nói, vậy ngươi thay ta hỏi một chút bọn hắn, đã không muốn đối địch với ta, vì sao lại muốn ngăn ở đường đi của ta? Đỏ Âu nghe xong, quay đầu hướng vị kia côn răng tộc tộc trưởng ô dưa kêu lên. Ô dưa, ô dưa. Vài các ngươi nghe xong, đồng dạng lớn tiếng đáp lại nói. Hai người đơn giản trao đổi một phen, Đỏ Âu nhẹ gật đầu, quay người hướng Lương Nôn phiên dịch lên vài các ngươi. Hắn nói sở dĩ ngăn lại ngươi, là muốn mời ngươi giúp cái chuyện nhỏ. Gấp cái gì? Giúp bọn hắn chữa trị hai tòa tòa yêu tháp. Tòa yêu tháp? Lương Nôn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tòa yêu tháp tên như ý nghĩa bình thường là trấn áp yêu vật nào đó pháp bảo cấm địa. Loại vật này xuất hiện tại nhân tộc cảnh nội ngược lại là bình thường, nhưng xuất hiện ở đây. Nhìn một chút chung quanh lít nha lít nhít côn răng tộc nhân, Lương Nôn làm sao cũng không tưởng tượng nổi, những này dã man dị tộc có thể kiến tạo ra tòa yêu tháp loại vật này. Xác định là tòa yêu tháp. Lương Nôn có chút hoài nghi hỏi. Đương nhiên xác định. Chẳng lẽ ngươi còn hoài nghi lão phu phiên dịch trình độ? Đỏ hư hào chút tức giận mắng nhất thanh, gấp lại nói tiếp, bất quá vừa rồi lão tộc trưởng kia cũng đã nói, cái này tòa yêu tháp cũng không phải là bọn hắn côn răng tộc nhân kiến tạo, mà là rất nhiều năm trước, một vị nhân tộc đại năng tu sĩ ở chỗ này kiến tạo. Thẳng đến một tháng trước, tòa yêu tháp bị kẻ ngoại lai hủy hoại, mà bọn hắn bộ tộc này lại học không được luyện khí chi pháp, chỉ có mời đi ngang qua nhân tộc đến giúp đỡ chữa trị. Thì ra là thế. Trải qua Đỏ ôm một phen giải thích, Lương Nôn dần dần minh bạch đầu đuôi sự tình. Hắn thoáng trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, Lương Mỗ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, nhưng ở luyện khí nhất đạo bên trên cũng không tính tinh thông, chỉ sợ không giúp được bọn hắn bận rộn. Đỏ Âu nghe xong, lập tức liền đem hắn phiên dịch quá khứ, nào có thể đoán được kia vài cắt ngươi nghe xong, lại là lắc đầu liên tục, lại ô dưa nói một chàng. Hắn nói cái gì? Lương Nôn nhíu mày. Hắn nói ngươi không giúp bọn hắn xây xong tòa yêu tháp mình cũng không qua được Sương Mù Châu, bởi vì chín hàn vụ đã triệt để bộc phát, càng đi Sương Mù Châu chỗ sâu liền càng dày đặc, trước đó đều là tòa yêu tháp trấn áp những này hàn vụ, hiện tại tòa yêu tháp bị hủy, nơi đó đã thành một mảnh tuyệt địa, không ai có thể đi ngang qua Sương Mù Châu. Chín hàn vụ bộc phát. Lương Nôn nhìn thoáng qua bốn phía, hoàn toàn chính xác, từ tiến vào Sương Mù Châu bắt đầu, hắn cũng cảm giác chung quanh hàn khí càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, ngay cả hắn đều cảm thấy hơi lạnh thấu xương, nhất định phải thời khắc bảo trì chư pháp không tướng vận chuyển, nếu không hàn khí liền sẽ xâm nhập thể nội. Nhưng cứ như vậy, tự thân hao tổn linh lực cũng không phải là một con số nhỏ. Nếu như vậy các ngươi lời nói là thật, Sương Mù Châu chỗ sâu hàn khí sẽ còn càng ngày càng đậm, kia mình liệu có thể đi ngang qua Sương Mù Châu, coi như thật thành một cái không thể biết được. Đúng rồi, vậy các ngươi còn nói nhân tộc của bọn họ quý khách không phải chỉ một mình ngươi, còn có một người cũng tại bọn hắn phụ thượng, người này đã kiểm tra tòa yêu tháp nói nếu như có một người khác tộc tu sĩ cùng hắn đồng loạt ra tay chữa trị, tỷ lệ thành công sẽ rất lớn. Đỏ Ô tiếp lấy nói bổ sung. Chương 1329, Lâm Phàm chương 1329, Lâm Phàm còn có một người khác tộc tu sĩ. Lương Nôn sắc mặt hơi đổi một chút, lúc này xuất hiện ở đây tu sĩ nhân tộc. Cơ hồ có thể khẳng định, hẳn là quỷ thủ thư sinh mời mời 10 đại tuyệt thế thiên kiêu một trong. Hắn cảm thấy có thể chữa trị tòa yêu tháp. Chí ít vài các ngươi là nói như vậy. Đỏ Ô hồi đáp. Lương Nôn trầm mặc, nhìn thoáng qua bốn phía côn răng tộc nhân, trong lòng âm thầm phân tích lên trước mắt tình thế. Rất hiển nhiên, đám này dị tộc tuyệt không phải hiền lành gì, hiện tại sở dĩ không có đối với mình phát động công kích, toàn dựa vào bọn họ tộc trưởng để lấy, nếu như trực tiếp tự tuyệt hắn tình cầu, vậy cái này giúp dị tộc nhân nhưng không nhất định còn có như thế an phận. Về phần tòa yêu tháp, chín hàn vụ. Nếu như vài các ngươi lời nói là thật, kia thỉnh cầu của bọn hắn cùng mục tiêu của mình cũng liền nhất trí, chữa trị tòa yêu tháp, một lần nữa trấn áp chín hàn vụ, mới có thể an toàn xuyên qua Sương Mù Châu, nếu không mình cũng là nửa bước khó đi. Trầm ngâm một lát, Lương Nôn trong lòng đã có quyết định. Người thay ta chuyển cáo lao tộc trưởng, liền nói Lương Mộ rất vinh hạnh khả năng giúp đỡ chuyện này, chỉ hy vọng chữa trị tòa yêu tháp về sau, có thể để cho ta bình yên xuyên qua Sương Mù Châu. Minh bạch. Đỏ Ô nhẹ gật đầu, quay người hướng vài các người phiên dịch. Ô dưa. Đạt được Lương Nôn khẳng định trả lời chắc chắn, vị này côn răng tộc lão tộc trưởng có vẻ hơi vui mừng quá đôi, thậm chí học nhân tộc lễ nghi, hướng hắn chắp tay thở dài. Ngay sau đó, đến không hết côn răng tộc nhân tách ra một con đường, cho hắn nhường ra một cái to lớn không vị. Lương Nôn biết bọn hắn đây là tại cho mình chỉ rõ phương hướng, liền thuận con đường này đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, chung quanh hắn côn giang tộc nhân cũng đồng thời hành động, vẫn như cũ quay chung quanh tại chung quanh hắn, hướng con đường phương hướng chậm chậm tiến lên. Rất hiển nhiên, côn giang tộc tộc trưởng mặc dù cảm kích Lương Nôn, nhưng cũng không có hoàn toàn yên tâm hắn, những này quay chung quanh tại Lương Nôn chung quanh tộc nhân, chính là vì phòng ngừa hắn chạy trốn. Cứ như vậy, Lương Nôn cùng Đỏ Ô, tại côn giang tộc đám người chen chúc dưới, đi đại khái nửa canh giờ, thẳng đến nơi xa xuất hiện một tòa phong tuyết chi thành. Nói là thành trì kỳ thật có chút nói quá sự thật, bởi vì trong thành phần lớn là một chút thấp bé nhà tuyết, nóc nhà vẫn chưa tới Lương Nôn phần eo, mà khác có chút cùng loại băng tinh lều vài kiến trúc, cũng là cực thấp. Bên ngoài không có tường thành cùng cấm chế, chỉ có một đầu đạm màu làm trường hà vờn quanh tại bốn phía, nhắc tới cũng là kỳ quái, trung quanh băng tuyết không thay đổi, chỉ có đầu kia trường hà dòng nước chảy xiết, thế mà không có bị đông thành khối băng. Sông kia bên trong có kịch độc, là côn răng tộc nhân chỗ tu luyện, vài các ngươi để ngươi không nên tùy tiện đụng vào. Đỏ Ô tại Lương Nôn bên cạnh nói. Lương Nôn nhẹ gật đầu, tại côn răng tộc nhân cùng đi, đi qua một đầu băng tuyết cầu đối, đi tới côn răng tộc nhân quần cư chỗ tu luyện. Tòa thành trì này phòng ốc tuy nhỏ, nhưng chiếm diện tích phạm vi lại là cực kỳ to lớn, đến không hết côn răng tộc nhân hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên, so trước đó ra ngoài đi săn đám người kia còn nhiều ra không chỉ gấp 10 lần. Còn tốt lúc ấy không có trở mặt đậu thủ, nếu không nhiều như vậy côn răng tộc nhân đến báo thủ, ta cũng không có cách nào xung vào, chỉ có thể lựa chọn rời khỏi sương mù châu, tìm đường hát. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cảm thán nhất thanh, đi theo vài các ngươi côn răng tộc cao tầng, một đường hướng thành trì chỗ sâu đi đến, không bao lâu liền đi tới một cái cự đại bạch ngọc trên quảng trường. Quảng trường chính giữa, xây dựng mấy cái màu trắng lều vải, nhìn lều vải lớn nhỏ, không giống như là vì côn răng tộc nhân kiến tạo, giống như là vì tu sĩ nhân tộc sở kiến. Lều vải đằng sau, dâng lên một đoàn ngọn lửa màu đỏ, hỏa diễm bốn phía, có mấy trăm cái côn răng tộc nhân, lúc này đều học nhân tộc bộ dáng, trên mặt đất ngồi xếp bằng, tụ tinh hội thần lắng nghe cái gì. Tại trước mặt bọn hắn, ngồi một cái tuổi trẻ nhân tộc nam tử, mặc một bộ vải thô áo gai, trên tay mang theo một cái cổ phát hắc sắc giới chỉ, thân cao phổ thông, tướng mạo cũng rất phổ thông, lúc này chính thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, hướng kia mấy trăm cái côn răng tộc tộc nhân thuật nói gì đó. Ngoài dự liệu, cái này nhân tộc nam tử nói lại là côn răng tộc ngôn ngữ, Lương Luân một câu cũng nghe không hiểu. Nhưng vào lúc này, vài các ngươi nhẹ nhàng ho khan nhất thành, những cái kia ngồi vây quanh tại bó đuốc bên cạnh, nghe được như si như say côn răng tộc nhân tất cả đều lấy lại tinh thần, riêng phần mình đứng dậy, hướng lao tộc trưởng một mực cung kính thi lễ một cái về sau, chậm chậm tán đi. Tuổi trẻ nhân tộc nam tử tự nhiên cũng đã nhận ra đám người đến, thản nhiên đứng dậy, ánh mắt tại trên thân mọi người quét qua, cuối cùng rất tự nhiên rơi vào Lương Luân trên thân. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người đồng đạo tới. Áo gai nam tử mỉm cười, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Nhìn thấy người này trong ngay mắt, Lương Luân lại không cái gì hoài nghi, bởi vì tu vi của đối phương cảnh giới cũng giống như mình, đều là thông huyền đỉnh phong. Gặp lại tức là hữu duyên, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Lương Luân ôm quyền cười nói, tại hạ Lâm Phàm, vô danh tiểu tốt một cái. Xin hỏi đạo hữu đại danh? Lương gây nên đạo. Nguyên lai là Lương đạo hữu, hành ngộ hành ngộ. Hai người lẫn nhau khách sáo một phen, trong nội tâm đều cùng sáng như gương, biết đối phương tất nhiên cũng là tham dự lần này nát hư núi luận đạo thập đại thiên kiêu một trong, cho nên ai cũng không dám khinh thường đối phương. Tại côn răng tộc lão tộc trưởng dẫn đầu dưới, Lương Nôn, Đỏ Ô, Lâm Phàm bọn người theo thứ tự tiến vào một cái to lớn lều vải, lão tộc trưởng ngồi tại chủ vị, Lương Nôn cùng Lâm Phàm thì khoanh chân ngồi tại trái phải. Xếp nhỏ đình hàn huyên qua đi, Lương Nôn đi thẳng vào vấn đề. Lâm đạo hữu, ta nghe lão tộc trưởng nói, ngươi đã kiểm tra qua tòa yêu tháp, có mấy phần chắc chắn đem nó chữa trị? Chí ít có 7 phần. Lâm Phàm 10 phần chắc chắn nói ra, nơi đây tòa yêu tháp chia làm nam bắc hai tòa, lẫn nhau ở giữa tương hỗ tương ứng, ta đi đã kiểm tra về sau, phát hiện tòa yêu tháp bản thân cũng không nhận được quá lớn tổn thương, chỉ là lẫn nhau ở giữa khí tức liên hệ bị người cho cưỡng ép hư hại, chỉ cần có thể khôi phục hai tòa tòa yêu tháp ở giữa liên hệ, liền có thể một lần nữa chấn áp nơi đây chín hàn khí. Bị người cưỡng ép hư hại. Lương Luân nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía côn răng tộc tộc trưởng vài các ngươi. Giúp ta hỏi một chút lao tộc trưởng, cái này hai tòa tòa yêu tháp là thế nào bị tổn hại? Tốt. Đỏ Ú không do dự, đem Lương Luân phiên dịch quá khứ. Vài các ngươi nghe xong, trên mặt lộ xả giận phẫn thần sắc, thế mà đứng dậy, giang hai cánh tay, ô dưa kêu to cái gì? Tốt một lúc sau, vị này côn răng tộc tộc trưởng mới thoáng yên tĩnh một điểm, một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi, sắc mặt nhưng vẫn là không thế nào để mắt. Chuyện gì xảy ra? Lương Luân có chút không hiểu đấu, hướng bên cạnh Đỏ Ú hỏi. Hắn nói trấn yêu tháp sở dĩ bị hủy, đều là bái xảo trá nhân tộc ban tạo. Đỏ Ô nhếch miệng nói, ngay tại mấy tháng trước, bọn hắn phần lớn người ra ngoài đi săn thời điểm, một tăng một tục hai cái nhân tộc tu sĩ xâm nhập sương mù châu chỗ sâu, ở nơi đó một trận đại chiến, thế mà đem tòa yêu tháp cho làm hỏng. Từ đó về sau, chín hàn khí đại lượng bộc phát, côn răng tộc hoàn cảnh sinh hoạt nhận lấy uy hiếp lớn, cuối cùng không thể không co vào lãnh thổ, bây giờ ngay cả con muỗi đều rất khó bắt giữ. Đương nhiên, Đỏ Ô nói đến đây, lại bổ sung, cái kia vài các ngươi cuối cùng còn nói hắn không lại bởi vì hai người kia tộc tu sĩ liền giận chó đánh mèo các ngươi, chỉ cần ngươi cùng Lâm Phàm có thể giúp đỡ xây xong tòa yêu tháp, hắn nhất định sẽ lệnh cưỡng chế tộc nhân, thả các ngươi bình an thông qua sương mù châu. Thì ra là thế. Lương Luân biết rõ đầu đuôi sự tình, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Vài các ngươi nói tới một tăng một tụ, hẳn là cũng là lần này tham gia nát hư núi luận đạo thiên tiêu. Cũng không biết hai người này có cái gì ân oán, thế mà trên đường liền động thủ, còn đem nơi này hai tòa tòa yêu tháp cho làm hỏng. Nghĩ chỉ chốc lát, Lương Luân lại đem ánh mắt nhìn về phía đối diện Lâm Phàm, cười nói, Lâm đạo hữu thần thông quảng đại, đáng tiếc Lương Mộ đối thuật luyện khí nhất khiếu bất thông, không biết muốn thế nào chữa trị tòa yêu tháp. đơn giản, ta đem chữa trị tỏa yêu tháp phương pháp dạy cho ngươi, ngươi chỉ cần dựa theo ta trình tự đi sửa phục là được rồi. Mấu chốt là một bước cuối cùng. Hai chúng ta nhất định phải đồng thời tại Nam Bắc hai đầu quán chú linh lực, thay cái này hai tòa tỏa yêu tháp một lần nữa đã thông kết nối thông đạo, chỉ cần giữa bọn chúng liên hệ khôi phục, liền có thể bình thường bất tác. Lâm Phàm nói đến đây, đưa tay phất ống tay áo một cái, một viên thẻ tre từ hắn trong tay áo bay ra. Lương Luân đưa tay tiếp nhận thẻ tre, triển khai xem xét, quả nhiên là chữa trị tỏa yêu tháp phương pháp trình tự. Hắn cũng là tâm tư người thông tuệ, mặc dù tại luyện khí nhất đạo bên trên cũng không tinh thông, nhưng nhiều ít cũng có thể xem hiểu người khác một chút thủ đoạn. Cái này thẻ tre bên trong chữa trị phương pháp mặc dù đơn giản, nhưng lại giấu giếm huyền diệu, để hắn mở rộng tầm mắt. Hảo thủ đoạn. Lương Luân âm thầm tán thưởng nhất thanh, một mực nhìn thấy cuối cùng, quả nhiên là cần hai bên đồng thời quán chú linh lực, thay hai tòa tỏa yêu tháp đã thông kết nối. Có đạo hữu chữa trị phương pháp, Lương Mộ cũng có mấy phần chắc chắn việc này không nên chậm trễ, chúng ta chia binh hai đường, cái này đi sửa phục tỏa yêu tháp a. Ha ha, Lương đạo hữu không nên nóng lòng. Lâm Phàm khoát tay áo, cùng bên cạnh vài các ngươi dùng côn răng tộc ngôn ngữ trao đổi vài câu, lại nói, dựa theo lão tộc trưởng nói, kia hai tòa tỏa yêu tháp bây giờ đã bị chín hàn khí chỗ vây quanh, hoàn cảnh mười phần hiểm ác, mạo muội tiến đến khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Vậy phải như thế nào? Lương Luân nhíu mày. Nghe nói chín hàn khí cách mỗi 10 ngày đều sẽ có một lần thủy triều xuống, căn cứ lão tộc trưởng nói, lần tiếp theo thủy triều xuống hẳn là tại 3 ngày sau, đến lúc đó chín hàn khí sẽ hơi giảm bớt một chút. Mặc dù không cách nào xuyên qua xương mù châu, nhưng chí ít có thể kiên trì đến chúng ta chữa trị tỏa yêu tháp. Lương Luân nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, âm thầm lại hướng Đỏ Ô truyền âm hỏi, hắn nói đều là thật sao? Lương Luân không hiểu côn răng tộc giọng nói, nhưng Đỏ Ô lại hết sức tinh thông, vừa rồi Lâm Phàm cùng lão tộc trưởng đối thoại hắn đều một chữ không sót nghe đi vào, lúc này không để lại dấu vết gật gật đầu, xem như đáp lại hắn vấn đề. Đạt được Đỏ Ô khẳng định trả lời chắc chắn, Lương Luân hoài nghi trong lòng đánh tan không ít, trầm ngâm nói, đã chín hàn khí lần tiếp theo thủy triều xuống còn có 3 ngày, vậy chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời, ngay ở chỗ này điên lặng chờ 3 ngày lại hành động đi. Không tệ, cá chuồn 15 châu 10 phần hung hiểm, chúng ta chỉ có thể là chú ý cẩn thận một điểm. Lâm Phàm rất tán thành gật gật đầu. Đỏ Ô đem hai người nói chuyện hướng vài các ngươi phiên dịch một lần, vài các ngươi cũng gật đầu đồng ý, vị này côn răng tộc lao tộc trưởng vùi tay, lập tức liền có tộc nhân tiến vào trong trướng, cung kính đứng tại Lương Luân cùng Lâm Phàm trước mặt. Đỏ Ô thấy thế vội vàng nói, lao tộc trưởng nói, các ngươi ở xa tới là khách, muốn đem hắn tộc trưởng tẩm cung để cho các ngươi nghỉ ngơi mấy ngày. Không cần, ngay tại cái này trong lều vải rất tốt. Lương Luân đối với cái này lơ đễnh, Lâm Phàm cũng làm mỉm cười. Vài các ngươi gặp bọn họ ý kiến nhất trí, cũng không có khách khí nữa, đứng dậy tại dưới tay mình nâng bên trong, chậm rãi rời đi lều trại. Mắt thấy côn răng tộc người rời đi, Lâm Phàm mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía đối diện Lương Luân. Lương đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, đạo hữu hôm nay tới đây, cũng hẳn là vì kia nát hư núi luận đạo ước hẹn a. Không tệ. Đối mặt như thế trực tiếp hỏi thăm, Lương Luân thật không có né tránh, mà là hào phóng thừa nhận xuống tới. Lương Mỗ bị khốn tại bình cảnh, khổ không thể tả, nghe nói nát hư núi có phá cảnh cơ duyên, cho nên mới không xa vạn dặm đuổi chỗ này. Liên quan tới điểm này, chắc hẳn đạo hữu cũng giống như nhau a. Không tệ. Lâm Phàm thở dài nói, Lâm Mỗ cũng bị khốn tại bình cảnh lâu vậy. Vô luận như thế nào tu luyện, từ đầu đến cuối cũng không chiếm được một tia thiên nhân cảm ứng. Hắn thở dài qua đi, nghĩ nghĩ lại nói, nếu như ta đoán không lầm, Lương huynh hẳn là cũng nhận được lá thư này, Phong Đô Thành, ủy thủ thư sinh. Lâm Mộ trước đây chưa từng nghe nói qua người này, không biết Lương đạo hữu nhưng có nghe thấy. Quỷ thủ thư sinh. Nói lên người này, Lương Luân cũng là không hiểu ra sao, chỉ có thể thử thăm dò nói ra mình một chút suy đoán. Hai người tại trong lều vải đều đem mình nghe nói qua, có thể nghĩ tới mấy nhân vật bày ra, đến cuối cùng lại phát hiện không có một cái nào có thể đối thượng hảo. Ai? Lâm Phàm thở dài một hơi nói, tục ngữ nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Biết rõ chuyến này nguy hiểm trùng điệp, không biết phong hiểm quá nhiều, nhưng chúng ta còn càng muốn lội cái này tranh vào vũng nước đục. Chỉ có thể nói cái này quỷ thủ thư sinh cầm chắc lấy mạng của chúng ta mạch, dù sao hắn nói tới cái này trời ghét khả năng thật là chúng ta chỗ mấu chốt. Đúng vậy a, ai không muốn tu vi của mình nâng cao một bước, loại kia không cách nào đột phá bình cảnh tuyệt vọng, thật sự là khó mà chịu được. Lương Luân rất tán thành gật gật đầu. Lương Minh. Lâm Phàm bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi vươn người đứng dậy, hướng hắn chắp tay nói ra, thông hướng nát hư núi con đường không chỉ một đầu, hai người chúng ta có thể ở chỗ này gặp lại, đó chính là hữu duyên. Lần này nát hư núi một nhóm phong hiểm khó lường, mà khác bát đại thiên tiêu càng là địch bạn khó phân biệt, không bằng hai người chúng ta sớm kết thành đồng minh, đến lúc đó vô luận gặp được cái gì đột phát nguy hiểm, đều có thể chung cùng tiến lùi. Đạo hữu nghĩ như thế nào? Lâm Phàm đột nhiên đưa ra kết minh yêu cầu, Lương Luân mặc dù có chút hứa kinh ngạc, nhưng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn quan sát lần nữa đối phương một chút, đồng dạng đứng dậy, cười ha hả nói, Lâm đạo hữu nói có lý, thập đại thiên tiêu là địch hay bạn, hiện tại còn khó có thể dự đoán, chúng ta âm thầm kết thành đồng minh, dù sao cũng so một mình mạo hiểm phải tốt hơn nhiều. Ha ha. Anh hùng sở kiến lược đồng. Lâm Phàm đại hỉ, tiến lên một bước, đưa tay phải ra, muốn cùng Lương Luân vỗ tay minh ước. Lương Luân khỏe mắt có chút nhảy một cái, mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, đồng dạng đưa tay phải ra, cùng Lâm Phàm ở giữa không trùng vỗ tay ba lần. Chương 1330, dấu giếm kế hoạch nham hiểm chương 1330, dấu giếm kế hoạch nham hiểm hai người vỗ tay ba lần, mỗi lần đều là vừa chạm liền tách ra. Lần thứ hai vỗ tay thời điểm, một vòng nhỏ bé đến thần thức đều không thể phát giác hắc khí, từ Lâm Phàm trong lòng bàn tay tuôn ra, thừa dịp vỗ tay trong nháy mắt đó, chui vào Lương Luân trong lòng bàn tay. Mà lần thứ ba vỗ tay thời điểm, một vòng như có như không khí xám cũng từ Lương Luân lòng bàn chân chui ra, thuận lòng đất một đường hướng phía trước, rất nhanh liền bỏ lên trên Lâm Phàm mắt cá chân, thừa cơ chui vào đối phương thể nội. Ha ha, vỗ tay ba lần, minh ước đã thành. Lâm Phàm lui lại một bước, cười ha ha nói, bắt đầu từ hôm nay, ta cùng Lương huynh liền là người trên một cái thuyền. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, nát hư núi chi hành hết thảy đều là không biết, chúng ta muốn chú ý cẩn thận, không phải bạn bất đắc dĩ, không muốn công khai chúng ta đồng minh quan hệ. Lẽ ra như thế. Lâm Phàm lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Đã minh ước đã thành, Lương Mỗ liền không ở chỗ này chỗ làm phiền chờ ba ngày sau, chúng ta sẽ cùng nhau chữa trị tòa yêu tháp, hiện tại xin cáo từ trước. Tốt, Lương huynh đi thong thả. Lâm Phàm mỉm cười, khiến người như một xuân phong. Lương Nôn nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người đi ra lều vải, hướng quảng trường một bên khác dần dần từng bước đi đến. Nhìn đối phương từ từ đi xa bóng lưng, trong lều vải, Lâm Phàm hít mắt, nụ cười trên mặt dần dần rút đi. Đột nhiên, hắn nhấc vung tay lên, lều vải chung quanh trong nháy mắt thêm ra một tầng vô hình cấm chế, đem bên trong khí tức cùng ngoại giới hoàn toàn cách ly. Lúc này Lâm Phàm, sắc mặt mười phần âm trầm, tại chỗ ngồi của mình vào chỗ, chợt mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thiên minh quỷ loại chân quý bực nào, vì sao muốn lãng phí một viên tại trên người của người này? Câu nói này hỏi được mười phần đột ngột, mà lại toàn bộ trong lều vải trừ hắn bên ngoài không có người thứ hai, nhìn qua tựa như là nói một mình. Nhưng mà sau một lát, thế mà thật là có một thanh âm hồi đáp, tiểu tử, ta để những chuyện ngươi làm, lần nào không phải đối ngươi có lợi thật lớn. Ngươi một mực dựa theo chỉ thị của ta đi làm, cần gì phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Trả lời Lâm Phàm thanh âm, thế mà xuất từ trên ngón tay của hắn viên kia hắc sắc giới chỉ. Hừ. Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt hờ hững nói ra, trước kia còn tốt, ngươi thật sự đối ta tận tâm tận lực, nhưng theo ta tu vi tăng lên, chỉ thị của ngươi cũng càng phát ra quỷ dị khó lường, nhiều khi đều để ta không nghĩ ra, cái này khiến ta như thế nào tin tưởng ngươi. Lâm Phàm. Trong giới chỉ thanh âm tăng lên không ít, tựa hồ nổi giận đùng đùng, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tử, năm đó ngươi bất quá là Lâm gia phế vật, thân là gia chủ chi tử, thường hết các loại tài nguyên nhưng thủy chung không đột phá nổi kim đan đỉnh phong. Ngươi những huynh đệ kia tỉ muội, cái nào không cởi ở trên đầu của ngươi làm mưa làm gió. Nếu như không phải tại bên dưới vách núi mặt nhặt được ta, vì ngươi chỉ điểm sai lầm, một đường bảo vệ, ngươi có thể tại ngắn ngủi 200 năm từ kim đan đỉnh phong tu luyện tới thông huyền đỉnh phong. Bị trong giới chỉ thanh âm ngừng lại gian dạy về sau, Lâm Phàm tựa hồ tự biết đối lý, không tiếp tục mở miệng phản bác, nhưng sắc mặt vẫn như cũ mười phần âm trầm. Ai? Trong giới chỉ thanh âm thở dài, lại nói, ta biết ngươi không nỡ viên kia thiên minh quỷ loại, nhưng ta nói thật cho ngươi biết, tên tiểu tử trước mắt này chính là của ngươi cơ duyên. Trên người hắn bảo vật vô số, chỉ cần giết hắn, cướp đoạt trên người hắn cơ duyên, ngươi liền có thể nhất phi trùng thiên. Lời ấy thật chứ? Nguyên vốn có chút u ám Lâm Phàm, nghe được lời nói này, lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, biểu lộ có chút kích động. Đó là đương nhiên. Lão phu lúc nào lừa gạt qua ngươi? Nếu như ta tính được không sai, lần này chính là ngươi lớn nhất cơ duyên, chỉ muốn cầm tới trên người hắn bảo vật, tháng qua trước ngươi mấy lần đoạt được tổng cộng. Trong giới chỉ thanh âm cười nói, kia vì sao vừa mới không động thủ? Lâm Phàm kích động qua đi, lại cau mày nói, thiên minh quỷ loại mặc dù vô sắc vô vị, vô hình vô tướng, rất khó bị người phát giác, nhưng tác dụng cũng vẹn vẹn chỉ là tại trong phạm vi nhất định khóa chặt vị trí của đối phương, không cách nào dựa vào loại vật này đến chém giết hắn. Hừ, ta đương nhiên biết. Sở dĩ để ngươi thừa cơ gieo xuống thiên minh quỷ loại chính là vì khóa chặt hắn khí tức. Trong giới chỉ thanh âm dừng một chút, lại chậm rãi nói, ngươi cũng chớ xem thường người này, thủ đoạn của hắn không phải bình thường, lấy thực lực ngươi bây giờ chỉ sợ khó mà đơn độc đánh bại hắn, chỉ cần từ ta từ bên cạnh phụ trợ mới được. Nhưng ta như xuất thủ, thế tất lưu lại vết tích, đến lúc đó khó tránh khỏi bị quỷ thủ thư sinh phát hiện mánh khóe, vậy coi như ảnh hưởng ngươi lần này nát hư núi cơ duyên. Cho nên chúng ta tốt nhất sách lược chính là trước kết giao người này, tại nát hư núi luận đạo chi hành bên trên lừa gạt tín nhiệm của hắn, chờ nát hư núi luận đạo kết thúc, ngươi sẽ cùng người này kết bạn rời đi, đến lúc đó chúng ta trên đường ra tay, chẳng phải thần không biết quỷ không hay sao? Thì ra là thế. Lâm Phàm nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, tâm duyệt thành phục đồng thời, trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc ấy nấy. Giới giả vì ta đủ kiểu cân nhắc, nhu đồ chu toàn, ta lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thực sự xấu hổ. Nói đến đây, Lâm Phàm đống nhiên cắn răng, tựa hồ đã quyết định lớn lao quyết tâm, đưa tay chập chỉ thành kiếm, thế mà cắt đứt xuống mình sau đầu một sợi tóc dài. Ta Lâm Phàm ở đây cạo đầu vì thể, đời này kiếp này, nhất định không phụ giới giả, đợi ta tu vi có thành tựu này, chuyện làm thứ nhất chính là vì giới giả tái tạo nhục thân. Hắc hắc. Trong giới chỉ thanh âm cười khan hai tiếng. Trầm rãi nói, làm khó tiểu tử ngươi có phần này tâm, bất quá ngươi bây giờ nhiệm vụ chủ yếu nhất vẫn là tăng lên tu vi của mình cảnh giới, lần này nát hư núi một nhóm, hy vọng có thể tìm tới cơ duyên của ngươi. Nhận được giới giả chúc lành, Lâm Phàm khẽ miệng mỉm cười, trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rời đi Lâm Phàm lều vải về sau, Lương Luân không có lưu tại Bạch Ngọc quảng trường, mà là tại trong thành tùy ý tìm một cái hầm băng, tại bốn phía thiết hạ một tầng cấm chế về sau, liền đem nơi này xung làm mình lâm thời đạo phủ. Hắn tại trong hầm băng khoanh chân nhập định, thông qua ngồi xuống, rất nhanh liền đem trên đường đi hao tổn linh lực cho bổ sung trở về. Về đút mấy canh giờ về sau, Lương Nôn chậm rãi mở hai mắt ra. Thiên Tiêu luận đạo ước hẹn, quả nhiên là nguy hiểm trùng điệp, cái này còn chưa tới nát hư núi đâu, liền gặp nhiều như vậy phiền phức. Bây giờ xem ra, đây cũng là quỷ thủ thư sinh bước đầu tiên khảo nghiệm, chỉ có xuyên qua cá chuẩn 15 châu thuận lợi đến nát hư núi Thiên Tiêu, mới có tư cách tham gia hắn luận đạo ước hẹn. Lương Nôn tâm tư thông thấu, cho tới bây giờ, tự nhận là cũng có thể đoán được quỷ thủ thư sinh mấy phần dụng ý, còn có cái này Lâm Phàm, cũng không phải một nhân vật đơn giản. Nghĩ đến Lâm Phàm, Lương Nôn hai mắt khẽ híp một cái. Trên người người này rõ ràng có rất đậm sát khí, nhưng mặt ngoài lại vẻ mặt ôn hòa, bình dị gần gũi. Hắn dùng bí pháp nào đó che đậy trên người sát khí, người bên ngoài có lẽ nhìn không ra, nhưng Lương Nôn có 8 bộ diễn nguyên loại thần thông này mang theo, đối sát khí càng mẫn cảm, Lâm Phàm coi như che giấu đến cho dù tốt cũng không gạt được hắn. Loại này sát tinh ma đầu, hết lần này tới lần khác muốn biểu hiện ra một bộ người vật vô hại bộ dáng, còn chủ động chạy tới cùng mình kết minh, trong đó tất có chuyện ẩn ở bên trong. Lương Nôn cũng không phải cái gì loại lương thiện, mặc dù hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhưng hắn thờ phụng tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, thừa dịp kết minh cơ hội, lặng lẽ tại đối phương thể nội gieo một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế 10 phần xảo diệu, lại thêm Lương Nôn hạ thủ thời điểm, vận chuyển thể nội thiên cơ châu, dùng cái này che đậy cái này đạo cấm chế khí tức, cho nên hắn 10 phần có lòng tin, Lâm Phàm không phát hiện được do mình bày ra. Cấm chế này tổn thương tính cũng không mạnh, chỉ có thể tạm thời xáo trộn một chút đối phương linh lực vận hành, nếu như Lâm Phàm tu vi cao thâm lời nói, rất dễ dàng liền có thể đem cấm chế này trấn áp xuống dưới. Nhưng là cao thủ đấu pháp, chút xíu tất tranh. Nếu như là thế lực ngang nhau hai người, tại đấu pháp khẩn yếu con đầu, thể nội linh lực xuất hiện một nháy mắt hỗn loạn, ngay lập tức sẽ bị đối phương bắt lấy sơ hở, đến mức phân ra sinh tử. Lương Nôn lưu lại một chiêu này ám thủ, chính là vì để phòng Lâm Phàm người này, nếu như hắn không đến trêu chọc mình quên đi, nếu như đối với mình mưu đồ bất chính lời nói, kia một chiêu này ám thủ liền có thể phát huy tác dụng. Lâm Phàm a Lâm Phàm, hy vọng chúng ta là bạn không phải địch, nếu không cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Lương Nôn tự lẩm bẩm nhất thanh. 3 ngày, thoáng một cái đã qua. Sáng sớm ngày hôm đó, số lớn côn răng tộc nhân tụ tập đến một chỗ, ở giữa vây quanh mấy người, theo thứ tự là lao tộc trưởng vài các người, Lâm Phàm, Lương Nôn cùng Đỏ Ô hôm nay chính là thủy triều xuống ngày, chín hàn khí đã giảm yếu rất nhiều, đúng là chúng ta chữa trị tỏa yêu tháp thời cơ tốt nhất. Lâm Phàm nhìn xem Lương Nôn, trầm giọng nói. Lương Nôn gật đầu nói, Lương Mộ minh bạch dựa theo chúng ta trước đó thương nghị đến riêng phần mình địa điểm về sau, trước chữa trị tỏa yêu tháp. Chờ trông thấy tín hiệu, liền cùng lúc quán chú linh lực, đã thông nam bắc hai tỏa yêu tháp kết nối thông đạo. Ô dưa. Vài các ngươi cũng là hào hứng tăng gọn, tại côn răng tộc đám người chen chúc phía dưới, lớn tiếng nói gì đó. Hắn nói lần này chữa trị tỏa yêu tháp liền dựa vào hai vị, chỉ muốn sự tình thành công, hắn nguyện ý phái ra đại quân, đem hai người các ngươi an toàn đưa ra sương mù châu. Đỏ Ô ở bên phiên dịch nói, ngươi để hắn yên tâm, Lương Mô nhất định sẽ làm hết sức. Lương Luân để Đỏ Ô phiên dịch qua đi, lại hướng Lâm Phàm cáo từ nhất thanh, liền tại mấy trăm côn răng tộc nhân dẫn đầu dưới, đi về phía nam mặt tỏa yêu tháp đi đến. Lâm Phàm nhìn bóng lưng của hắn một chút, cũng không nói thêm gì, đồng dạng tại côn răng tộc nhân dẫn đầu dưới, hướng mặt phía bắc tỏa yêu tháp xuất phát. Càng là hướng sương mù châu chỗ sâu mà đi, trung quanh chín hàn khí liền càng dày đặc. Hướng nam đi mấy canh giờ về sau, Lương Luân đã cảm thấy giá rét thấu xương, coi như đem chư pháp không tướng kim quang thế ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản cỗ hàn ý này. Lại nhìn côn răng tộc những cái kia tộc nhân, mặc dù bọn hắn trời sinh liền thích ứng hoàn cảnh nơi này, nhưng ở cỗ này đông tận xương thủy hàn khí phía dưới, vẫn là bị đông lạnh đến run lẩy bẩy, liên động làm đều trở nên chậm rất nhiều. Đây vẫn chỉ là chín hàn khí thủy triều xuống ngày hàn ý, nếu như là chín hàn khí triệt để bộc phát thời gian, kia nơi đây hàn ý đem sẽ kinh khủng đến một cái cực điểm. Xem ra vậy các ngươi nói không sai, nếu như chín hàn khí không bị trấn áp, căn bản là không có cách xuyên qua sương mù châu. Lương Luân đối côn răng tộc nhân tuyết pháp tin tưởng mấy phần, nhưng hắn còn có một nỗi nghi hoặc, tỏa yêu tháp khóa chính là yêu vật, vì cái gì có thể trấn áp chín hàn khí chẳng lẽ nói. Nghĩ tới đây, Lương Luân bỗng nhiên có một loại cảm giác không rét mà run, nếu như lần này phương thật có một cái đại yêu, lấy chín hàn khí kinh khủng đến xem, căn bản không phải mình chỗ có thể chống đỡ. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, vẫn là mau chóng tìm tới tòa yêu tháp, nhìn có thể hay không chữa trị. Bây giờ cách nát hư núi ước hẹn chỉ có thời gian nửa năm, nếu như thực tại không có biện pháp lời nói, nhất định phải nhanh chóng rút khỏi sương mù châu, đổi đường khác tuyến. Nghĩ tới đây, Lương Nôn lại tăng nhanh bộ pháp. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp, tiếp tục đi về phía nam đi nửa canh giờ, đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa hỏa hồng sắt 9 tầng tháp cao. Lương Nôn dương mắt nhìn lên, chỉ gặp bảo tháp hình như măng mùa xuân, thon gầy thẳng tắp, đỉnh tháp như đóng, tháp sát như bình, nhan sắc tiên diễm như lửa, tại cái này trắng xóa phong tuyết thế giới bên trong, lộ ra không hợp nhau. Ô dưa. Bên cạnh côn răng tộc nhân, tất cả đều dừng bước, nhỏ giọng nói gì đó. Bọn hắn nói, nơi này chính là tòa yêu tháp. Nơi đây là côn răng tộc nhân thánh địa, không có tộc trưởng cho phép, bọn hắn không thể tiến vào trong đó. Đỏ Ô ở bên phiên dịch nói. Thì ra là thế, vậy liền để bọn hắn tại chỗ này chờ đợi, hai người chúng ta vào xem một chút đi. Bước xuống câu nói này, Lương Luân liền mang theo Đỏ Ô, hướng tòa yêu tháp phương hướng đi đến. Tòa yêu tháp cao có trăm trượng, toàn thân xích hồng, bảo tháp mặt phía bắc tựa hồ gặp cường đại ngoại lực xung kích, thân tháp hơi có chút bặm mẻo, tháp trên vách cũng xuất hiện không ít khe hở. Đích thật là có cường đại ngoại lực đánh sâu vào bảo tháp, từ trên dấu vết nhìn, loại này tổn hại không giống như là cố ý gây nên, giống như là bị đấu pháp dư ba liên lụy. Xem ra vài các ngươi nói không sai, hẳn là bị kia một tăng một tục đại chiến liên lụy. Lương Luân tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, không có ở bên ngoài dừng lại, mang theo Đỏ Ô đi vào tòa yêu tháp bên trong. Tiến vào bảo tháp tầng thứ nhất, chỉ gặp bên trong bố trí các loại trợ khí, còn có đồng tiền sắt kiếm, bát quái linh kính, bạch ngọc phất trần chờ rực rỡ muôn màu pháp bảo, phẩm chất đều là không tầm thường. Ba tầng trước cơ hồ đều là như thế này, càng lên cao đi, pháp bảo, trận khí số lượng càng ít, nhưng phẩm chất cũng càng tốt. Đến tầng thứ tư, liền không có lại xuất hiện pháp bảo cùng trận khí, thay vào đó là các loại thần bí điều giống, nhìn qua đều là người trong đạo môn. Lương Luân tử quan sát kỹ những này điều giống, chỉ cảm thấy mỗi một cái đều có chỗ độc đáo. Tại bảo tháp bên trong sắp xếp càng là không bàn mà hợp chư thiên tinh đấu, ẩn ẩn tạo thành cường đại pháp trận. Từ tầng này bắt đầu, xuất hiện rất nhiều tổn hại cùng lệnh vị trí tình huống, cũng may tổn hại không nghiêm trọng lắm. Lương Ngôn Tử quan sát kỹ một hồi, liền mở ra Lâm Phàm cho hắn thẻ tre, bắt đầu dựa theo phía trên chỉ thị chữa trị tòa yêu tháp. Chữa trị phương pháp cũng không tính rất khó khăn, nhưng quá trình lại hết sức rườm rà. Thuận tòa yêu tháp một đường hướng lên, trọn vẹn bỏ ra hai cái canh giờ, Lương Ngôn rốt cục hoàn thành tòa yêu tháp chữa trị. Đến tầng thứ 9, cũng là tòa yêu tháp tầng cao nhất. Trong này không có bất kỳ vật gì, pháp bảo, trận khí, điêu giống, hết thảy không có, chỉ là trên vách tường khắc rất nhiều đạo văn, mỗi một cái đều cực kỳ huyền diệu, thơm ảo khó hiểu. Lương Ngôn dọc theo vách tường, đem những phù văn này từ đầu đến cuối, theo thứ tự nhìn toàn bộ, trong lòng thế mà sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ những phù văn này có chút quen mắt, mình đã từng ở nơi nào gặp qua. Chương 1331, trong tháp kinh biến. Chương 1331, trong tháp kinh biến. Mặc dù những phù văn này có chút cảm giác đã từng quen biết, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Chẳng lẽ là mình ảo giác? Lương Ngôn lắc đầu, đồng nhiên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, tại vách tường nơi hẻo lánh vị trí, phát hiện một hàng chữ nhỏ. Hắn bước nhanh đi ra phía trước, chỉ thấy phía trên viết là: Vĩnh Dạ Văn Năm, Thánh Sao Băng Rơi, Quần Ma Luận Vũ, con đường phía trước mênh mông. Dọc đường nơi đây, trấn yêu tại đây. Đằng sau còn có một cái ký tên, chính là Thà Thiên Tường. Thà Thiên Tường? Làm sao chưa từng nghe qua người này? Lương Ngôn nhìn xem trên vách tường văn tự, tự lẩm bẩm. Người ngay cả Thà Thiên Tường cũng không biết. Đỏ Ô mở to hai mắt nhìn, một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Làm sao? Cái này Thà Thiên Tường rất nổi danh sao? Ừ, có hay không tên ta không biết, nhưng là ngươi bây giờ muốn đi cái này nát hư núi, lúc trước chính là bị hắn đánh nát. Đỏ Ô nhún vai, có chút ít châm chọc nói. Là hắn? Lương Luân hai mắt khẽ híp một cái. Thà Hà đã từng nói, 800 năm trước nát hư núi vẫn là Phù Ngọc núi, chỉ là Vĩnh Dạ Thành hai vị á thánh vì tranh đoạt chức thành chủ, tại Phù Ngọc trên núi ra tay đánh nhau, đem cả tòa sơn mạch đều cho đánh nát, lúc này mới thành bây giờ nát hư núi. Bây giờ xem ra, cái này trấn áp chín hàn khí kiến tạo tòa yêu tháp Thà Thiên Tường, liền là năm đó Vĩnh Dạ Thành hai vị á thánh một trong. Cũng không biết người này là thắng vị kia, vẫn thua vị kia. Nghĩ tới đây, Lương Nôn đông nhiên có chút hiếu kỳ, hướng bên cạnh Đỏ Ô hỏi, lúc trước nát hư núi một trận chiến, Thà Thiên Tường đối thủ là ai? Hai người ai thắng ai thua? Cái này còn phải nói sao? Cùng Thà Thiên Tường giao thủ người kia, hiện tại đã thành Vĩnh Dạ Thành thành chủ. Về phần tên của hắn, thử, không đề cập tới cũng được. Nói đến đây, Đỏ Ô trong mắt lóe lên một tia vẻ cứu hận, tức giận nói, Vĩnh Dạ Thành người, không có một cái tốt, những năm này thường xuyên đến chúng ta cá chuẩn 15 châu cướp bóc, có tốt chút dị bẩm thiên phú tộc nhân, đều bị Vĩnh Dạ Thành tu sĩ nhân tộc bắt đi. Lương Luân biết hắn đối tu sĩ nhân tộc thành kiến từ sâu, căn bản không phải mình có thể cải biến cho nên cũng lười đi cùng hắn thảo luận, chỉ là nhìn xem Thà Thiên Tường lưu lại văn tự, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Đúng lúc này, giữa không trung đông nhiên truyền đến nhất thanh nổ vang, chỉ gặp đông bắc phương hướng, một đạo hồng sắc lưu quang đâm rách sương mù nồng nặng, quang mang tứ tán, mười phần lóa mắt. Là côn răng tộc nhân tín hiệu. Lương Luân hí mắt, toàn bộ sương mù châu đều bị chín hàn khí nồng vụ bao trùm, bình thường thủ đoạn khó mà đâm rách mê vụ, chỉ có côn răng tộc nhân đặc chế một loại vật liệu có thể. Lúc trước thương nghị kế hoạch thời điểm bọn hắn liền ước định cẩn thận vô luận một bên nào trước chữa trị hoàn thành, đều muốn gửi đi tín hiệu chờ một bên khác cũng phát tín hiệu cho đáp lại về sau, liền có thể đồng thời quán thâu linh lực. Đi cùng ngoài tháp côn răng tộc nhân nói một tiếng, nói cho bọn hắn nơi này đã chữa trị hoàn thành. Lương Ngôn nhẹ giọng phân phó nói: "Hừ, lão phu đường đường phụ linh tộc đại hiền giả, bây giờ lại thành một cái chân chạy." Đỏ Ô đều nông nhất thành, cứ việc có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đang chạy đi xuống lầu, đi đến ngoài tháp, hướng côn răng tộc nhân truyền tin tức. Rất nhanh, tòa yêu tháp bên ngoài, côn răng tộc nhân tín hiệu cũng bay lên trên trời. Hồng quang thứ phá nồng mụ, lộ ra mười phần lấp lánh. Đạo thủ, Lương Luân không do dự dựa theo cùng Lâm Phàm ước định khi trước như thế, bắt đầu hướng tỏa yêu tháp bên trong quản chú linh lực. Cựu truyền kim đan nhanh chóng xoay tròn, nho thả đạo ba nhà linh lực vòng đi vòng lại, liên tục không ngừng quán thâu đến tỏa yêu tháp bên trong. Nhìn từ đằng xa đi, chỉ gặp tỏa yêu tháp toàn thân sáng tỏ, ba đạo hồng mang từ bên trong tháp bắn ra, đâm rách nồng đậm hàn mụ, hướng mặt phía bắc kích bắn đi. Cùng lúc đó, tỏa yêu tháp phía chính bắc lạnh trong sương mù, cũng tương tự có ba đạo hồng mang kích xạ mà tới. Song phương rất nhanh liền hội tụ đến cùng một chỗ, tạo thành ba đầu hoàn chỉnh thông lộ. Lương Ngôn biết, đây chính là Nam Bắc hai tòa tòa yêu tháp ở giữa kết nối thông đạo, chỉ cần hai tòa tòa yêu tháp khí tức lẫn nhau tương liên, đại trận rất nhanh liền có thể khởi động, đến lúc đó liền có thể một lần nữa phong ấn chín hàn mụ. Triệt để đả thông kết nối thông đạo, cần thời gian cũng không ngắn dựa theo Lâm Phàm tại thẻ tre bên trong dự đoán, chí ít cần 3 ngày. Lương Ngôn ngay tại tòa yêu tháp bên trong ngồi xếp bằng, hai tay bấm niệm pháp quyết, thỉnh thoảng hướng pháp trận trung tâm rót vào mấy phần linh lực, dùng để tiếp tục không ngừng kích phát song tháp ở giữa liên hệ. Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này hai ngày, Lương Ngôn một mực đợi tại tòa yêu tháp bên trong. Đỏ Ô thì có chút nhàm chán ngồi bên cạnh hắn. Chín hàn khí giảm bớt, nhìn một chút ngoài cửa sổ băng lãnh hàn khí, Đỏ hư ảo chút tự đủ nói, hoàn toàn chính xác, từ khi bắt đầu chữa trị tòa yêu tháp đến nay, bộ phận cấm chế chi lực đã khởi động, cường đại chín hàn khí bị phong ấn một nhiều hơn phân nửa, lúc này liền ngay cả sương mù đều trở nên mỏng manh không ít. Lương Luân cũng nhìn một chút ngoài cửa sổ, gật đầu nói, xem ra Lâm Phàm cùng vài các ngươi nói đến đều không sai, dựa theo hiện ở loại tình huống này, chỉ cần lại kiên trì một ngày, liền có thể triệt để chữa trị tòa yêu tháp. Hoàn toàn phong ấn chín hàn khí, đến lúc đó toàn bộ sương mù châu đều không có nguy hiểm gì. Sương mù châu về sau chính là Sa Châu, Sa Châu ở vào cá chuẩn 15 châu phía tây nhất, chỉ cần lại xuyên qua Sa Châu liền rời đi cá chuẩn 15 châu, đằng sau đều là một mảnh đường bằng phẳng, ngươi có thể thẳng tới nát hư núi dây núi. Đỏ Âu ngồi dưới đất, song mắt nhìn ngoài cửa sổ, chậm rãi nói. Nói như vậy, cũng nhanh muốn tiếp cận nơi ta cần đến. Lương Luân cười cười nói, ngươi trên đường đi cho ta mạo xưng làm dẫn đường, bất đắc dĩ, hiện tại cũng sắp chấm dứt. Chỉ cần ta ra Sa Châu, liền lập tức thả ngươi tự do, như thế nào? Tiên Mục Kỳ duyên ngoài dự liệu Đỏ Âu nghe xong, cũng không có mừng rỡ biểu lộ, ngược lại là trầm mặt xuống. Rất rất lâu về sau, cái này thấp tiểu lão đầu khe khẽ thở dài, giống như là tự nhủ nói ra, thế giới bên ngoài, đến tột cùng là thế nào? Thế giới bên ngoài. Lương Luân hơi sững sờ, nhìn một chút trước mắt cái mũi đỏ lão đầu, đột nhiên minh bạch cái gì, khóe miệng mỉm cười, đang muốn mở miệng nói chuyện. Nhưng vào lúc này, Đỏ Âu mũi to co rúm hai lần, cau mày nói, kỳ quái, xung quanh làm sao đột nhiên có một cỗ tanh hôi chi vị? Ngươi nói cái gì? Tanh hôi chi vị? Lương Luân sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn hiểu rõ phụ linh tộc thần thông, cái này dị tộc mặc dù sức chiến đấu cũng không cao, nhưng cái mũi cũng rất linh mẫn, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Cá chuồn 15 châu hung hiểm dị thường, quá khứ trong vòng mấy tháng, Lương Luân cùng Đỏ Ô kết bạn mà đi, mấy lần biến nguy thành an, đều dựa vào Đỏ Ô loại thiên phú này thần thông. Cho nên vừa nhìn thấy Đỏ Ô cái mũi co rúm, Lương Luân liền lập tức cảnh giác. Nghĩ nghĩ, Lương Luân tạm thời đình chỉ đối tọa yêu tháp chữa trị, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, hướng nhìn ra ngoài. Chỉ gặp trắng xóa trong gió tuyết, khắp nơi đều là yên tĩnh một cách chết chóc, không có nửa điểm thanh âm. Không thấy. Lương Luân nhíu mày, nhỏ giọng nói, cái gì không thấy? Đỏ Âu còn có chút chưa kịp phản ứng. Hộ tống chúng ta tới Côn Giang tộc tộc nhân, không có khả năng à? Tòa yêu tháp không có hoàn toàn chữa trị, bọn hắn không có khả năng rời đi trước thời hạn. Chẳng lẽ có chuyện ẩn ở bên trong? Là Côn Giang tộc người muốn hại ta nhóm sao? Đỏ Âu đề cao cảnh giác. Khó mà nói. Lương Luân lắc đầu, nói khẽ, nếu như Côn Giang tộc người muốn động thủ, mấy ngày trước đây tại đô thành thời điểm rõ ràng là thời cơ tốt nhất. Cũng đúng. Đỏ Âu nhíu nhíu mày, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Vậy lần này hộ tống chúng ta Côn Giang tộc nhân đi nơi nào? Lương Luân quay đầu, đang muốn nói chuyện, sắc mặt lại là hơi đổi. Cẩn thận. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm khí đã xuất thủ. Xoát một chút, kiếm khí phá không, đâm về Đỏ Ô đỉnh đầu. Đỏ Ô phản ứng cũng là cực nhanh, biết mình đỉnh đầu tất có chuyện ẩn ở bên trong, lập tức cổ co rụt lại, cả người lăn khỏi chỗ, trong nháy mắt hướng phía trước lăn ra vài chục bước khoảng cách. Kẹt kẹt. Sau hai truyền đến nhất thanh bén nhọn tê mình, Đỏ Ô không dám quay đầu, tay chân cùng sử dụng, lộn nào, tiếp tục hướng phía trước chạy trốn một khoảng cách, thẳng đến lăn đến Lương Luân bên cạnh, lúc này mới dám đứng dậy. Thứ gì? Đỏ Ô quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái Côn Giang tộc nhân, không biết từ chỗ nào xuất hiện, sắc mặt vô cùng hung ác, dương nanh múa đuốt, thét lên liên tục. Nhìn kỹ, phát hiện cái này Côn Giang tộc nhân cùng trước đó rất khác nhau, không chỉ có vẻ mặt nhăn nhó, mà lại tại mắt, hai, miệng, mũi chỗ có nồng đậm hắc khí lan tràn ra. Lương Luân một đạo kiếm khí đã đem hắn đóng đinh tại tòa yêu tháp trên vách tường, nhưng cái này Côn Giang tộc nhân vẫn chưa có chết đấu, vẫn như cũ dương nanh múa đuốt, hướng hai người làm bộ muốn lao vào, nhìn qua tựa như là có thâm cửu đại hận gì, nhất định phải đem hai người ăn sống nuốt tươi không thể. Hắn thế nào? Đỏ hư áo chút hai nhiên, không tự chủ được chân sau một bước. Nhưng mà hai chân của hắn mới vừa bận di động, cũng cảm giác được mắt cá chân chỗ truyền đến một cỗ đau rát đau nhức, tựa hồ có đồ vật gì tại phá huyết đục của hắn. Trong kinh hoàng, Đỏ Ô cúi đầu xem xét, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ gặp hai cặp gầy trơ xương ngón đuốt, phân biệt chộp vào mắt cá chân chính mình phía trên, hai bên trái phải đều có một cái bốc lên hắc khí Côn Giang tộc nhân, từ lòng đất chui ra, mở ra răng nanh sâm sâm miệng lớn, đang chuẩn bị cắn một cái hạ. Lương gây nên đạo, cứu ta. Nghe qua Côn Giang tộc răng nanh đại danh, Đỏ Ô sắp nứt cả tim gan. Lần thứ nhất chủ động mở miệng hướng Lương Luân cầu cứu. Tiếng nói của hắn vừa dứt, cũng cảm giác một cơn gió nhẹ lướt qua hai chân của mình, lại cúi đầu nhìn kia hai cái Côn Giang tộc nhân, đều đã bị kiếm khí chém vỡ nát. Sự tình có biến, không có cách nào lại chữa trị tòa yêu tháp đi. Một thanh âm ở bên cạnh vang lên, Đỏ Ô còn không có kịp phản ứng, cũng cảm giác mình đầu vai siết chặt, cả người đều bị một cái đại thủ từ dưới đất cầm lên, hướng tòa yêu tháp bên ngoài bay trốn đi. Lương Luân quyết định thật nhanh, nói đi là đi, mang theo Đỏ Quạ bay đến tòa yêu tháp cửa sổ, đang muốn thả người nhảy lên, nghiêng phía trên chợt chui ra hơn 10 Côn Giang tộc nhân. Đều là trong thất khiếu bước lên hắc khí, sắc mặt dữ tợn, không để ý sinh tử, liền hướng trên người của hai người đánh tới. Xoát. Đối mặt vây công mà đến Côn Giang tộc nhân, Lương Luân không có chút gì do dự, trực tiếp đem mình Tử Lôi Thiên Âm kiếm cho tế ra. Kiếm quang huy hoàng, lôi minh không dứt, chỉ một kiếm liền đem cái này hơn 10 cái Côn Giang tộc nhân chém thành hai nửa. Nhưng mà Côn Giang tộc sinh mệnh lực của con người cực mạnh, cho dù thân thể bị chạm vì làm hai nửa, nửa người dưới rơi xuống, nửa người trên nhưng như cũ hướng về phía trước vội sông, trong nháy mắt đã đến Lương Luân trước mặt. Chư pháp không tướng. Lương Luân tâm niệm vừa động, Phật môn kim quang bắn ra, quay trung quanh ở xung quanh hắn tạo thành một tầng kim quang hộ thuẫn, đem Côn Giang tộc nhân đều ngăn cản bên ngoài. Những này Côn Giang tộc nhân bị ngăn lại về sau, cũng không nhục trí, kéo lấy một nửa mang máu thân thể, cứ như vậy nào vào hắn kim quang vòng lên, dùng sắc bén răng không ngừng cắn xé. Giác ăn, giác ăn. Âm thanh khủng bố truyền đến, Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mình dùng tám bộ diễn nguyên ngưng tụ ra kim quang hộ thuẫn, thế mà bị cắn ra từng đầu nhỏ bé khe hở. Côn Giang tộc nhân, quả nhiên danh bất hư truyền. Lương Luân rung động trong lòng. Phải biết trước mắt lúc này mới chỉ có 10 cái Côn Giang tộc nhân, nếu như là hàng ngàn hàng vạn Côn Giang tộc nhân không muốn mạng hướng mình phát động công kích, còn thật không biết Thiên Long bất tử thân có thể hay không đứng vững. Ô dưa, ô dưa. Tránh sau lưng Lương Luân Đỏ Ô đống nhiên kêu to lên, tựa hồ là muốn dùng Côn Giang tộc giọng nói cùng đối phương câu thông, nhưng này 10 cái Côn Giang tộc nhân vẫn như cũ ghé vào kim quang hộ thuẫn bên trên không muốn mạng gắm ướt, căn bản không có trả lời tính toán của hắn. Vô dụng, bọn hắn đều đã bị người điều khiển, hoàn toàn đánh mất mình thần trí. Lương Luân khẽ quát một tiếng nói. Ngay tại hắn nói chuyện đồng thời, càng ngày càng nhiều bốc lên hắc khí côn răng tộc nhân từ lòng đất, vách tường, trên xà ngang chui ra, khoảng chừng số hơn trăm người, tất cả đều dương nhanh muốn bước, không muốn sống hướng Lương Nôn vị trí đánh tới. Vài các ngươi phái người tới, đều ở nơi này. Đỏ ô hét to một tiếng nói. Lương Nôn không để ý tới hắn, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem hắc liên kiếm cũng tế ra, cùng Tử Lôi Thiên Âm kiếm một trái một phải canh giữ ở bên cạnh mình. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Muốn đấu pháp cần gì phải muốn mượn tay người khác, không bằng hiện thân gặp mặt. Lương Nôn cao giọng hỏi. Tòa yêu tháp bên trong, yên tĩnh im mắng, chỉ có Lương Nôn hồi âm dần dần đi xa, không có đạt được nửa điểm đáp lại. Mấy trăm cái côn răng tộc nhân, mặc dù số lượng cũng không tính khổng lồ, nhưng cũng đã đơn giản quy mô, cho dù là Lương Nôn cũng không thể coi thường. Mắt thấy côn răng tộc nhân càng ngày càng gần, Lương Nôn cũng không có lựa chọn. Xoát, xoát, theo tiếng xe do vang lên, Tử, Hắc song kiếm đồng thời ra khỏi vỏ. Nhỏ hẹp tòa yêu tháp bên trong, kiếm quang luân vũ, kiếm khí tung hành, một tím một đen hai viên kiếm hoàn, còn hổ gặp bầy dê, trong khoảnh khắc liền chém giết 10 cái côn răng tộc nhân. Còn lại côn răng tộc nhân lại không sợ hãi chút nào, phản phất không nhìn thấy bên người đồng bạn cái chết, chó dại hướng hắn đánh tới. Hừ. Lương Nôn đưa tay đánh ra một quyền, kim cương nằm ma lực trào lên mà ra, trước đem bám vào tại hộ thể kim quang bên trên 10 cái côn răng tộc nhân đánh chết, ngay sau đó thân hình nhất chuyển, lại hóa thành một đạo độn quang lui về phía sau. Từ Lôi, Hắc Liên song kiếm cùng hắn phối hợp ăn ý, thừa dịp chủ nhân hướng về sau kéo dài khoảng cách, song kiếm lượn vòng mà đến, ở giữa không trung vẽ lên hai cái nửa vòng tròn, từ phía sau đem mấy chục cái côn răng tộc nhân chạm vì làm hai nửa. Biết côn răng tộc sinh mệnh lực của con người cực mạnh, cái này hai kiếm rơi xuống về sau, Lương Nôn cũng không có buông lòng cảnh giác, lại đem kiếm quyết biến đổi, kiếm khí chen chúc mà ra, tại nhỏ hẹp tỏa yêu thác bên trong tạo thành tử, hát hai màu kiếm khí vòng xoáy. Những cái kia bị chạm vì làm hai nửa thân thể tàn phế, rơi vào hai cái này kiếm khí trong nước xoáy, trong nháy mắt liền bị quấy đến vỡ nát. Chương 1332, thần bí quỷ tu chương 1332, thần bí quỷ tu tỏa yêu thác bên trong, kiếm khí bay tứ tung, xoáy thi đầy trời. Lương Nôn tế ra hai viên kiếm hoàn, tại tỏa yêu thác đỉnh tháp đại khai sắc giới. Vẹn vẹn chỉ là nửa chén trà nhỏ thời gian, liền đã chém giết gần 1/3 côn răng tộc nhân. Nhưng là còn lại côn răng tộc nhân vẫn như cũ hung hãn không sợ chết, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng hắn đánh tới. Lương Nôn biết đây đều là bị người điều khiển quân cờ, mình bây giờ không có tất phải mạo hiểm, cho nên một mực vừa đánh vừa lui, trong nháy mắt liền đã tới gần tòa yêu tháp phía tây. Nơi đây chỉ có một cánh cửa sổ miệng, chung quanh côn răng tộc nhân cũng không nhiều, Lương Nôn trong lòng đã quyết định chủ ý, trước hết giết lui chung quanh những địch nhân này, lại từ cửa sổ nhảy cửa sổ mà ra. Chỉ cần đến tòa yêu tháp bên ngoài, địa thế trống trải, có tiến có thối, mình liền không có bị động như vậy. Mắt thấy cửa sổ ngay tại ba trượng trong vòng, Lương Nôn phấn khởi kiếm quang, lại dương thần uy, lấy cường hãn kiếm khí liên tục giết 20-30 côn răng tộc nhân, đem chúng quanh thanh ra một mảnh đất trống, cũng đã thông đi hướng cửa sổ con đường. Đi. Lương Nôn một tay nắm lấy đỏ ô bà bay, một tay bấm một cái kiếm quyết, tự thân hóa thành một đạo màu xám đột quang, hướng cửa sổ bên ngoài bay đi. Những cái kia côn răng tộc nhân mắt thấy hắn muốn chạy trốn, tất cả đều gấp đến độ oa oa kêu to lên, từng cái dương nhanh múa bước, tốc độ lại nhanh không ít. Nhưng Lương Nôn căn bản không cho bọn hắn cơ hội, Tử Lôi, Hắc Liên song kiếm phá không, cản ở sau lưng mình, lần lượt lại chém giết hơn 10 cái côn răng tộc nhân. Mắt thấy là phải vượt qua cửa sổ, đột nhiên từ sau cửa sổ lóe ra một đạo hắc quang, tựa hồ sớm liền ở chỗ này chờ đợi đã lâu, đón Lương Nôn liền bay tới. Thôi quá, vừa rồi nghe được chính là cái này hương vị. Đỏ ô hét to nhất thanh. Lương Nôn cũng kịp phản ứng, chỉ gặp một đoàn lấm tấm màu đen chùm sáng cản ở trước mặt mình, bên trong tán phát hôi thối chi khí đã không cách nào che giấu, tựa như hư thối trong thi thể hương vị, khiến người nghe ngóng muốn nói. Không tốt, chúng kế. Lương Nôn trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, chắc không được côn răng tộc nhân tại tòa yêu tháp phía tây xuất hiện đến tương đối ít, nguyên lai là vây ba thiếu một kế sách, mục đích đúng là muốn dẫn đạo hắn từ cái phương hướng này thoát đi. Mắt thấy màu đen quang đoàn gần ngay trước mắt, Lương Nôn không có chút gì do dự, trực tiếp đem mình mạnh nhất một kiếm, phụ du kiếm hoàn cho tế ra. Xoát, một đạo thanh sắc kiếm quang, trùng trùng điệp, chém ra hư không, rơi vào màu đen quang đoàn phía trên. Cái kia màu đen quang đoàn hiển nhiên cũng có chút bất ngờ, bị phụ du kiếm quang chấn nhiếp, thế mà không tự chủ được lui về sau một bước. Chỉ trong chớp nhoáng này đứng không, đối Lương Nôn tới nói đã đầy đủ. Bên hông hắn thái hư hồ lô kim quang lóe lên, lão kim dương cánh mà ra, chở Lương Nôn xông ra cửa sổ, hướng mặt ngoài thế giới băng tuyết bay đi. Thử. Ngay tại Lương Nôn cùng màu đen quang đoàn sai chỗ mà qua thời điểm, thử lạnh một tiếng trực tiếp tại trong đầu của hắn vang lên. Cái này âm thanh hừ lạnh giống như sấm sét giữa trời quang, không chỉ có để Lương Nôn xuất hiện một nháy mắt thất thần, liền ngay cả lão kim đều cảm thấy sau đầu giống như là bị người dùng thiết truy nặng nề màn đện cho một chút, phi độn tốc độ lập tức chậm lại. Không tốt, là thần hồn công kích. Lương Nôn dẫn đầu kịp phản ứng, thể nội tám bộ diễn nguyên cấp tốc vận chuyển, Phật môn linh lực tràn vào thần thức. Trong nháy mắt liền đem cỗ này đầu váng mắt hoa cảm giác đuổi ra ngoài. Đồng thời lại tại lão kim sau đầu nhẹ nhàng vỗ, một cỗ kim sắc linh lực từ trong lòng bàn tay tuôn ra, cũng thay lão kim chấn áp lại thần hồn ba động. Không gì hơn cái này vừa đến, bọn hắn phi độn tốc độ cũng giảm mất một cái trước mắt, cái kia màu đen quang đoàn nắm lấy cơ hội, ở giữa không trung một phân thành hai, lách qua phủ du kiếm băng, từ hai bên trái phải tới gần Lương Nôn. Âm hồn bất tán. Lương Nôn trong lòng thầm mắng nhất thanh, kiếm trong tay quyết lại bóp, phủ du, Tử Lôi, Hắc Liên ba viên kiếm hoàn đồng thời nhận triệu hoán, hướng chủ nhân cấp tốc bay tới. Cùng lúc đó, Lương Nôn bên hông, thái hư hổ lô bên trong bạch quang hiện lên, một con tuyết trắng ly miêu ra hiện tại trước người hắn. Giống. Lật Tiểu Tùng cùng Lương Nôn tâm ý tương thông, đương nhiên biết giờ phút này tình thế nguy cấp, sau khi đi ra không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp miệng há ra, đem tự mình tu luyện nhiều năm hỏa diễm cho phun tới. Ngọn lửa năm màu, cháy hung hực, hóa thành một cái biển lửa, đem kia phân liệt qua đi hai đoàn hắc quang bao bao ở trong đó. Bị Lật Tiểu Tùng thần hỏa một đốt, màu đen quang đoàn bên trong mùi trở nên càng thêm hôi thối, gió tanh chợt chợt, gây mùi khó ngửi, đỏ ô cảnh giới không cao, cái mũi lại linh mẫn, nghe được mùi vị này, thế mà trực tiếp hẹ hói ra. Mặt thối quái, cái này rốt cuộc là thứ gì, làm sao như thế buồn nôn. Một ngụm hỏa diễm phun xong, Lật Tiểu Tùng cũng nhíu mày, mười phần chán ghét hỏi. Lương Nôn không có trả lời, mà là hít mắt, chăm chú nhìn bị biển lửa vây quanh hai đoàn hắc quang. Đúng lúc này, kia hắc quang đột nhiên vặn bẹo nhuyễn động, trong đó một đoàn hắc quang bên trong rũi ra một con khô cạo đại thủ, tại hỏa diễm trên không nhẹ nhàng vỗ, thế mà liền đem Lật Tiểu Tùng ngũ sắc biển lửa cho chấn áp xuống. Cùng lúc đó, một cái khác đoàn hắc quang cũng đang biến hóa không ngừng, vẹn vẹn thời gian trong nháy mắt, liền đã hóa thành một trương dữ tợn mặt quỷ, hướng phía Lương Nôn mạnh đánh tới. Là quỷ đạo bí thuật. Lương Nôn đồng lỗ có chút co rụt lại, kiếm trong tay quyết gấp bóp, phù du kiếm hoàn dẫn đầu chạy đến, hướng phía tấm kia mặt quỷ chém xuống một kiếm. Xoát. Kiếm quang phá không, kiếm khí màu xanh khuấy động không ngừng, cái kia màu đen mặt quỷ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị phù du kiếm hoàn một kiếm tích thành hai nửa. Nhưng mà còn không đợi Lương Nôn bọn người buông lòng một hơi, kia bị chạm vì làm hai nửa màu đen mặt quỷ, lại cấp tốc tái sinh, hóa thành hai tấm giống nhau như lúc giữ tận mặt quỷ, tiếp tục hướng phía Lương Nôn đánh tới. Lương Nôn biến sắc, đội vàng điều khiển từ lôi, hắc liên song kiếm cùng phù du kiếm hợp tại một chỗ, ba viên kiếm hoàn tung hoành ngang dọc, trong khoảnh khắc liền ở giữa không trung xẹt qua mấy trăm đạo kiếm băng, đem lại sinh ra hai tấm mặt quỷ lại chém làm vô số mảnh vỡ. Nhưng mà khiến người ra đầu tê dại chuyện xuất hiện, những cái kia bị chém cực kỳ nhỏ mặt quỷ mảnh vỡ đều ở giữa không trung vặn vẹo nhúc nhích, bất quá là thời gian một cái nháy mắt, sinh ra vô số trường giống nhau như lúc mặt quỷ. Những này lại xuất hiện mặt quỷ tràn ngập giữa không trung, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, phảng phất trên trời đầy sao, đem Lương Nôn thân ảnh bao phủ ở bên trong. Sao có thể như vậy? Lương Nôn sắc mặt đại biến, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc. Phải biết, tay cụt mọc lại loại hình pháp thuật không hiếm lạ, nhưng miệng vết thương kia rõ ràng có kiếm khí của mình lưu lại, liền xem như hóa kiếp cảnh tu sĩ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế. Vì sao trước mắt trương này mặt quỷ sẽ có loại này năng lực? Tất đích các đối mặt lít nha lít nhít, phô thiên cái địa mặt quỷ, Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Đối thủ này, xa so với trong tưởng tượng mạnh hơn, hẳn không phải là Lâm Phàm, trừ phi hắn có phân thân chi thuật, nếu không không cách nào tại thời gian ngắn như vậy từ mặt phía bắc tòa yêu tháp đổi tới mặt phía nam tòa yêu tháp. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, mấy trăm tấm mặt quỷ đã nhào tới chung quanh, Lương Nôn tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể phấn khởi thần uy, đem thể nội cựu chuyển kim đan cùng kiếm anh thôi động đến cực hạn. Xoát, 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 liên hoàn ba kiếm, tử, thanh, hắc ba đạo kiếm quang, tại Lương Nôn chung quanh tạo thành một vòng sắc bén kiếm khí phong bạo, đem tất cả tới gần chung quanh mặt quỷ đều chém thành một phấn. Đang lúc hắn cùng đầy trời mặt quỷ kịch liệt chém giết thời điểm, tòa hạ Lao Kim chợt mở miệng nói, "Lương tiểu tử, bọn hắn đều không phải là thực thể, ngươi dạng này lung tung công kích là không có bất kỳ cái gì tác dụng." "Không phải thực thể? Ý của ngươi là?" Lương Nôn nghe xong, ẩn ẩn đoán được cái gì, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. "Hừ, ngươi đoán được không sai. Đối thủ của ngươi cũng sớm đã chết rồi, là dựa vào lấy quỷ đạo bí thuật bảo lưu lại một tia tàn hồn, mới miễn cưỡng trèo chống đến bây giờ." Lao Kim nói thẳng phá mặt quỷ theo hầu. Lương Nôn không ngu ngốc, tương phản tâm hắn nghĩ thông đấu, khiếm khuyết chỉ là lịch duyệt, lúc này đạt được Lao Kim nhắc nhở, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Chắc không được hắn vừa mới không dám chính diện tiến công, mà là trước dùng côn răng tộc nhân phân tán lực chú ý của ta, chờ ta trải qua cửa sổ thời điểm lại đột nhiên đánh lén, nguyên lai hắn chỉ là một sợi tàn hồn, muốn đi vào thân thể của ta tiến hành đoạt xá. "Không tệ." Lao Kim thanh âm tiếp tục truyền đến, cái này một sợi tàn hồn phi thường xảo trá, hắn ẩn thân tại mình quỷ khí bên trong, dùng quỷ đạo bí thuật phân liệt thành vô số mảnh vỡ. Nếu như ngươi không có thể tìm tới cái này một sợi tàn hồn chỗ, liền không có cách nào triệt để giết chết người này. Lương Nôn nghe xong, sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Một sợi tàn hồn đều có thực lực như thế, xem ra người này khi còn sống tu vi thâm bất khả chắc, chúng ta tuyệt không thể có chút chủ quan. Nghĩ tới đây, trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, đem từ lôi, hắc liên, phù du ba kiếm thu hồi bên người. Ngay sau đó thể nội cựu chuyển kim đan cấp tốc xoay tròn, đem trong kinh mạch linh lực tất cả đều chuyển hóa làm Phật môn linh lực, lại đem tám bộ diễn nguyên chư pháp không tướng phát huy ra. Theo Phật môn Phật sướng chi âm vang lên, kim sát Phật quang từ sau đầu bắn ra, trong nháy mắt liền bao phủ trung quanh 10 trượng vương biên, đem khoảng cách gần nhất mặt quỷ đều ngăn cản tại kim quang bên ngoài. Những cái kia mặt quỷ đụng phải kim quang, lập tức phát ra tư, tư, tư. Thanh âm, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu, liền bị tầng này Phật môn kim quang tan hóa thành khói đen. Xem ra Phật môn kim quang là khắc tinh của bọn hắn. Lương Luân thấy cảnh này, trong lòng phấn chấn, thể nội linh lực lưu chuyển, vận khởi tội hóa 3000 tướng, cách không đánh ra số quyền. Số cái cự đại kim sắc quyền ảnh, lăng không đánh vào chúng quanh màu đen mặt quỷ bên trên, chỉ gặp Phật môn kim cương nằm ma lực trào lên mà ra, trùng trùng điệp điệp, bãi không thể cản. Ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bạo hưởng truyền đến, giữa không trung kia lít nha lít nhít màu đen mặt quỷ, tại Lương Luân tội hóa 3000 tướng thần lực dưới, trong nháy mắt liền bị đánh phát nổ mấy trăm cái. Mà lại những này bị đánh nổ mặt quỷ, bị Phật môn kim quang xông lên, trong nháy mắt đều tiêu tán vô tung, thế mà không có giống trước đó như thế tái sinh phục hồi như cũ. Nếm đến ngon ngọt về sau, Lương Nôn dứt khoát đem kiếm hoàn đều thu được bên người, không còn dùng phi kiếm công kích, mà đem linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển hóa làm Phật môn linh lực, tội hóa 3000 tướng một quyền tiếp một quyền đánh ra, rất nhanh liền đem giữa không trung màu đen mặt quỷ đánh nổ gần 1/10. Bất quá, tại Lương Nôn sử xuất 8 bộ diễn nguyên thần thông về sau, giữa không trung màu đen mặt quỷ chẳng những không có lộ ra thần sắc sợ hãi, ngược lại giống như là thấy được kẻ thù sống còn, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu một mảnh. Tại Lương Nôn dùng tội hóa 3000 tướng đánh nổ một bộ phận mặt quỷ về sau, còn lại mặt quỷ đều trở nên triệt để điên cuồng lên, một cái tiếp một cái nào vào hắn hộ thể kim quang bên trên, coi như trước mặt mặt quỷ bị kim quang bốc hơi thành sương mù, quỷ phía sau mặt vẫn là nghĩa vô phản cố, không ngừng đánh thẳng vào Lương Nôn hộ thể kim quang. Tám bộ diễn nguyên mặc dù có thể khắc chế quỷ đạo bí thuật, nhưng cũng phải nhìn thực lực của hai bên cao thấp, liền giống với nước có thể dập lửa, nhưng nếu chỉ có một chén nước đổ vào trong biển lửa, trong khoảnh khắc liền sẽ bị bốc hơi thành sương mù. Giờ này khắc này, tất cả mặt quỷ đồng thời khởi xướng mãnh công, đầy trời quỷ khí đều ngưng tụ ở Lương Nôn đỉnh đầu, phảng phất một cái cự đại đỉnh lô, muốn đem hắn viên này kim sắc viên đan dược cưỡng ép luyện hóa. Không được, sức mạnh của người nọ thực sự quá mạnh, ta Phật môn kim quang cũng sắp không chống nổi. Lương Nôn trong lòng lo lắng, nhìn thoáng qua bốn phía, chợt truyền âm nói, Lao Kim, Tiểu Tùng, chúng ta cùng một chỗ công kích, hướng về phía tây pha bay. Tốt. Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng đương nhiên lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, lúc này không chút do dự, đều lấy ra mình bản lĩnh giữ nhà. Chỉ gặp Lật Tiểu Tùng há miệng phun một cái, ngọn lửa năm màu từ miệng bên trong phun ra, ở giữa không trung cháy hùng hực, cuối cùng thế mà hóa thành năm tôn nguy nga hùng tráng hỏa diễm cự nhân. Cái này năm tôn hỏa diễm cự nhân uy thế mười phần, tại Lật Tiểu Tùng tâm niệm khống chế phía dưới, đồng thời đánh ra một trường, cường đại hỏa diễm chi lực đột nhiên xuất hiện, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái cự đại ngũ sắc trường ấn, đánh về phía từ tây mặt bao vây mà đến mặt quỷ. Cùng lúc đó, Lão Kim cũng mở ra sư miệng, cường đại sau thổ chi lực trào lên mà ra, hội tụ thành một cái thổ hoàng sắc vòng xoáy, đem chúng quanh mặt quỷ đều hút vào trong đó, sẽ chậm chậm mài, xoắn nát. Năm đó Lương Nôn đánh bại Hoàng Thạch lão tổ, đạt được đối phương tu luyện ngàn năm, sống còn một ngụm Hoàng Thạch ấn, đồng thời ban cho Lão Kim. Mà Lão Kim đạt được Hoàng Thạch ấn về sau, đi theo Lương Nôn bế quan hơn 30 năm, lấy hắn vạn năm đại yêu chi tư, cũng cuối cùng từ thông huyền đỉnh phong đột phá đến tạo hóa cảnh, tương đương với nhân tộc hóa kiếp cảnh. Giờ này khắc này, Lão Kim không chỉ có tốc độ bay xưa đâu bằng này, liền ngay cả thủ đoạn thần thông cũng là rất có tăng tiến. Hắn thổ hệ đạo pháp biến hóa huyền diệu, phun ra màu vàng vòng xoáy ẩn chứa cực mạnh phong ấn chi lực, không chỉ có đem mặt quỷ đều hút vào trong đó, còn đem bên trong quỷ khí phong ấn, khiến cho chúng nó tái sinh tốc độ giảm xuống tới cực điểm, chỉ cần tại thần thông phạm vi bên trong, chỉ sợ nửa năm đều khó khôi phục như lúc ban đầu. Về phần chính Lương Nôn, đương nhiên là vận đủ linh lực, đem tội hóa 3000 tướng vận chuyển tới cực hạn, hướng phía tây mặt quỷ liên tục quanh ra số quyền. Một người hai yêu, đồng tâm hiệp lực. Ngọn lửa năm màu trường ấn, sau thổ chi lực vòng xoáy, ẩn chứa kim cương nằm ma lực kim sắc quyền ảnh, đồng thời đánh vào một cái phương hướng. Ầm ầm. Theo nổ dung trời truyền đến, giữa không trung các loại vầng sáng nổ tung, nguyên bản vây quanh mà đến, hàng ngàn hàng vạn màu đen mặt quỷ, bị ba người hợp lực một kích đánh ra một cái to lớn lỗ hổng. Đi! Lương Nôn chờ đúng thời cơ, hô to một tiếng, Lão Kim cùng tâm ý của hắn tương thông, cơ hồ trong cùng một lúc liền vỗ cánh bay cao. Một đạo kim sắc lưu quang, vạch phá thương cung, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, chỉ một nháy mắt liền từ đẩy trời mặt quỷ lỗ hổng bên trong chạy ra ngoài. Xông ra mặt quỷ vây quanh về sau, Lương Nôn cũng không quay đầu lại, thúc giục tọa hạ Lão Kim, tiếp tục hướng tây phi nhanh. Mà ở phía sau hắn, kia ngàn vạn mặt quỷ hiển nhiên cũng không cam lòng, vẫn như cũ chăm chú truy ở phía sau, nhìn qua cũng không muốn buông tha Lương Nôn. Chương 1333, đoạt xá. Chương 1333, đoạt xá. Rộng lớn vô ngần băng tiên tuyết địa bên trong, một đạo kim sắc lưu quang cực nhanh phi nhanh. Kim quang bên trong là một con sau lưng mọc lên hai cánh sư quổng. Sư quổng trên lưng có một áo xám nam tử, một đỏ mũi lão giả, còn có một con tuyết trắng ly miêu. Mà tại sư quổng sau lưng, theo sát mà đến, là phô thiên cái địa màu đen quỷ khí. Những này quỷ khí bên trong còn có vô số cái khuôn mặt lật tiến lật ra, nhìn qua mười phần tà dị. Những này quỷ đồ vật, không dứt. Lật Tiểu Tùng đứng tại Lương Nôn trên bờ bay, sắc mặt chán ghét nói. Mục tiêu của hắn là Lương Tiểu Tử. Lao Kim một bên phi đột, vừa lên tiếng nói, cái này tàn hồn coi trọng Lương Tiểu Tử nhục thân, mà lại hồn phách của hắn chi lực đã mười phần yếu ớt, lại không tìm người đoạt xá, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Nơi này chỗ xa xôi, gặp được một cái nhân tộc tu sĩ đã là rất khó, mãi mới chờ đến lúc đến một cái thân thể thích hợp, người này là tuyệt đối sẽ không dung tha. Vậy hắn cứ như vậy truy chúng ta đến chân trời góc biển sao? Lật Tiểu Tùng cao mày nói. Tại hồn phách của hắn chi lực triệt để hao hết trước đó, chỉ sợ là như vậy. Lão Kim mười phần trả lời khẳng định nói. Ngay tại Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim trò chuyện thời điểm, một bên Đỏ Ô bỗng nhiên hít mũi một cái, ngay sau đó kêu to lên, cẩn thận, hắn lại tới. Đỏ Ô là phụ linh tộc một viên, trời sinh liền có nhạy cảm cứu giác, có thể dò xét đến người bình thường khó mà phát giác nguy hiểm. Nghe được Đỏ Ô nhắc nhở, Lương Ngôn sầm mặt lại, không chút do dự, hai tay kim quang đại thịnh, hướng phía tả hữu ẩm. Ẩm. Hai quyền đánh ra. Kim sắc quyền ảnh, trung trung điệp điệp, đánh tại trái phải hư không, bộc phát ra một vòng hoa mỹ vầng sáng. Không có dấu hiệu nào, hai con quỷ thủ bị kim cương chi lực từ trong hư không chấn ra, ở giữa không trung hóa thành một bãi hắc thủy, tản ra mục nát hôi thối mùi. Nguy hiểm thật. Lật Tiểu Tùng nhìn một chút hai bên, trên mặt lộ ra lòng có dư quý biểu lộ. Lại nói Lương Ngôn rời đi tỏa yêu tháp về sau, một đường hướng tây phi nhanh, nhưng kia ngàn vạn mặt quỷ lại không chịu buông qua hắn, từ đầu đến cuối như bóng với hình, chăm chú truy tại sau lưng. Bởi vì là tại Sương Mù Châu, chín hàn khí bao phủ phía dưới, không thể ngự không phi hành quá cao. Cho nên Lão Kim giảm thấp xuống đội băng, cơ hồ là sát mặt đất đang bay. Mà kia dấu ở quỷ khí bên trong quỷ đạo tu sĩ cũng giống như thế. Bởi vì chín hàng khí nguyên nhân, song phương tốc độ đều không nhanh, một đuổi một chạy đồng thời, lại trên đường triển khai kịch liệt đấu pháp. Cái kia nút trong bóng tối, không biết lai lịch quỷ đạo tu sĩ, một thân pháp thuật thần thông có thể nói biến hóa khó lường, khi thì dùng mặt quỷ chính diện tiến công Lương Nôn, khi thì lại dùng huyễn thuật, xương động, quỷ khí các loại thủ đoạn từ phía sau chặn đánh Lương Nôn. Có lúc còn biết dùng một chút quỷ đạo bí thuật, ẩn tàng khí tức, từ chỗ tối phát động đánh lén, có thể nói khó lòng phòng bị. Cũng may Lương Nôn bên này có một cái phụ linh tộc đỏ ô, mỗi lần tại đối thủ phát động đánh lén thời điểm, hắn đều có thể sớm cảm ứng được nguy cơ, từ đó để Lương Nôn biến nguy thành an. Lại thêm Lật Tiểu Tùng, Lão Kim trợ giúp, Lương Nôn tập kết chúng nhân chi lực, miễn cưỡng có thể cùng quỷ kia đạo tu sĩ đấu ngang tay. Song phương cứ như vậy lại chiến lại đi, một đường chém giết, từ tòa yêu tháp đến bây giờ, đã qua đem thời gian gần 3 tháng. Theo lấy bọn hắn một đường hướng tây, cảnh sát chung quanh cũng đang dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản tứ ngược phong tuyết dần dần ngừng, mê vụ cũng dần dần tan đi, liền ngay cả băng lãnh thấu xương chín hàn khí lúc này cũng biến thành 10 phần yếu ớt. Không có chín hàn khí hạn chế, song phương tốc độ bay đều trở nên càng lúc càng nhanh, đồng thời đấu pháp cũng càng ngày càng kịch liệt. Như thế lại qua 2 ngày, chín hàn khí rốt cục hoàn toàn biến mất, ngàn dặm băng phong, tuyết trắng mênh mang thế giới bị bọn hắn bỏ lại đằng sau, thay vào đó là một mảnh rộng lớn vô ngần sa mạc. Chúng ta đã xuyên qua sương mù châu, hiện tại là Sa Châu, cá chuẩn 15 châu cuối cùng một châu, chỉ phải qua nơi này, phía trước một mảnh đường bằng phẳng, ngươi có thể thẳng tới nát hư núi dây núi. Đỏ Ô sau lưng Lương Nôn lớn tiếng kêu lên. Điều kiện tiên quyết là có thể còn sống xuyên qua Sa Châu. Lương Nôn lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía sau lưng, kia ngàn vạn trương mặt quỷ ẩn nút ở trong hắc khí, tốc độ cũng tăng lên không ít, giống như giỏi trong xương, từ đầu đến cuối âm hồn bất tán. Nghe lão Kim phân tích, Lương Nôn suy đoán cái này quỷ đạo tu sĩ tàn hồn đã còn thừa không nhiều lắm, cho nên không có lựa chọn cùng đối thủ liều mạng, mà là một đường lại chiến lại đi, dùng cái này tiêu hao đối thủ hồn phách chi lực. Chỉ cần người này hồn phách chi lực hao hết, vậy mình liền không chiến mà thắng. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Vị kia đạo tu sĩ để mắt tới Lương Nôn nhục thần, biết tại cá chuẩn 15 châu mảnh này dị tộc trên lãnh địa, gặp được một cái nhân tộc tu sĩ là cỡ nào chỉ có thể ngộ mà không thể cầu sự tình. Nhất là tư chất xuất chúng như thế tu sĩ nhân tộc, cho nên hắn mới có thể đem hết toàn lực, thế tất yếu bắt giữ Lương Nôn. Trải qua đoạn đường này chém liết, dài đến 3 tháng tranh đấu, kia quỷ tu hồn phách chi lực đã tiêu hao hơn phân nửa, bây giờ đã là đâm lao phải theo lao cục diện. Nếu như hắn hiện tại từ bỏ truy sát Lương Nôn, kia qua không được bao lâu, mình còn sót lại điểm này tàn hồn liền sẽ tan thành mây khói, đến lúc đó liền xem như từ trong thế giới này triệt để xóa tên. Cho nên hiện tại bày ở trước mặt hắn, chỉ có một con đường sống. Đó chính là chiến thắng Lương Nôn, cướp đoạt đối thủ nhục thân, như thế mới có thể cho mình kéo dài tính mạng. Dài đến 3 tháng truy kích, trong lúc đó giao thủ vô số lần, mặc dù có không ít cơ hội có thể chém giết Lương Nôn, nhưng cuối cùng đều bị đối phương biến nguy thành an. Mắt nhìn thời gian từng chút trôi qua, hồn phách của mình chi lực cũng càng ngày càng yếu ớt, vị kia tu tựa hồ cũng bắt đầu đội vàng sao động. Đương nhiên, sau lưng vị khí bắt đầu kịch liệt bốc lên, mấy ngàn tấm mặt quỷ dữ tợn bảo hiếu, thê lương thanh âm vang vọng toàn bộ sa mạc. Ta băng sơn mỹ nữ lao bà phốc. Đỏ Âu ngăn cản không nổi ác quỷ bảo hiếu thanh âm, một ngụm lao huyết phun ra, đặt mông ngã ngồi tại lao kim trên lưng. Cẩn thận, hắn kìm nén không được, muốn tìm chúng ta liều mạng. Lương Nôn sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, một trường đặt tại Đỏ Âu đỉnh đầu, đem một sợi Phật môn linh lực rót vào trong cơ thể của hắn, giúp hắn đè xuống thần hồn sao động. Đỏ Âu thoáng thông thả lại sức, lại nhìn sau lưng, kia phiến đen nhánh quỷ vụ mãnh nhưng tăng vọt hơn 10 lần, cường đại ác quỷ chi khí phô thiên cái địa vọt tới, cho dù thân ở Lương Nôn Phật môn kim quang bên trong, vẫn như cũ có một loại khó mà chống cự cảm giác. Phật môn kim quang, mặc dù là bình thường quỷ vật khắc tinh, nhưng ở cái này cường đại quỷ khí bên trong, lại như nộ hải sóng cả bên trong một chiếc thuyền con, tùy thời đều có thể lật nghiêng. Đây chính là hắn một kích cuối cùng. Lão Kim nói, đình chỉ chạy trốn, lại xoay người lại, nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến quỷ khí, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Không phải hắn không muốn chạy mà là chạy không được. Trung quanh phạm vi mấy chục dặm đều đã bị đối phương ác quỷ chi khí trố vây quanh, lúc này nếu như lung tung phi độn, ngược lại dễ dàng lâm vào nguy hiểm. Không tệ. Lương Nôn nhẹ gật đầu, giờ này khắc này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Cái kia nút trong bóng tối quỷ tu, hồn phách chi lực đã còn thừa không nhiều, nếu như còn dạng này rằng có nữa, vậy cũng chỉ có thể là hồn phi phách tán. Cho nên hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không, tiêu hao mình một điểm cuối cùng hồn lực, thi triển hắn một kích mạnh nhất. Một kích này chính là quyết sinh tử một kích. Nếu như là Lương Nôn bại, vậy hắn liền có thể cướp đoạt nhục thân, để cho mình giành lấy cuộc sống mới. Nếu như Lương Nôn chặn lại, như vậy không cần hắn tự mình động thủ, cái này thần bí quỷ tu mình liền sẽ tan thành mây khói. Giữa không trung, quỷ khí tăng vọt, kia ngàn vạn trường mặt quỷ cũng bắt đầu cấp tốc dung hợp, cuối cùng hóa thành một trương mô hình hồ khuôn mặt. Khuôn mặt này cũng không phải là đến từ quỷ vật, mà là một khuôn mặt người. Mặc dù ngũ quan đều có chút mô hình hồ không rõ, nhưng lờ mờ có thể nhận ra là một người nam tử, mà lại mười phần anh tuấn. Mặt người con mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, ánh mắt rơi vào Lương Nôn trên thân, không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh lùng tới cực điểm. Sau một khắc, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, trương này to lớn mặt người từ giữa không trung mãnh nào tới, tốc độ thế mà so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Hắn đến rồi. Lao Kim hét lớn. Động thủ. Không chút do dự, Lương Nôn linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, ba viên kiếm hoàn hóa thành ba đạo kiếm quang, đồng thời chém về phía giữa không trung lạnh lùng mặt người. Cùng lúc đó, hai tay của hắn kim quang đại thịnh, ầm ầm. Hai quyền đánh về phía giữa không trung, hai cái to lớn kim sắc quyền ảnh phóng lên tận trời, thẳng đến đối thủ đánh tới. Lương Nôn toàn lực xuất thủ, Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hai yêu đều đem mình tiến vào tạo hóa cảnh về sau, lĩnh ngộ cái thứ nhất bản mệnh thần thông cho sử ra. Một cái là ngọn lửa năm màu tạo thành trường ấn, một cái khác là thổ hoàng sắc phong ấn vòng xoáy. Một người hai yêu đồng thời phát lực, đều không có bất kỳ cái gì giữ lại, các loại thần thông phép thuật phóng tới giữa không trung, đánh vào tấm kia to lớn trên mặt người. Ầm ầm, các loại vầng sáng ở giữa không trung nổ tung, cường đại lực phá hoại quét sạch bốn phía. Hư không bị xé nứt, sa mạc cũng bị nổ thành hư vô, trong vòng phương viên trăm dặm, hết thảy tất cả đều bị triệt để phá hủy. Nếu như từ trên cao nhìn xuống tới, rộng lớn vô ngần sa mạc giống như là bị người từ giữa đó xóa đi một khối, chỉ lưu lại một cái sâu hắc động không thấy đáy. Một kích toàn lực về sau, Lương Ôn, Lão Kim, Lật Tiểu Tùng đều là gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung sương mù, đồng thời thả ra thần thức toàn lực xem xét, muốn xác nhận đến cùng có hay không đánh giết đối thủ. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ từ giữa không trung trong hắc vụ truyền đến, phản phất đến từ cửu lũ ác quỷ bảo hiếu, mang theo vô tận oán hận. Hắn còn chưa có chết. Tất cả mọi người là sắc mặt kinh hãi, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, tấm kia mặt người liền từ hắc vụ bên trong bật ra, mặc dù nhưng đã là phá thành mảnh nhỏ dáng vẻ, nhưng vẫn có lực lượng cực kỳ cường đại. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, không đến một phần ngàn cái hô hấp công phu, chương này mặt người liền đã đi tới Lương Nôn trước mặt, lạnh lùng đồng lỗ nhìn chăm chú Lương Nôn, khoảng cách song phương không đến 3 trượng. Quỷ dị hắc khí từ mặt người mắt, hai, miệng, mũi chờ trong thất khiếu tuôn ra, đâm rách Lương Nôn hộ thể kim quang, cấp tốc chui vào trong cơ thể của hắn. Bởi vì tốc độ thực sự quá nhanh, Lương Nôn căn bản không kịp né tránh. Hắn vừa định bấm niệm pháp quyết phi độn, cũng cảm giác thân thể của mình chầm xuống, thể nội linh lực không nhận khống chế của mình, thứ chi cũng biến thành lạnh buốt vô cùng. Hà khắc hà khắc. Lương Nôn muốn chỉ huy Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng, nhưng hắn mới mở miệng, lại chỉ có thể phun ra không có ý nghĩa bị tin. Lương tiểu tử, mặt thối ngoan. Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng tiếng kêu gào ngược lại là truyền vào Lương Nôn trong tai, nghe vào mười phần lo lắng, nhưng làm sao thân thể của mình căn bản là không có cách khống chế, cho nên làm không ra bất kỳ đáp lại. Mê mẩn hồ trong hồ, hắn nhìn thấy Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng đều xông tới, tựa hồ muốn cùng tấm kia mặt người liều mạng, nhưng này mặt người há miệng tuổi, phân ra hai đạo hắc phòng, đồng thời cầm cố lại hai yêu. Sau một khắc, hắn liền lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Trong bóng tối có một thanh âm, ghé vào lỗ tai hắn thì thào nói nhỏ: "Từ bỏ dãy rủa đi, ngươi là của ta." Vô tận nỉ non, tại Lương Nôn trong đầu vang lên, để đầu hắn đau muốn nước, thần hồn kịch chấn. "Ngươi là ai? Ngươi không có tư cách hỏi đến thân phận của ta." Trong bóng tối thanh âm tựa hồ không muốn nhiều lời, vừa dứt lời, liền có một cổ lực lượng cường đại tràn vào Lương Nôn thần thức, kia là quỷ đạo tu sĩ đặc lưu bí thuật, có thể trực tiếp chấn áp đối thủ hồn phách, đem hồn phách từ đục thân bên trong triệt để xóa đi. Rất nhanh, Lương Nôn thần hồn liền bị cỗ này bí thuật chỗ chấn áp, hồn phách chi lực càng ngày càng yếu, phảng phất trong cuồng phong một cây ngọn đến, ánh nến tả diêu lưu hoàng, tùy thời đều có dập tắt khả năng. "Hừ, không nghĩ tới, thần hồn của ngươi chi lực thế mà viễn siêu cùng cảnh giới tu sĩ, là đã từng chiếm được cơ duyên gì sao?" Trong bóng tối thanh âm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, thoáng trầm mặc một hồi, lại nói: "Không sao, bất quá là nhiều tốn một chút thời gian thôi, đều đã đến mức này, nhục thể của ngươi, ta liền nhận." Vừa dứt lời, một cỗ lực lượng càng thêm cường đại tràn vào Lương Nôn thần thức, phản phất đè chết lạc đà cuối cùng một con cỏ, đem vậy căn bản đến liền đã mười phần yếu ớt ngọn đến cho triệt để thổi tắt. "Ha ha ha, quả nhiên trời không tuyệt đường người." Trong bóng tối thanh âm phá lên cười: "Tốt nhất nhục thân, kỳ giai tư chất, hữu chuyển kim đan. Những này hết thảy đều là của ta." Vừa dứt lời, một sợi tàn hồn liền từ trong bóng tối xông ra, trong nháy mắt chui vào Lương Nôn nghe hoàn cung trong. "A." Tàn hồn mới vừa tiến vào, lập tức liền phát hiện không đúng. "Ta làm sao vẫn là không thể khống chế bộ thân thể này?" Cơ hồ ngay tại hắn phát ra nghi vấn đồng thời, nguyên vốn đã triệt để dập tắt ánh nến, trong nháy mắt lại bị điểm đốt lên. "Nghĩ muốn đoạt xá ta, không có dễ dàng như vậy." Lương Nôn tiếng cười lạnh tại bốn phía vang lên. "Ngươi, không thể nào, thân hồn của ngươi vừa mới rõ ràng đã bị ta diệt, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh?" Tàn hồn thanh âm thét to. "Hừ." Lương Nôn không có trả lời hắn ý tứ, điều tập mình toàn bộ thần hồn chi lực, hướng kia tàn hồn trấn áp tới. Thiên Long bất tử thân bí mật, hắn đương nhiên sẽ không nói cho đối phương, chỉ cần mình long huyết còn tại, đó chính là bất tử tồn tại, đừng nói thần hồn bị diệt, coi như bị đánh đến chỉ còn lại một cọng lông tóc, y nguyên có thể chủ sinh. Lương Nôn vừa rồi cố ý bày ra địch lấy yếu, liền là muốn đem cái này tàn hồn dẫn vào mình nê hoàn cung trong. Bởi vì hắn phát hiện đối phương chỉ là một sợi tàn hồn, hồn phách chi lực kỳ thật cũng không cường đại, sở dĩ có thể trấn áp thần hồn của mình, dựa vào là chỉ là một tay quỷ đạo bí thuật. Nếu như cái này tàn hồn từ đầu đến cuối nuốt trong bóng tối, dùng quỷ đạo bí thuật một lần lại một lần tiêu diệt thần hồn của mình, kia mặc dù có Thiên Long bất tử thân cũng ngăn cản không nổi. Biện pháp duy nhất chính là đem đối thủ từ trong bóng tối dẫn xuất, lại dùng mình một lần nữa phục sinh thần hồn chi lực, cùng đối phương phân cao thấp. Chương 1334, dấu hết đèn tắt. Chương 1334, dấu hết đèn tắt. Nghe hoàn cung trong, một đoàn quỷ hỏa lúc sáng lúc tối, chính là tới từ kia quỷ tu một điểm cuối cùng tàn hồn. "Tiểu tử, ngươi chơi lừa gạt. Cái này thần bí quỷ tu, nhận định Lương Nôn mới vừa rồi là giả chết, khẳng định là dùng cái gì có thể ẩn tàng thần hồn khí tức bí thuật, dùng cái này đem hắn lừa gạt tiến nghe hoàng cung trong." "Hừ, ngươi chết ta sống sự tình, có cái gì lừa dối không lừa dối?" Lương Nôn không có phủ nhận, ngữ khí mười phần lạnh đạm. Thần hồn của hắn chi lực cố hiện ra, là một thanh phi kiếm màu xanh. Phi kiếm màu xanh cùng màu lam quỷ hỏa cách không đối mặt, song phương đều cẩn thận tới cực điểm. Một phương diện quỷ kia tu không biết Lương Nôn nội tình, giờ phút này còn chấn kinh tại hắn khởi tử hoàn sinh quỷ dị bên trong. Còn mặt kia Lương Nôn cũng không dám kinh thường, hắn muốn thừa cơ hội này đem đối thủ nhất cử tiêu diệt tại mình nê hoàn cung trong, không thể để cho đối phương lần nữa trốn vào hắc ám, nếu không mình Thiên Long bất tử thân bí mật khả năng liền bị khám phá. Trước bao táp yên tĩnh, hai người đều tại xem kỹ lấy đối phương. "Tiểu bối, ta thừa nhận thực lực của ngươi, muốn hay không cùng ta liên thủ?" Quỷ hỏa nhẹ nhàng chớp động, tràn ngập dụ hoặc thanh âm tại Lương Luân thức hải bên trong vang lên, chỉ cần để hồn phách của ta tại trong cơ thể ngươi tạm cư, ta có thể cam đoan không đoạt xá ngươi, chờ tương lai ngươi vì ta tìm tới một bộ thân thể thích hợp, ta còn có thể truyền thụ cho ngươi đại đạo pháp môn. Có chuyện tốt như vậy? Phi kiếm màu xanh ông tác hưởng, Lương Luân nghe vào có chút ý động, ta cùng các hạ tranh đấu lâu như vậy, còn không biết các hạ lai lịch thân phận có thể hay không vì ta giải hoặc. Ha ha, danh tự chẳng qua là cái danh hiệu, tại sao phải khổ như vậy chấp nhất? Hai người chúng ta hợp tác, ngươi vì ta kéo dài tính mạng, ta tặng ngươi cơ duyên, song phương không can thiệp chuyện của nhau, dạng này không thật là tốt sao? Nói như vậy, giống như cũng không tệ. Lương Luân thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, nghe vào tựa hồ là công nhận đối phương đề nghị. Cái kia quỷ hỏa gặp hắn ý động, ngữ khí càng thêm hiền lành, cười hắc hắc nói, quả nhiên, ngươi là người thông minh, cùng người thông minh trò chuyện chính là. Lời còn chưa nói hết, chỉ thấy chuôi này từ thần hồn chi lực ngưng tụ phi kiếm màu xanh, hướng mình mãnh đâm đi qua. Ngươi! Quỷ hỏa kinh hô nhất thanh, hiển nhiên không ngờ rằng đối phương rõ ràng đã công nhận đề nghị của mình, làm sao đột nhiên lại đối với mình thống hạ sát thủ. Không qua phản ứng của hắn cũng là cực nhanh, cơ hồ ngay tại Lương Luân động thủ một cái mắt, quỷ hỏa mãnh hướng bên trên vọt tới, tránh đi kiếm quang phong mang. Xoát! Lương Luân vòng thứ nhất công kích cũng không có đánh trúng đối phương, nhưng hắn đã sớm chuẩn bị, kiếm quang cùng quỷ hỏa sượt qua người thời điểm, đột nhiên một phân thành hai. Trong đó một thanh phi kiếm màu xanh vây quanh quỷ hỏa sau lưng, hướng hắn một kiếm tích hạ. A! Quỷ hỏa bị một kiếm quét trúng, hét thảm nhất thanh, biểu tượng thần hồn chi lực hỏa diễm kịch liệt rung chuyển lên. Tiểu tặc, ngươi vì sao như thế hèn hạ, lại muốn đánh lén tại ta? Bị Lương Luân đánh lén đả thương, quỷ hỏa thanh âm tràn đầy phẫn nộ. Nhưng mà Lương Luân căn bản không có trả lời tính toán của hắn, lần nữa thôi động thần hồn của mình chi lực, hướng cái kia quỷ hỏa phát khởi mãnh công. Hắn từ đầu đến cuối đều không có nghĩ qua muốn cùng quỷ này tu hòa giải. Đề nghị của đối phương mặc dù nghe mê người, nhưng hắn nói những cái kia đều là xây dựng ở một cái tiền đề phía trên, đó chính là hắn hồn phách của mình chi lực còn thừa không nhiều. Bởi vì hồn phách chi lực còn thừa không nhiều, cho nên mới sẽ lựa chọn cùng Lương Luân thỏa hiệp. Lúc này là hắn suy yếu nhất thời điểm, nếu để cho hắn gắng gượng qua cửa ải khó khăn này chờ hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, hồn phách chi lực dần dần khôi phục về sau, vẫn sẽ hay không cùng mình bình đẳng giao dịch, vậy coi như khó nói cực kỳ. Lại nói, trong cơ thể mình đã có một cái ma đầu tạm cư, Lương Luân cũng không muốn lại dẫm lên vết xe đổ. Giờ này khắc này, Lương Luân thần hồn chi lực đều đã cụ hiện vì phi kiếm màu xanh, tại nơi hoàn cùng trong xếp thành một hàng, chừng năm chua nhiều. Không điểm đọc sách lưới đối mặt kia thần bí quỷ tu chất vấn, hắn không có bất kỳ cái gì đáp lại, mà là thôi động năm thanh phi kiếm, đồng thời hướng cái kia quỷ hỏa chém tới. Nhìn thấy này tấm tư thế, quỷ kia tu cũng biết, muốn theo nam nhân trước mắt này hòa đàm là không có bất kỳ cái gì khả năng, hôm nay chỉ có liều chết một trận chiến. Hai người bọn họ ở giữa, chỉ có một người có thể sống sót. Tiểu tặc, chính ngươi muốn chết, không oán ta được. Gầm lên giận dữ qua đi, biểu tượng thần hồn chi lực quỷ hỏa bạo phát ra hào quang sáng chói, mênh mông hỏa diễm tại Lương Luân nghe hoàn cùng trong tiêu đốt, cuối cùng hóa thành một trường to lớn mặt quỷ. Phi kiếm cùng mặt quỷ đồng thời xông về đối phương, đen nhánh nghe hoàn cùng trong bạo phát một trận thần hồn đại chiến. Trận chiến đấu này người ở bên ngoài xem ra vô thanh vô tức, không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng trong đó trình độ hung hiểm lại không thua gì trước đó nhục thân đấu pháp. Song phương đều toàn lực đánh ra, phải tất yếu tại một kích này bên trong xóa bỏ đối thủ thần hồn. Ầm ầm, cương đại thần hồn chi lực lẫn nhau đối xông, phi kiếm màu xanh cùng quỷ kia mặt đụng vào nhau, chấn động dư ba đánh thẳng vào Lương Luân nghe hoàn cùng, cũng chính là thức hải của hắn chỗ. Một cỗ đau đớn kịch liệt từ trong đầu truyền đến. Thế giới hiện thực Lương Luân lơ lửng tại giữa không trung, cho mày, mắt, hai, miệng, mũi đều bị hắc khí xâm nhập, biểu lộ hết sức thống khổ. Lương Luân, mặt thối quái. Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng lúc này đều bị quỷ kia tu dùng pháp lực giam cầm, một bên liều mạng tránh thoát, một bên chăm chú nhìn Lương Luân, sợ hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mà ở hắc khí giam cầm phía dưới, Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng đều không thể trong khoảng thời gian ngắn tránh ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lương Luân một mình tranh đấu, trong lòng lo lắng không thôi. Thật mạnh. Nê Hoàn cung trong, Lương Luân thần hồn sợ hãi than nhất thanh. Không nghĩ tới cái này một sợi tàn hồn, tại gần như biến mất tuyệt cảnh, thế mà còn có thể bộc phát ra dạng này lực lượng cường đại. Giờ này khắc này, từ Lương Luân thần hồn chi lực biến thành năm trôi phi kiếm màu xanh đều đã bị đánh tan, còn lại hào quang hội tụ thành một cái tiểu nhân hình dạng, chính là phiên bản thu nhỏ Lương Luân. Mà tấm kia mặt quỷ vẫn như cũ khí thế hùng hổ, hướng về Lương Luân sau cùng thần hồn manh đánh tới. Tiểu tử, bất luận ngươi có thủ đoạn gì, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể giết ngươi vô số lần. Quỷ tu thần hồn bảo hiếu, thanh âm bên trong mang theo cuồng loạn điên cuồng. Biểu tượng thần hồn chi lực mặt quỷ từ trên trời giáng xuống, đặt ở người tí hon màu xanh trên thân, lực lượng cường đại quét sạch bốn phía, phảng phất núi đều biển gầm. Lương Luân cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, thần hồn chấn động, chung quanh đều là bông dương đại hải, mà mình thì là một chiếc thuyền con, cường đại thần hồn chi lực một đợt nối một đợt vào tới, để hắn sinh ra cảm giác hít thở không thông. Bất quá Lương Luân cũng biết, thắng bại ở đây giơ lên, vô luận như thế nào chính mình cũng phải chịu đựng. Hắn đem thần hồn của mình chi lực toàn bộ ngưng tụ làm một điểm, giống như một ngọn đèn dầu, tại nóng này sóng biển bên trong chìm chìm nổi nổi, từ đầu tới cuối duy trì một điểm chân linh bất diệt. Song phương tranh đấu đến gay cấn giai đoạn, quỷ tu mặc dù chiếm hết thượng phòng, nhưng thủy chung không cách nào dập tắt Lương Luân sau cùng điểm ấy chân linh. Như thế kéo dài nửa chén trà nhỏ thời gian, ngay tại Lương Luân nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm, nên hoàng cung trong đống nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Ầm. Phảng phất một cái bong bóng bị đâm thủng. Quỷ kia mặt ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay sau đó quỷ hỏa tiêu tán, khổng lồ thần hồn chi lực giống như thủy triều thối lui, quỷ kia mặt bản thân cũng biến thành càng ngày càng mỏng manh. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, nên hoàng cung trong thuộc về quỷ tu thần hồn chi lực tất cả đều tiêu tán không còn, mà tấm kia mặt quỷ cũng hóa thành một sợi khói xanh, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Hô, Lương Luân thần hồn một lần nữa quý vị, dần dần nắm trong tay thân thể của mình. Trong thế giới hiện thực, hắn mở hai mắt ra, từng ngụm thở hổn hển. Mà tại đối diện, tấm kia từ màu đen quỷ khí tạo thành to lớn mặt người, lúc này đã thủng trăm ngàn lỗ, trên mặt xuất hiện vô số lỗ thủng, chết lặng đồng lỗ bên trong hiện lên một vòng vẻ không cam lòng. Cùng lúc đó, vây khốn Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng hắc khí cũng đang nhanh chóng tiêu tán, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, hai yêu liền đã trùng hoạch tự do. Thân hồn của hắn chi lực rốt cục triệt để khô kiệt. Lao Kim nhìn xem dần dần biến mất to lớn mặt người, đột nhiên có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Phản phất là để ấn chứng hắn, kia to lớn mặt người bị trên sa mạc báo cắt tội, trong nháy mắt biến thành từng sợi khói đen, tại trên sa mạc không tiêu tán hầu như không còn. Hết thảy đều là đột nhiên như thế. Đến thời điểm lặng yên không một tiếng động, đi được thời điểm cũng là không mang theo nửa điểm bụi bặm. Cái này thần bí quỷ tu đã từng một lần uy hiếp đến Lương Ngôn sinh mệnh, nhưng chỉ vẹn vẹn là sau một lát, hắn liền đã vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Lúc này Lương Ngôn, sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi. Hắn không có lập tức rời đi, mà là từ giữa không trung tìm xuống đột quang, liền dưới đất cắt bên trên ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công khôi phục thương thế của mình. Cùng thần bí quỷ tu sinh tử chi chiến, mặc dù là hắn cười cuối cùng, nhưng trả ra đại giới cũng không nhẹ. Nên hoàn cung tại tranh đấu quá trình bên trong bị trọng thương, thần hồn chi lực cũng nhận cực lớn tổn thương, liền ngay cả long huyết cũng đang bị bức ép bất đắc dĩ tình huống dưới vận dụng một lần. Lúc này Lương Ngôn có thể nói cực kỳ suy yếu. Hắn trên mặt cắt ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực, cấp tốc khôi phục trong cơ thể mình thương thế. Lao Kim, Lật Tiểu Tùng mặc dù cũng bị thương, nhưng thương thế không nặng, lúc này phân biệt rơi vào Lương Ngôn hai bên trái phải, yên lặng làm hộ pháp cho hắn. Chỉ có Đỏ Ô một người, bởi vì nhận lấy Lương Ngôn bảo hộ, cho nên không có tại trong trận này thụ thương. Hắn nhìn một chút vận công chữa thương Lương Ngôn, thế mà hiếm thấy không có nói nhiều, mà là tại phụ cận ngồi trên mặt đất, kiên nhẫn chờ. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua khứ, Lương Ngôn từ trong nhập định mở hai mắt ra, chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi thế nào? Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng trước tiên mở miệng dò hỏi. Không sao, không ảnh hưởng đại đạo căn cơ. Chỉ là hiện tại có chút suy yếu, thực lực không bằng thời kỳ toàn thịnh 1/10, chí ít cần tu dưỡng 2 ngày mới có thể trở lại đỉnh phong. Lương Nôn âm thầm truyền âm nói. Nghe nói Lương Nôn không có có nhận đến quá lớn tổn thương, Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng đều là thoáng thở dài một hơi, nhưng nghe nói Lương Nôn thực lực 10 không còn một, cũng đều là trong lòng thấp vọng. Tại sao có thể như vậy? Còn chưa tới nát hư núi, trên đường liền gặp thay bay vạ gió, đây không phải một dấu hiệu tốt à? Lao Kim lo lắng nói. Lật Tiểu Tùng cũng là như mày, hiếm thấy lộ ra vẻ nghiêm túc, trầm giọng nói, cái này quỷ tu đến tuột cùng lai lịch ra sao, chỉ là một cái tàn hồn, thế mà kém chút để chúng ta toàn quân bị diệt. Chẳng lẽ là cái gì đại năng chết ở đây? Đại năng? Lao Kim bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, mở miệng nói, nếu thật là đại năng vẫn lạc, vậy hắn thi thể tất nhiên ngay tại tòa yêu tháp phụ cận, chúng ta muốn hay không về đi tìm một chút, nếu như có thể tìm tới một hai kiện bảo bối, nói không chừng hưởng thụ cả đời. Diệu a. Lật Tiểu Tùng cùng hắn ăn nhịp với nhau, cười nói, quả nhiên gừng càng già càng cay. Chúng ta cái này liền trở về. Đào mộ, đem hắn đổ tốt đều là tới. Vô dụng. Lương Luân kịp thời đánh gãy hai người, đạm đạm nói, các ngươi lấy vì người nọ là ở chỗ này tọa hóa sao? Hắn rõ ràng là cùng người tranh đấu thời điểm không địch lại, bị hủy diệt nhục thân, còn sót lại một sợi tàn hồn dùng bí thuật lừa qua đối đầu, lúc này mới kéo dài hơi tàn đến nay. Nếu như có bảo vật gì, cũng sớm đã bị hắn đối đầu nhặt, còn đến phiên chúng ta sao? Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim nguyên bản tràn đầy phấn khởi, chuẩn bị làm kia đào mộ hoạt động, nhưng Lương Luân một phen liền giống như một chậu nước lạnh, đem hai bọn họ cho dội tỉnh. Hai yêu có chút hậm hực, kinh lịch lớn như thế chiến, cựu tử nhất sinh, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch, đây là để bọn hắn khó khăn nhất tiếp nhận. Tốt, cá chuồn 18 châu hung hiểm khó lường, sớm một chút rời đi nơi này mới là chuyện trọng yếu nhất, đừng nghĩ đến quay về lối. Lương Luân bỏ đi hai yêu suy nghĩ, từ đất cắt bên trên đứng dậy, chuẩn bị để Lão Kim mang mình rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa trong sa mạc, đột nhiên đen nghịt mây đen phô thiên cái địa vào tới, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Đó là cái gì? Đám người nhìn về phương xa, chỉ thấy là từng chiếc chiến thuyền dùng kim sắc cắt sỏi chế tạo, lăng không phi hành, tốc độ cực nhanh. Những này chiến thuyền tổng cộng có hơn 20 chiếc, từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, thân tàu hai bên có các loại kỳ dị phù văn, trên thuyền đứng rất nhiều dáng người cao gầy tây hồng bị quái nhân, lúc này đều đưa ánh mắt nhìn xuống đến, rơi vào Lương Nôn trên thân. Không tốt, là xa châu trời đổi tộc. Đỏ Ô tại Lương Nôn bên cạnh cả kinh kêu lên. Trời đổi tộc? Lương Nôn nhíu mày, âm thầm truyền âm nói, ngươi có thể hay không tiếng nói của bọn họ? Hỗ trợ thương lượng một chút, liền nói chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây, đối bọn hắn không có ác ý, có thể không khai chiến tận lực không muốn khai chiến. Vô dụng. Đỏ Ô lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, trời đổi tộc nhất là bài ngoại, đừng nói là các ngươi nhân tộc chính là chúng ta phụ linh tộc xâm nhập xa châu, chỉ cần bị bọn hắn phát hiện, cũng sẽ bị vây công. Mà lại bọn hắn kéo tay, am hiểu chế tạo các loại cơ quan khôi lỗi, tộc quân sức chiến đấu tại cá chuẩn 18 châu các đại dị tộc bên trong chí ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đang nói, giữa không trung chiến thuyền đột nhiên dừng lại, trong đó một chiếc chiến thuyền đầu thuyền phù văn sáng lên, ngay sau đó một đạo cự đại cột sáng từ trên chiến thuyền bắn ra, trong nháy mắt đã đến Lương Nôn chờ đỉnh đầu của người. Không tốt, tránh mau. Không cần Lương Nôn nhiều lời, Lão Kim đã triển khai hai cánh, mang theo đám người bay lên giữa không trung. Ầm ầm. Ngay tại sau khi bọn hắn rời đi không lâu, kia cột sáng bắn trên mặt cát, trung quanh đất đá trong nháy mắt tan rã, liền ngay cả không gian cũng biến thành vặn vẹo chấn động, một cái sâu không thấy đáy hố to xuất hiện ở đám người phía dưới. Thật mạnh lực phá hoại. Tất cả mọi người trong lòng tất cả giật mình. Là trời đồi tộc nhân phá quân chiến hạm thuyền trong cơ thể có bọn hắn thế hệ tương truyền hạch tâm bí bảo, uy lực lớn kinh người. Đỏ Ô ở bên giải thích nói, còn không chờ bọn họ quá nhiều giao lưu, lại là một đạo quang trụ từ đỉnh đầu lướt qua, may mắn Lao Kim phản ứng kịp thời, mới hiểm lại càng hiểm tránh khỏi. Nhất định là chúng ta mới vừa rồi cùng kia quỷ tu chiến đấu động tĩnh quá lớn, cho nên mới đem những này trời đồi tộc dẫn đi qua. Lương Ngôn chắc chắn nói. Vậy làm sao bây giờ? Lao Kim cùng Lật Tiểu Tùng đồng thời hỏi. Còn có thể làm, trước tàu vi thượng. Chương 1335, đoạt thuyền chương 1335, đoạt thuyền đối mặt trời đổi tộc đại quân, Lương Ngôn căn bản không có giao thủ dự định, mà là chỉ huy Lão Kim hướng Tây Pha Bây. Lao Kim đương nhiên nghe theo chỉ thị của hắn, hai cánh mở ra, thôi động cùng phong lực, hướng Tây phi nhanh. Cùng lúc đó, Lật Tiểu Tùng đứng tại Lão Kim trên thân, nổi lên vai hàm, há miệng bánh phun một cái. Ngọn lửa năm màu từ trong miệng của nàng tuôn trào ra, giữa không trung cháy hừng hực, hóa thành một mảnh uy lực kinh người biển lửa. Tại phía trước vì Lão Kim mở đường, cẩn thận, lại muốn tới. Lương Ngôn tu luyện tám bộ diễn nguyên ngũ giác nhạy cảm khác hẳn với thường nhân, đỉnh đầu chiến hạm phù văn quang mang mới vừa vặn sáng lên, hắn liền đã sớm biết được, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lão Kim nghe xong, kim sắc độn quang liên tục chớp động, hiểm lại càng hiểm tránh đi từ đỉnh đầu phóng tới ba đạo của sáng. Nguy hiểm thật, những này chiến thuyền lực phá hoại quá kinh người, ngàn vạn không thể bị bọn hắn công kích đánh trúng. Lương Ngôn sắc mặt nghiêm túc nói. Lão Kim tự nhiên cũng có thể cảm giác được kia trong cột ánh sáng ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này giữ im lặng, hết sức chăm chú phi độn về phía trước. Mà liên tại bọn hắn phá vòng vây đồng thời, đỉnh đầu hơn 20 chiếc chiến thuyền cũng cấp tốc làm ra phản ứng. Những này chiến thuyền riêng phần mình quay lại đầu thuyền, đủ loại phù văn đồng thời sáng lên, từng đầu cầu vồng bạch phá bầu trời, cuối cùng tất cả đều rơi vào phía tây một chiếc trên chiến thuyền. Ầm ầm. Phía tây chiếc chiến thuyền kia tựa hồ hội tụ tất cả chiến thuyền lực lượng, đầu thuyền vị trí mãnh nhưng bộc phát ra ánh sáng nóng bỏng huy, một đạo so trước đó lớn gấp 10 cột sáng bắn ra, tốc độ cũng nhanh hơn gấp đôi không thôi. Không được, chạm mặt tới cột sáng tốc độ quá nhanh, mà lại uy lực kinh khủng, chỉ một nháy mắt liền xuyên thủng Lật Tiểu Tùng ngũ sắc biển lửa, đi tới đám người đỉnh đầu. Thời khắc nguy cấp, già kim thân thượng kim sắc độn quang lóe lên lại lóe lên, tại ngàn phần chi thời gian một hơi thở bên trong cải biến phi độn phương hướng, đồng thời đem tự thân tốc độ bộc phát đến cực hạn. Siêu, kim sắc cột sáng sát Lão Kim thân thể nhanh như tên bắn mà vượt qua, mặc dù không có làm bị thương đám người, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn là đem Lão Kim một nửa cánh đánh cho cháy đen một mảnh. Lão Kim, Lương Nôn sắc mặt đại biến, vội vàng thả ra thần thức, tra xét Lão Kim thương thế, phát hiện miệng vết thương còn có lực lượng quỷ dị lưu lại, đang không ngừng từng bước xâm chiếm hắn sinh cơ. Không có gì đáng ngại, ta còn có thể kiên trì ở, bất quá bọn hắn trận thế này quá lợi hại, phá vây chỉ sợ khó khăn. Lão Kim thanh âm trong lòng mọi người vang lên, liều mạng với bọn hắn. Đối với đả thương Lão Kim chiến thuyền, Lật Tiểu Tùng lộ ra phẫn hận biểu lộ, quay hàm một trống, sau đó mạnh nhưng phun một cái. Lần này dùng chính là nàng tại tạo hóa cảnh lĩnh nộ cái thứ nhất bản mệnh thần thông, hỏa thần ấn. Nam tôn cao lớn hỏa diễm cự nhân lăng không bay ra, đồng thời đánh tới vừa rồi đả thương Lão Kim chiến thuyền, kinh khủng nhiệt độ đem chúng quanh hư không đều thiêu đến vặn vẹo biến hình. Cà chua tiểu tuyết nhưng vào lúc này, giữa không trung chiến thuyền đội hình lại phát sinh cải biến. Chỉ gặp hơn 20 chiếc chiến thuyền cấp tốc dựa vào, đầu thuyền phù văn đồng thời sáng lên, một cái từ cắt sỏi tạo thành vòng xoáy ở giữa không trung xuất hiện, thế mà đem Lật Tiểu Tùng hỏa diễm cự nhân tất cả đều hút thu vào. Tại sao có thể như vậy? Lật Tiểu Tùng ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn không cảm ứng được thần thông của mình, đây là hắn đột phá đến nay, lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Trong mọi người, chỉ có Lương Nôn tỉnh táo nhất. Hắn biết lấy mình bây giờ lực lượng căn bản giúp không được gì, trừ phi lần nữa vận dụng Long huyết niết bàn chủ sinh, khôi phục toàn thịnh thực lực, nếu không không cách nào cùng những ngày này đối tộc chính diện giao phong. Nhưng đây là một đầu hạ hạ kế sách, không phải bạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng bại lộ Long huyết. Cho nên Lương Nôn một mực tại âm thầm quan sát đến đỉnh đầu thuyền đồng, lúc này đã cho ra một cái kết luận. Đó chính là những này chiến thuyền cũng không phải là cô lập tương phản, mỗi trên chiếc thuyền phù văn đều có thể lẫn nhau dung hợp, từ đó thi triển ra càng cường đại hơn thần thông. Những này thần thông uy lực mạnh mẽ tới trình độ nào? Nếu như dùng tu sĩ nhân tộc cảnh giới làm tương tự, vậy thì tương đương với đã vượt qua 1-2-3 khó khăn hóa kiếp lao tổ. Cho dù là Hiên Biên Thành 12 thần tướng một trong Nho thần tướng Lăng Chủ Tiêu, chỉ sợ cũng không cách nào lấy lực lượng một người ngăn trở trời đổi tộc chiến thuyền đại quân, huống chi Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim đều là vừa vặn đột phá đến tạo hóa cảnh không lâu, hai yêu chung vào một chỗ thực lực còn không bằng Lăng Chủ Tiêu một người, tự nhiên càng thêm không phải trời đổi tộc đại quân đối thủ. Nhưng những này chiến thuyền cũng không phải không thể phá vỡ, bởi vì bọn hắn chỉ có dung hợp lại cùng nhau mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, đơn độc một chiếc chiến thuyền lực lượng kỳ thật không đủ gây sợ. Mà muốn để khổng lồ như thế chiến thuyền đội ngũ phối hợp ăn ý, tất có một chiếc chiến thuyền phụ trách thống lĩnh chỉ huy. Ngay tại vừa rồi Lão Kim cùng Lật Tiểu Tùng liên thủ đối kháng chiến thuyền đội ngũ thời điểm, Lương Ngôn một mực tại yên lặng quan sát, mục tiêu của hắn chính là tìm ra chiếc này phụ trách chỉ huy chiến thuyền. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, ánh mắt khóa chặt tại chiến thuyền đội ngũ ở giữa, một chiếc cũng không đáng chú ý kim sắc xà lan bên trên. Chính là chiếc chiến thuyền kia, kia là chỉ huy thuyền. Lương Ngôn thấp giọng, hướng Lật Tiểu Tùng cùng Lão Kim truyền âm nói. Hai yêu đến nhắc nhở của hắn, đều thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên phát hiện một đầu chiến thuyền màu vàng nóng. Toàn thân từ cắt sỏi tạo thành, thân thuyền đằng sau có một cái cây hồng bị vai nhân, cầm trong tay bốn loại nhan sắc cờ phướn, đang không ngừng vung đẩy. Bởi vì chiến thuyền bốn phía có vòng phòng hộ, có thể ở một mức độ nào đó ngăn cách thần thức do xét, vừa rồi tình huống lại nguy cơ bản phần, cho nên hai yêu đều không có phát hiện. Thằng đến Lương Nôn nhắc nhở, bọn hắn mới bừng tỉnh đại ngộ. quả nhiên là chỉ huy thuyền. Đoạt thuyền. Không cần Lương Nôn phân phó, tất cả mọi người nghĩ đến một khối. Cơ hồ ngay tại phát hiện chỉ huy thuyền trong nháy mắt, lão Kim đã huy động hai cánh, hướng không trung bay đi. Ven đường không ngừng có các loại nhan sắc cổ sáng từ bốn phương tám hướng phóng tới, đều bị lão Kim linh hoạt tránh khỏi, mặc dù hắn một cái cánh thụ thương, nhưng tốc độ vẫn là cực nhanh, chỉ bất quá mấy hơi thở công phu, liền đã bay đến kia chiếc chỉ huy thuyền phía dưới. Lật Tiểu Tùng cũng sớm đã chuẩn bị xong, lúc này hai chân mánh đạp một cái, từ lão Kim trên lưng lăng không bật lên, thân thể trong nháy mắt biến lớn mấy chục lần, hướng kia chiếc chỉ huy thuyền nhào tới. Trên không trung, hơn 20 chiếc chiến thuyền tựa hồ cũng phát hiện nguy cơ, cấp tốc gáp sát tới. Các loại phù văn đồng thời sáng lên, vô số linh quang tụ đến, ở giữa không trung tạo thành một mặt ngũ quang thập sắc vách tường, muốn ngăn cản Lật Tiểu Tùng tiến công. Nhưng bởi vì là vội vàng ngưng tụ thần thông, vách tường độ dày không đủ, bị Lật Tiểu Tùng móng vuốt một chút cào nát, đám người đi theo Lật Tiểu Tùng sau lưng, hướng lên bội sông, lúc này khoảng cách chiến thuyền đã không đủ trăm trượng khoảng cách. Ầm ầm. Mọi người ở đây sắp lên thuyền trong nháy mắt, chiến thuyền bốn phía phù văn đồng thời sáng lên, các loại hào quang hội tụ đến ở giữa, thế mà ngưng tụ ra một con ngũ thải bàn lằn cự hình độc hạt. Độc này bọ cạp có được thực thể, mà lại lực lớn vô cùng, mới vừa xuất hiện, liền dùng hắn hai con cự tìm kẹp lấy Lật Tiểu Tùng phần eo cùng chân sau. Lật Tiểu Tùng mặc dù bị đau, nhưng cũng không cam chịu yếu thế, phản quay đầu lại cắn một cái tại độc hạt cái đuôi bên trên, lại dùng móng đuốt đi xé rách bụng của nó. Một bên là tạo hóa cảnh đại yêu, một bên là toàn bộ trời đổi tộc đại quân ngưng tụ ra quái vật, song phương đều là lực lớn vô cùng, giờ phút này gắt gao quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn lại là cái bất phân thắng phụ cục diện. Tiếp tục như vậy không được. Lương Ngôn cau mày, nhìn một chút chung quanh chen chúc mà đến hơn 20 chiếc chiến thuyền, sắc mặt mười phần nghiêm trọng. Hắn biết phía bên mình là dựa vào lấy xuất kỳ bất ý đánh lén mới có thể dựa vào gần chỉ huy thuyền lần này, nếu như không có đoạt thuyền thành công chờ đối mới ổn định trận cước, một lần nữa dọn xong trận thế, còn muốn tới gần chỉ huy thuyền coi như khó khăn. Lao phu liều mạng với bọn hắn. Lao Kim cũng minh bạch hiện tại đến thời khắc mấu chốt, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng lên bội sông. Thế nhưng là không có Lật Tiểu Tùng nghiệm hộ, đỉnh đầu phù văn cổ sáng một đạo tiếp một đạo phong tới, vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt, già Kim thân thượng lại bị đánh trúng, lần này thương thế càng thêm nghiêm trọng. Lúc này khoảng cách chỉ huy thuyền có không đến 10 trượng khoảng cách, nhưng lão Kim đã bản thân bị trọng thương, lên đỉnh đầu như là như mưa rơi rơi xuống gấp rút trong công kích, lộ ra vướng trái vướng phải, không cách nào lại tới gần mấy may. Lương Ngôn nhìn một chút gần ngay trước mắt chỉ huy thuyền, phát hiện trên thuyền cây hồng bị quái nhân phần lớn là Kim đang cảnh thực lực, chỉ có dẫn đầu ba người nhìn qua cùng nhân tộc thông huyền cảnh tu sĩ gần. Còn thiếu một chút, chỉ cần có thể leo lên chiến thuyền, coi như ta chỉ còn lại một phần 10 công lực, cũng có thể bình định những này dị tộc. Mặc dù khoảng cách chỉ kém một điểm cuối cùng, nhưng hai yêu đều đã dùng hết toàn lực, hiện tại là nửa bước khó tiến vào. Chẳng lẽ không có biện pháp khác, chỉ có lần nữa vận dụng long huyết. Nghĩ tới đây, Lương Nôn trên mặt lộ ra âm tình bất định biểu lộ, ngay tại hắn do dự muốn hay không lần nữa phát động long huyết thời điểm, bên cạnh đông nhiên có người động. Không phải Lật Tiểu Tùng cũng không phải lão Kim, mà là làm dẫn đường một đường đi theo mình tới đạt nơi này đỏ ô. Vị này người thấp nhỏ đỏ mũi lao đầu, thế mà vô thanh vô tức chạy ra Lương Nôn hộ thể kim quang bảo hộ phạm vi, hướng đỉnh đầu kia chiếc chỉ huy thuyền mánh bọt tới. Tốc độ của hắn đương nhiên không nhanh, cùng lão Kim so sánh có thể nói là cách biệt một trời, mới bay không đến 2 trượng khoảng cách, liền bị một đạo phù văn cổ sáng đánh trúng, thấp bé thân thể trong nháy mắt hồi phiên diệt. Đỏ ô. Lương Ngôn hét to nhất thanh. Lần này biến hóa quá mức đột nhiên, cho dù là hắn cũng bất ngờ, chờ phản ứng lại thời điểm, Đỏ ô đã bị đánh thành một mịn. Lương Ngôn mở to hai mắt nhìn, một nháy mắt có chút nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hảo hảo muốn đi chịu chết đâu. Nhưng là sau một khắc, hắn đồng lỗ lại manh co rụt lại. Chỉ gặp giữa không trung, chiến thuyền phù văn cổ sáng như là cỗ sao trời rơi xuống, nhưng ở những này lưu tinh bên trong, còn kèm theo một đạo không đáng chú ý yếu ớt hào quang. Đạo này hào quang tản ra đạm đạm mờ mang, khí tức cực kỳ yếu ớt, nếu không phải Lương Nôn tu luyện tám bộ diễn nguyên cơ hồ cũng không thể phát hiện. Là Đỏ ô. Hào quang bên trong khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng Lương Nôn cùng Đỏ ô kết bạn mà đi cũng có hơn nửa năm, lúc này một chút liền nhận ra, đạo này hào quang chính là Đỏ ô. Hắn còn chưa có chết. Lương Nôn mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra không thể tin thần sắc. Chiến thuyền phù văn cổ sáng mạnh bao nhiêu, hắn là hết sức rõ ràng, liền ngay cả lão kim loại này tạo hóa cảnh đại yêu đều có thể đả thương, huống chi là Đỏ ô vừa rồi kêu một chút rắn rắn chắc chắc đánh ở trên người hắn, cái này Đỏ ô cho dù có 9 đầu mệnh cũng đều chết sạch, làm sao còn có một sợi khí tức tồn tại. Không đợi Lương Nôn suy nghĩ nhiều, cái này sợi yêu ớt hào quang đã đón đầy trời phù văn của sáng, hướng lên phi nhanh, chỉ chốc lát liền dựa vào tới gần chiến thuyền. Trên chiến thuyền cây hồng bị quái nhân lúc này mới phản ứng được, vội vàng điều khiển phù văn, đem ánh sáng trụ bắn về phía Đỏ ô, nhưng Đỏ ô lúc này đã biến thành một sợi ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nhàng phiêu dật, dễ như trở bàn tay liền né tránh chạm mặt tới công kích, ngay sau đó hướng lên bội sông, chui vào chiến thuyền dưới đáy. Theo hào quang lóe lên, Đỏ ô khí tức trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm. Ngay tại trời đổi tộc tộc nhân ánh mắt kinh ngạc bên trong, chiến thuyền phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng vang, ngay sau đó tất cả phù văn đồng thời dập tắt, không còn có một đạo quang trụ bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Lương Ngôn nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi. Mà tại chiến trên thuyền, những cái kia cây hồng bị quái nhân càng là quá sợ hãi, có ba ba. Gọi bậy, có khoa tay múa chân, ngoại trừ dẫn đầu ba người bên ngoài, những người còn lại tất cả đều loạn thành hỗn loạn. Bọn hắn giống như không thể khống chế chiến thuyền. Lương Ngôn quan sát cực kỳ nhạy cảm, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, liền xác nhận một đầu 10 phần mấu chốt tin tức. Mặc dù không biết đối phương vì sao không thể điều khiển phi thuyền, nhưng cái này quỷ dị tình huống nhất định cùng Đỏ hư hào quan. Xông. Hắn không phải tốt như không đoạn người, minh bạch loại cơ hội này chớp mắt là qua, lúc này hét lớn một tiếng, mệnh lệnh Lao Kim hướng lên bay thẳng. Không cần nhiều lời, Lao Kim nhịn xuống trên người kịch liệt đau nhức, hai cánh ra sức mở ra, hóa thành một đạo kim sắc độn quang lên như diều gặp gió. Không có phù văn cổ sáng ngăn cản, cơ hội trong nháy mắt, cái này một người một yêu liền đã vọt tới chiến thuyền đầu thuyền. Lương Ngôn sát khí trên người căn bản không còn che giấu, một chân nhảy lên nhảy vào chiến trong thuyền, màu xanh kiếm quang ra khỏi vỏ, trong nháy mắt liền đem khoảng cách gần nhất mười mấy cái trời đổi tộc người chém thành mảnh vỡ. Những cái kia cây hồng bị quái nhân thấy hắn thần uy, đều run lẩy bẩy, 5-600 cái tộc nhân chưa chiến trước e sợ, thế mà bị hắn một người dọa đến lui về sau đi. Thêm ngói, cô Lan. Ba cái dẫn đầu cây hồng bị quái sắc mặt người phẫn nộ, một mặt chém giết 10 cái lâm trận bỏ chạy tộc nhân, lúc này mới thoáng ổn định quân tâm. Nhưng còn không chờ bọn họ trọng trấn cờ trống, Lương Ngôn đã cầm kiếm đánh tới. Hắn cái này xung lên, liền hổ gặp bầy dê, màu xanh kiếm quang những nơi đi qua, chân cụt tay đứt bay múa đầy trời, những cái kia cây hồng bị quái nhân phàm là bị kiếm quang cuốn vào người, đều không ngoại lệ, đều tại trong khoảnh khắc bị chém thành muôn mảnh. Siêu. Ngay tại Lương Ngôn trùng sát thời điểm, một cỗ hắc vụ từ trái hậu phương lặng yên mà tới, cách hắn bất quá chừng 10 trượng khoảng cách, thanh hôi chi khí làm cho người nghe ngóng muốn nói. Lương Ngôn căn bản cũng không quay đầu lại, trở tay phất ống tay áo một cái, lại là một đạo tử sắc kiếm quang bắn ra. Đạo kiếm quang này giữa không trung hóa thành lôi đình phích lịch, trong nháy mắt liền phá vỡ hắc vụ. Mà những cái kia hắc vụ bị kiếm khí đánh sơ sát về sau, không có rơi trên người Lương Ngôn, ngược lại phiêu lạc đến bốn phía trời đổi tộc trên thân người. A! Liên tiếp đều thảm từ chung quanh truyền đến, lại là những cái kia bị hắc vụ dính lên trời đổi tộc nhân, nhục thân trong thời gian cực ngắn mục nát nát giữa, cuối cùng đều biến thành một vũng máu. Từ lôi thiên âm kiếm phá vỡ hắc vụ về sau, dư thế không giảm, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh. Vừa rồi kia thả ra hắc vụ, đánh lén Lương Ngôn người, chính là dẫn đầu ba cái cây hồng bị quái nhân một trong, thực lực tương đương tại nhân tộc thông huyền sơ kỳ tu sĩ. Quái nhân này trong tay bưng lấy một cái vỏ đen hồ lô, đang không ngừng vẩy ra hắc vụ, lại thi triển thần thông, đem những này hắc vụ hướng Lương Ngôn vị trí thổi đi. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ, hắc vụ chẳng những không có làm bị thương đối thủ, ngược lại đem tộc nhân của mình giết một mảnh. Câu nói, quái nhân quát to một tiếng, trong mắt lóe lên thẹn quá hóa giận chi sắc, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, đã nhìn thấy một đạo tử sắc kiếm quang xông phá hắc vụ, chỉ một nháy mắt liền đi tới trước mặt mình. Lần này coi là thật bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, cây hồng bị quái nhân không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ném đi còn tại bốc lên khói đen hồ lô, cả người hướng về sau nhanh chóng tối lui, đồng thời lại há mồm phun một cái, phun ra một mặt thổ hoàng sắc tấm chắn. Cái này tấm chắn là dùng trời đổi tộc người cơ quan chi thuật chế tạo, sử dụng vật liệu 10 phần chất quý, chỉ có trời đổi tộc mấy cái quý tộc mới có tư cách mang theo, đồng thời cũng là bọn hắn bảo mệnh thủ đoạn mạnh nhất. Xoát. Ngay tại tấm chắn tế ra đồng thời, tử sắc kiếm quang đã vạch phá bầu trời, từ trời rơi xuống. Tử lôi kiếm khí tứ tán trào lên, rơi vào trên tấm chắn. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, chỉ một nháy mắt liền chém vỡ tấm chắn. Câu nói, kia cây hồng bị quái nhân thấy hai hùng kiếp vía, nhưng còn không đợi hắn kịp phản ứng, tử sắc kiếm quang đã xuyên ngực mà qua, đem hắn một kiếm đinh chết tại bong tàu phía trên. Chương 1336, thoát hiểm chương 1336, thoát hiểm Lương Nôn leo lên chiến thuyền về sau, trong nháy mắt liền chém giết trên trăm cái trời đổi tộc nhân, lại một kiếm đóng đinh trời đổi tộc ba cái hoàng tộc một trong, làm cho cả chiến thuyền đều lâm vào hỗn loạn. Ngay tại hắn đại phát thần uy đồng thời, lão Kim cũng nhảy lên chiến thuyền. Khoảng cách gần nhất 10 cái trời đổi tộc vệ binh lập tức tiến lên ngăn chặn, nhưng là mới vừa bạn tới gần, liền bị Lao Kim sư chảo đập nát đầu, còn lại cũng không dám lại tiến lên, tất cả đều núp ở phía xa dùng các loại cơ quan phát động công kích. Trước đó tại chiến thuyền phía dưới thời điểm, Lao Kim nếm nhiều nhức đầu, bị những cái kia phủ văn cổ sáng đánh trúng vào mấy lần, trên người có mấy chỗ trọng thương. Bây giờ nhảy lên chiến thuyền, mới phát hiện những này cây hồng bị quái nhân thực lực cư nhiên như thế không chịu nổi, không khỏi nổi trận lôi đình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thân hóa đột quang, xông vào trong đám người, mỗi lần miệng há ra, đều muốn cắn chết mười mấy trời đổi tộc nhân. Trung quanh cây hồng bị quái nhân thấy thế, đều sắp nứt cả tim gan, chạy trối chết. Chính giết đến lúc cao hứng, Lương Ngôn thanh âm bỗng nhiên ở phía xa vang lên, đi giết mấy cái kia mặc áo tím. Lao Kim nghe được hơi sững sờ, ánh mắt hướng quét mắt nhìn một phía, rất nhanh liền trên bong thuyền phát hiện mấy cái người mặc áo màu tím trời đổi tộc nhân. Mấy người kia cách vị trí của mình không xa, lúc này làm thành một vòng tròn, khoanh chân ngồi dưới đất, mà trong bọn hắn ở giữa còn có một cái quỷ dị mà phù văn cổ xưa, theo mấy cái trời đổi tộc nhân không ngừng rót vào linh lực, cái này phù văn quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Đó là cái gì? Lao Kim hai mắt nhíu lại, nhìn chăm chú nhìn kỹ, phát hiện kia phủ văn bên trong vậy mà câu một đạo yêu đất hồng mang, nhìn qua tựa như là bị vây ở trong lồng chim thú, lúc này chính tả sung hữu đột, ý đồ từ phủ văn bên trong chạy trốn ra ngoài. Hắn là người khôn khéo, đạt được Lương Ngôn nhắc nhở về sau, hơi chút liên tưởng, lập tức liền đoán được mấy phần. Thì ra là thế. Lao Kim ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, không do dự, phía sau hai cánh khẽ vỗ, hướng mấy cái kia thân mặc áo tím trời đổi tộc nhân xung phong liều chết tới. Bên cạnh trời đổi tộc nhân thấy thế, lập tức đem chỗ có thần thông đều nhắm ngay Lao Kim, có chút không sợ chết, thế mà chủ động xông lên cùng hắn liều mạng. Nhưng lão Kim đã là tạo hóa cảnh đại yêu, coi như trên thân nhiều chỗ thụ thương, cũng không phải những ngày này đổi tộc nhân chỗ có thể ngăn cản với tay một cái liền đem chạy tới trời đổi tộc nhân toàn bộ đánh chết. Ầm. Lão Kim nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, chính rơi vào kia bốn cái mặc áo tím trời đổi tộc nhân trước mặt. Bốn người này mắt nhìn hắn đến, mặc dù trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng không có một người đứng dậy chạy trốn, ngược lại tăng nhanh đối ở giữa viên kia phủ văn thôi động, khiến phủ văn bên trong hào quang màu đỏ càng ngày càng yếu ớt. Chết đi. Lão Kim trợn mắt tròn xoe, hét lớn một tiếng, kim sát sư chảo một chảo vỗ xuống, lập tức đem một cái trời đổi tộc đầu người mở bầu. Thiếu một cái trời đổi tộc nhân thi pháp, kia phù văn lập tức trở nên mô hình hồ mà bị nhốt tại phù văn ở giữa hồng mang tựa hồ đạt được cơ hội thở dốc, quang mang trong nháy mắt sáng mấy phần. Năm đời non sông phong nguyệt lão kim thấy thế, càng không chần chờ, song chảo liên hoàn dẫn đập, đem vây quanh ở phù văn bốn phía trời đổi tộc nhân từng cái tất cả đều trục chết. Người mặc áo tím sau khi chết, kia phù văn trong nháy mắt vỡ vụn, hồng mang từ bị nhốt trong lồng giam chạy trốn ra ngoài, hào quang trong nháy mắt chiếu sáng cả chiếc chiến thuyền. Ầm ầm, chiến thuyền phát ra nhất thanh trầm muộn tiếng vang, tất cả phù văn lần nữa sáng lên, phù văn cổ sáng một lần nữa ngưng tụ, chỉ bất quá lần này lại không phải hướng Lương Nôn bọn người phát sạng, mà là hướng bốn phía chạy đến trợ giúp trời đổi tộc chiến hạm vào tới. Lần này biến hóa bất ngờ, trung quanh hơn 20 tàu chiến hạm đều là đến đây nghĩ cách cứu viện chỉ huy thuyền, nhất là xông lên phía trước nhất mấy chiếc, bởi vì nóng lòng cứu chủ, đã đem tốc độ thôi động đến cực hạn. Chẳng ai ngờ rằng chỉ huy thuyền thế mà lại hướng những này nghĩ cách cứu viện chiến thuyền phát động công kích. Ầm ầm ầm, theo liên tiếp bạo hưởng truyền đến, xông lên phía trước nhất mấy tàu chiến hạm không có chút nào phòng bị, bị phù văn cổ sáng bắn trúng, phòng hộ linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, liền ngay cả thân thuyền cũng bị đánh ra mấy cái cự đại lô rách. Cái này mấy chiếc trên chiến thuyền trời đổi tộc nhân đều lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vội vàng vàng tu bổ trên thuyền tổn hại, cũng không dám lại tiến lên trước một bước. Về phần đằng sau những cái kia chiến thuyền, bởi vì khoảng cách khá xa, ngược lại là kịp thời phản ứng lại, toàn đều thành công né tránh cổ sáng. Bất quá bọn hắn nhìn thấy phía trước mấy tàu chiến hạm thảm trạng, trong lòng cũng là kinh nghi bất định, không hẹn mà cùng hãm lại tốc độ, không còn dám từng bước ép sát. Là đỏ ô. Chỉ huy trên thuyền, Lương Ngôn một kiếm chém bay mấy chục cái trời đổi tộc nhân, cười ha ha nói, không nghĩ tới ngươi lão già này mệnh vẫn rất cứng rắn, dạng này đều không chết. Ừ, nhờ hồng phúc của ngươi, chí ít ta sẽ không chết tại trước mặt của ngươi. Đỏ ô thanh âm tại bốn phía vang lên, cùng lúc đó, đám người dưới chân bong tàu cũng tại khẽ chấn động. Đỏ ô, ngươi ở đâu? Lão Kim ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm được đã từng cái kia cái mũi đỏ thấp tiểu lão đầu. Không cần tìm, nhục thể của hắn đã triệt để không có, hiện ở này chiếc chiến thuyền chính là nhục thể của hắn. Lương Nôn thanh âm từ đằng xa truyền đến, để lão Kim lấy làm kinh hãi. Mặc dù hắn sớm đã có chút suy đoán, nhưng lúc này vẫn là không dám tin tưởng. Mặc dù nói tu sĩ đến cảnh giới nhất định, liền có thể hồn phách ly thể, thậm chí đoạt xá chúng sinh, nhưng tóm lại tới nói bất kỳ cái gì một cái hồn phách đều phải chiếm cứ một cái nhục thân, không nghe nói ai sẽ đem hồn phách bám vào trên thuyền. Cái này giống như là không có dễ nước, không có dễ lửa, không cách nào lâu dài, hồn phách không có nhục thân, đó chính là cô hồn dã quỷ. Trừ phi tu luyện quỷ đạo bí thuật, nếu không hồn phách chi lực sẽ nhanh chóng yếu bớt, cuối cùng triệt để tiêu vong. Càng quỷ dị chính là, cái này đỏ ấu không chỉ có đem hồn phách của mình bám vào đến trên thuyền, thậm chí còn tranh đoạt chiến thuyền quyền khống chế, liền ngay cả sáng tạo ra chiến thuyền trời đổi tộc nhân đều không cách nào ngăn cản. Loại chuyện này thực sự là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, lão Kim biết hiện tại cũng không phải là đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng thời điểm, trên thuyền còn có trời đổi tộc nhân, chung quanh còn có trời đổi tộc đại quân chiến thuyền. Giết! Lão Kim ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí, không có chút nào lưu thủ, mỗi lần sư chảo vung lên, nhất định chém giết hơn 10 cái trời đổi tộc nhân. Giờ này khắc này, trên chiến thuyền thành thiên về một bên thế cục, hoàn toàn chính là Lương Nôn cùng lão Kim đổ sát, trời đổi tộc nhân căn bản không có năng lực hoàn thủ. Đây hết thể mặc dù nói rất dài dòng, nhưng từ Lương Nôn lên thuyền đến đoạt thuyền, cũng liền vẹn vẹn mấy hơi thở công phu. Trên thuyền hơn 600 cái trời đổi tộc người đã bị giết một nhiều hơn phân nửa, còn lại một nửa cũng là quân tâm tan rã, không còn có một điểm đấu trí. Trời đổi tộc nguyên bản có 3 cái hoàng tộc, bên trong một cái đã bị Lương Nôn dùng Tử Lôi Thiên Âm kiếm đóng đinh trên thuyền, còn lại 2 cái mắt thấy đại thế đã mất, trong lòng đều sinh ra bỏ thuyền ý niệm trốn chạy. Hai người này nhìn nhau một chút, không có chút gì do dự, riêng phần mình hướng phương hướng ngược nhau chạy tới. Một người trong đó chạy đến đuôi thuyền, ngồi lên một chiếc thuyền buồm nhỏ, mang theo mấy tộc nhân bay lên không trung. Một người khác thì mười phần dứt khoát, ai cũng không có chào hỏi, trực tiếp thả người nhảy lên, hướng khoảng cách gần nhất một cái khác chiếc chiến thuyền bay đi. Hừ, Lương Nôn mặc dù ở trong trận trùng sát, nhưng thần trí của hắn sớm liền bung ra, hai cái hoàng tộc cử động tự nhiên không gạt được hắn. Lúc này kiếm quyết vừa bấm, phù du, tử lôi song kiếm, phân biệt đuổi kịp trời đổi tộc hai cái hoàng tộc. Trong đó phù du kiếm tích mở cỡ nhỏ thuyền buồm, kiếm quang một quyền, đem phía trên mấy cái trời đổi tộc nhân tất cả đều chém giết, chỉ lưu một hoàng tộc, dùng kiếm hoàn mặc vào hậu tâm, xa xa chọn lấy trở về. Một bên khác, Tử Lôi Thiên Âm kiếm cũng đuổi kịp mục tiêu, cái này hoàng tộc cũng là dứt khoát, mắt thấy Lương Nôn không có chém giết một người khác, hắn trực tiếp từ bỏ chống cự mặc cho kiếm quang đem mình cuốn về trên thuyền. Hai cái chạy trốn trời đổi tộc hoàng tộc đều bị Lương Nôn giam giữ trở về, còn lại những ngày kia đổi tộc nhân lại không đấu trí, nhao nhao nhảy thuyền chạy trốn, Lương Nôn cũng không đuổi theo đuổi, chỉ hạ lệnh để lão Kim đem hai cái này hoàng tộc treo ở thuyền về sau, dùng để làm con tin. Cùng lúc đó, Lật Tiểu Tùng cũng thoát khỏi cự hạt dây dưa, thân thể cấp tốc thu nhỏ, hóa thành một đạo bạch sắc đột quang, rơi vào Lương Nôn trên thuyền. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trên thuyền, ngoại trừ hai cái làm con tin hoàng tộc, không còn có nửa cái trời đổi tộc nhân. Lên đường, hướng tây. Lương Nôn hét lớn một tiếng, dưới chân chiến thuyền đều không cần hắn đi điều khiển, mình quay lại đầu thuyền, hướng phía tây thúc đẩy. Theo chỉ huy thuyền lên đường, còn lại những ngày kia đổi tộc chiến thuyền, cũng đều từ trong kinh nghi hồi phục thần trí. Si Bạ, Cô Lan, bọn hắn biết là tu sĩ nhân tộc chiếm chỉ huy thuyền, từng cái tức giận không thôi, là to. Nhưng nhìn đến bị Lương Nôn cột vào thuyền sau hai cái cây hồng bị quá nhân, cũng đều kiên kỵ bắt nguồn từ nhà hoàng tộc căn nguy, không còn dám dùng phù văn cổ sáng công kích chỉ huy thuyền, chỉ có thể chăm chú đi theo ở phía sau. Cứ như vậy, Lương Nôn cướp đoạt trời đổi tộc chỉ huy thuyền, một đường hướng xa châu phía tây phi nước đại, còn lại những cái kia chiến thuyền theo sát phía sau, mặc dù trong lòng phẫn nộ, cũng không dám khởi xướng tiến công. Như thế lại qua lớn thời gian nửa tháng, song phương không còn có buộc phát bất kỳ xung đột nào. Một ngày này sáng sớm, Lương Ngôn chính ở đầu thuyền vị trí quanh chân ngồi tính toán. Trải qua trong khoảng thời gian này tu dưỡng, kia thần bí quỷ tu ở trong cơ thể hắn lưu lại thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, một thân thực lực cũng về tới đỉnh phong. Giờ này khắc này, chỉ cần Lương Ngôn nguyện ý, tùy thời đều có thể chém giết truy binh sau lưng. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, bởi vì sớm tại nửa tháng trước, trời đổi tộc nhân liền đã cùng hắn đạt thành hòa giải, sẽ không lại đối Lương Ngôn bọn người xuất thủ, tương phản sẽ còn điều động đại quân hộ đưa bọn hắn rời đi. Bất quá làm trao đổi, rời đi Sa Châu về sau, Lương Ngôn cũng nhất định phải phóng thích kia hai cái hoàng tộc. Giờ này khắc này, Lương Ngôn đã không có nỗi lo về sau, hắn ở đầu thuyền vị trí nhắm mắt ngồi xuống, chỉ lưu lại Lão Kim một người tại đuôi thuyền giám thị, mà những ngày kia đổi tộc đại quân cũng tin thủ hứa hẹn, xa xa theo ở phía sau, cũng không có áp sát quá gần. Đồng nhiên, ngồi tại Lương Ngôn trên bờ vai Lật Tiểu Tùng hét to nhất thanh, các ngươi nhìn. Lương Ngôn nghe xong, lập tức mở hai mắt ra, chỉ gặp nguyên bản vô biên vô ngân sa mạc, đến phía trước đã là cuối cùng, thay vào đó là một mảnh rộng lớn mà hoang vu màu xám thổ địa. Nơi này chính là Sa Châu cuối cùng chỉ phải qua nơi đây, liền xem như rời đi cá chuẩn 15 châu lại sau này chính là một mảnh hoang vu khu vực, cơ hồ không có cái gì dị tộc cùng linh thú. Theo bong tàu chấn động, đỏ ố thanh âm ở dưới chân mọi người vang lên. Được. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, đứng dậy, ra hiệu sau lưng Lão Kim dựa theo ước định, đem kia hai cái làm con tin trời đổi tộc hoàng tộc phong thích. Đến bây giờ, hắn đã khôi phục thực lực, cho nên không sợ sau lưng trời đổi tộc nhân bội ước, nếu như bọn hắn dám can đảm phá hư ước định, chỉ có thể là đem mình đưa lên tuyệt lộ. Lão Kim nghe xong, không có chút gì do dự, móng vuốt vung lên, đem kia hai cái trời đổi tộc hoàng tộc thả trở về. Mắt thấy con tin được đưa về, trời đổi tộc chiến thuyền đại quân quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, lập tức ngừng tại nguyên chỗ, không có tiếp tục hướng phía trước. Ngay sau đó, bọn hắn lại phái ra một nhỏ đội nhân mã, đem hai cái hoàng tộc tiếp trở về chiến thuyền. Sống sót sau hai nạn hai cái trời đổi hoàng tộc, lúc này đã không có chi lúc trước cái loại này ngang ngược dáng vẻ, trải qua cựu tử nhất sinh, tựa hồ cũng để bọn hắn thu liễm thượng vị giả bá đạo. Tại bọn hắn dẫn đầu dưới, tất cả trời đổi tộc nhân đều đứng ở đầu thuyền, yên lặng nhìn xem Lương Ngôn bọn người dần dần từng bước đi đến. Chiến thuyền một đường phi nhanh, rất nhanh liền bay ra Sa Châu địa giới. Theo sau lưng những cái kia cây hồng bị quái nhân càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trên đường chân trời. Lương Ngôn biết, bọn hắn đã rời đi cá chuẩn 15 châu về sau chính là một mảnh hoang vu, không còn có bất kỳ trở ngại nào, có thể thẳng tới nát hư núi dây núi. Mặc dù rời đi hung hiểm khó lường cá chuẩn 15 châu, nhưng Lương Ngôn tâm tình cũng không bình tĩnh. Cái này quỷ thủ thư sinh, thiết hạ như thế khảo nghiệm, đến tột cùng có mục đích gì? Lương Ngôn âm thầm ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt nhìn ra xa phía tây, cảm giác lần này nát hư núi chi hành càng phát quỷ dị khó lường. Nửa ngày về sau, Lương Ngôn lấy lại tinh thần, lại liếc mắt nhìn dưới chân chiến thuyền, đột nhiên mở miệng nói, "Rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi vì sao có thể khống chế trời đổi tộc nhân pháp bảo chiến thuyền? Đây là chúng ta phụ linh tộc đặc hữu năng lực." Chiến thuyền bong tàu ông tác hưởng, chỉ nghe đỏ ô thanh âm tại bốn phía vang lên, "Chúng ta phụ linh tộc có thể đem hồn phách bám vào tại cái nào đó bảo vật bên trên, về sau liền có thể trưởng khống món kia bảo vật. Liền xem như các ngươi tu sĩ nhân tộc luyện chế bản mệnh pháp bảo, chỉ cần bị chúng ta tới gần, cũng có thể đoạt lại." Có loại chuyện này? Lương Ngôn lông mày nhướng lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đỏ ô nói năng lực này, nhưng là có chút nghe rợn cả người, ai bản mệnh pháp bảo không phải áp đáy hòm tồn tại, thế mà còn có thể bị người cướp đoạt điều khiển. Ngươi không đều đã tận mắt nhìn thấy sao? Chỗ nào còn sẽ có giả? Đỏ ô nói đến đây, lại khẽ thở dài một hơi nói, kỳ thật chúng ta phụ linh tộc tộc nhân, cuối cùng cả đời chỉ có một lần cơ hội, nhất định phải bỏ qua nhục thân của mình, mới có thể đem hồn phách bám vào đến cái nào đó bảo vật phía trên. Mà lại chỉ cần chúng ta sử dụng năng lực này, bản ngã ý thức liền sẽ dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành pháp bảo linh thức. Ý của ngươi là? Lương Luân mở to hai mắt nhìn, tựa hồ có chút không thể tin được. Không sai, tiểu lão nhân xả thân đoạt thuyền, đã không còn sống lâu nữa. Đỏ ố thở dài một tiếng nói, ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Ngươi khác với chúng ta, coi như bị trời đổi tộc bắt lấy, bọn hắn hẳn là sẽ không giết ngươi, nhiều nhất là đem ngươi biếm làm nô lệ, nhưng y nguyên có một chút hy vọng sống. Hắc hắc. Đỏ ố cười hai tiếng, không có trả lời Lương Luân vấn đề, ngược lại nói lấy một chút không thể làm chung sự tình, Lương tiểu tử, ngươi dọc theo con đường này có phải hay không hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng cứu mạng ta, nhưng ta lại không có nửa điểm lòng cảm kích, ngược lại còn thường xuyên cùng ngươi đối nghịch.